Chương 274, song trọng lĩnh vực hô ứng thiên địa. Ầm. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn bên ngoài thân đã có ngọn lửa màu vàng bay lên trời, khí thế như cầu đồng, không gặp một tia suy nhược, tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến trước mặt hoàn cảnh cùng Hoa Thiên Thần những câu nói kia ảnh hưởng. Để cách màn ánh sáng nhìn thấy bên trong vòng chiến phát sinh tất cả những thứ này để tam công tử đám người, tâm thần chấn động mạnh một cái. Tính dai, quyết tâm, nhiệt huyết. Diệp Hàn động tác này bên trong tràn ngập ý chí, để chúng tâm thần người rung động. Nếu như đổi làm là một cái khác võ tu, gặp phải hoàn cảnh này, hắn hay là đã sớm chịu thua. Có thể Diệp Hàn không những không có chịu thua, lúc này trên người lộ ra chiến ý, thậm chí so với ở Thiên Tứ Thần phía dưới đài cái kia mấy tầng còn cường hắn hơn. Đây chính là trận chiến đấu này ở Diệp Hàn trong lòng chỗ đặc thù. Ở Thiên Tứ Thần đài cái khác mấy tầng, thậm chí là tứ phương động thiên cái khác chiến đấu bên trong, Diệp Hàn đối mặt đều là ngăn trở mình tiến lên người, hoặc là Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc, hoặc là Thiên Nguyên Đại Lục kẻ phản bội. Nói thật, Diệp Hàn đối với cửu hận của bọn họ chỉ cũng không cao. Thế nhưng Hoa Thiên Thần không giống nhau. Hắn không chỉ có là Thiên Nguyên Đại Lục kẻ phản bội, càng là làm cho toàn bộ Diệp gia diệt kẻ cầm đầu. Nếu như cho Diệp Hàn một lựa chọn, để hắn tình nguyện lấy tính mạng của chính mình đi trao đổi đối phương tử vong, như vậy Diệp Hàn tuyệt đối sẽ không chút do dự nói ra Hoa Thiên Thần ba chữ này. Nhưng dù cho như thế, trận chiến này thế cuộc cũng tương đương hiểm trở. Ý chí cũng không thể đại biểu sức chiến đấu, cũng không thể hoàn toàn quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Diệp Hàn một chữ chưa phát, cũng đã quyết định cùng vùng thế giới này chiến đấu một hồi. Hắn biết, ở vào tình thế như vậy, sức chiến đấu này tiêu đối phương trưởng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoa Thiên Thần. Vì lẽ đó, trước mặt đặt ở trước mặt mình vấn đề khó khăn nhất, dù là trước mắt hoàn cảnh. Bởi vậy, chỉ thấy hắn đáy mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên, một đạo mông lung thân ảnh màu tím từ hắn bản tôn bên trên đi ra, xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Hầu như là trong nháy mắt, giữa hai người, sôi trào mãnh liệt biển lửa nước quần quần mà ra. Sóng lửa đại trận. Nay đại trận, rõ ràng là Diệp Hàn mới vừa từ Bích Ba Tiên Tử cùng Ma Trạch bỏ mình thì, cướp đoạt đến sóng nước đại trận thay đổi bản. Biển lửa ngang dọc, sôi trào mãnh liệt, lúc này, ở Diệp Hàn quanh thân, đã bị mảnh này biển lửa hoàn toàn bao phủ. Đồng thời quỷ dị chính là, chỉ là ở một lúc mới bắt đầu, trong đó sóng lớn mãnh liệt, tựa hồ muốn nuốt chửng bao trùm thế gian tất cả. Thế nhưng khi nó hoàn toàn thành hình, toàn bộ biển lượn nhưng hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể nói không có chút rung động nào, vẫn không nhúc đích. Thay đổi chiến trường hoàn cảnh. Diệp Hàn, làm được rồi. Tuy rằng này muốn chịu đựng áp lực thật lớn, đồng thời tràn ngập phạm vi bất quá chỉ là trăm trượng, thậm chí ngay cả tự thân đường cảnh giới đều không đạt tới. Nhưng là, nếu như Hoa Thiên Thần muốn phải mạo hiểm giết chết lời của mình, nhất định phải muốn xông vào này trong biển lửa, chờ khi đó, hắn sẽ không có như thế vô địch rồi. Minh Văn Trận Pháp. Hoa Thiên Thần nhìn thấy trước mắt tỏa ra biển lửa, trong mắt nơi sâu xa, tinh mang lóe lên, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Đây là Bích Ba Tiên Tử cùng Ma Trạch thủ đoạn a. Không nghĩ tới, ngươi càng nhưng đã bị ta bức bách đến trình độ như thế này. Ngoại trừ thủ đoạn của người khác ở ngoài, đối với thủ đoạn của chính mình, đã không hề tự tin sao? Cũng được, liền để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính vô địch. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Một niệm động lòng, một tiếng rung trời triệt địa nổ vang đột nhiên vang lên, ở màn ánh sáng bao bên ngoài quát đệ tam công tử ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi nhìn kỹ bên dưới, Hoa Thiên Thần đột nhiên hóa thành một đạo vệ sáng tím, hướng Diệp Hàn bản tôn mãnh liệt công tới. Vũ khí chính là trên tay hắn cái viên này tự ý giặt rào năm đấm, sát ý quanh quẩn, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Chiến đấu bắt đầu rồi. Diệp Hàn có thể ngăn trở Hoa Thiên Thần đòn đánh này sao? Từ Hoa Thiên Thần động tác bên trong, mọi người cũng có thể rõ ràng nhận biết được trong lòng hắn tự tin. Bực này đại trận là do hai người tạo thành, đồng thời một chút liền có thể nhìn ra, vừa nãy từ Diệp Hàn bản tôn trên đi ra ngoài, chỉ là một đạo phân thân mà thôi, thực lực đương nhiên so với Diệp Hàn bản tôn nhỏ yếu. Theo đạo lý nói, nếu muốn loại bỏ đại trận này, đương nhiên muốn tìm quả hồng nút ra tay, nhất là thuận lợi cùng thỏa đáng. Thế nhưng Hoa Thiên Thần không có. Rất hiển nhiên, hắn thể muốn một cái bên trong, đem Diệp Hàn bản tôn trực tiếp đánh chết rồi. Nhưng mà, ngay khi Hoa Thiên Thần một bước ra, lập tức liền muốn xông vào Diệp Hàn quanh người mảnh này biển lửa thời gian, đột nhiên, lại là một đạo mông lung khói đen ngưng hóa mà thành bóng người, từ Diệp Hàn bản tôn trên đi ra. Thiên Ma phân thân. Diệp Hàn chỉ có đệ nhị tôn phân thân. Ở nó xuất hiện trong nháy mắt, vừa xé rách biển lửa, phá vào biên giới Hoa Thiên Thần, động tác đột nhiên cứng đờ, phản phất chịu đến rất lớn lực cản, tốc độ trong nháy mắt hạ xuống đến vừa nãy 1/10, trên mặt càng là hiện hóa ra vẻ kinh ngạc. Không khỏi kinh ngạc tốt lên. Trường không trọng lực, ngươi thậm chí ngay cả ma ảnh thiên phú thần thông đều chiếm được. Không sai, chính là trường không trọng lực. Bất quá, này không phải là ma ảnh thiên phú thần thông, ma ảnh chỉ có thể triển khai mà thôi. Luận bản nguyên, điều này có thể lực phải làm là thuộc về bốn mắt hống. Nhưng là đây đối với trước mặt thế cuộc, không quá quan trọng. Nhìn thấy Hoa Thiên Thần gian nan tiến lên động tác, Diệp Hàn trong mắt nơi sâu xa, không khỏi tinh mang tung tóe. Thành công rồi. Sóng lửa đại trận thêm vào trọng lực trường không tạo thành song trọng lĩnh vực, quả nhiên chặn lại rồi Hoa Thiên Thần đợt thứ nhất thế tiến công. Tuy rằng đây không tính là cái gì, Hoa Thiên Thần thậm chí đều không có bị thương, nhưng đây là một cái mỹ khởi đầu tốt không phải sao? Xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn thấy trận chiến đấu này đệ tam công tử mọi người, càng là ở trong lòng dấy lên hy vọng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Hàn thủ thắng khả năng. Ầm. Vẫn như cũng là một lời chưa phát, Diệp Hàn rốt cục ra quyền, trên hai tay màu vàng thượng cổ phượng văn lấp lóe, quyền diện ánh vàng, tử mang liên tiềm bất định, rõ ràng là vận dụng hai đại vũ ý, Hỏa chi bạo liệt vũ ý lôi bạo vũ ý, lôi hỏa giao kích. Ở trận chiến đấu này bên trong, Diệp Hàn tuyệt đối không có một tia bảo lưu, đòn thứ nhất liền thể hiện ra chính mình muốn giết Hoa Thiên Thần kiên định quyết tâm. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Hàn cú đấm này, dù cho động tác chịu đến nghiêm trọng ràng buộc, Hoa Thiên Thần vẫn cứ hấp hối không sợ, tương tự vung vẩy nắm đấm màu tím, trước mặt mà đi. Ầm ầm ầm. Lưỡng quyền chạm nhau, kim thạch chi minh chấn động dữ dội. Chỉ là chiến đấu dư âm, liền làm người ta kinh ngạc sợ hãi, thậm chí làm cho cả sóng lửa đại trận sôi trào không ngớt, suýt nữa bị trực tiếp xé rách. Đồng thời, này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Hàn, Hoa Thiên Thần một bước chưa lùi, quyền ra như điện, uy mãnh như núi, vung vẩy song quyền, liên tục va chạm, dao động vùng thế giới này mới lực, phóng đãng gợn sóng phân tán mà ra, sắc thái sặc sỡ hoang ánh, cực kỳ chói mắt. Đại chiến, chính diện đại chiến. Hầu như thủ đoạn toàn ra Diệp Hàn, tại người chu sóng lửa đại trận cùng trọng lực trường không song trọng lĩnh vực bên dưới, dĩ nhiên cùng Hoa Thiên Thần chiến một cái lực lượng ngang nhau. Bất kể là ở sức mạnh, vẫn là phương thức chiến đấu, hai người đều lạ kỳ tương tự, chiêu nào chiêu nấy nhắm thẳng vào trên người đối phương các loại chỗ yếu, khiến người ta xem quả thực là trong lòng run sợ, một cái sơ sẩy thì sẽ mãn bản đều thua. Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trong lòng cũng có tương đồng chấn động. Thật mạnh thể phách, sức lực thật là mạnh. Đây là Diệp Hàn Hoa Thiên Thần trong lúc đó điểm giống nhau. Bất kể là thể phách vẫn là sức mạnh, hai người dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận, bất luận người nào cũng không thể làm cho đối phương rút lui một bước, trận này hai người đều muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tựa hồ yên nhưng đã biến thành một hồi ác chiến. Diệp Hàn càng đánh càng là hoảng sợ. Hiện tại chiến đấu hoàn cảnh nhưng là đối với mình có lợi, chu vi sóng lửa đại trận mông lung, có thể đối với hắn mỗi một quyền tiến hành giá trị. Mà Hoa Thiên Thần, nhưng là chịu đến song trọng lĩnh vực giằng buộc, lại vẫn có thể nắm giữ như thế sức chiến đấu, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Không trách, ở tứ phương động thiên mở ra trước đó, Hoa Thiên Thần liền dám ăn nói ngông cuồng, phiêu chiến cái khác bảy đại siêu cấp dòng họ chấn tông tài năng, tuyên cáo này trước thủ khoa, chính mình đến định rồi. Hắn rất ngông cuồng. Thế nhưng hắn có ngông cuồng lá bài tẩy. Ít nhất Diệp Hàn chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên ở có song trọng lĩnh vực áp chế tình huống dưới, còn có thể cùng mình đánh ngang tay. Ta nhưng mà hắn không biết chính là, ở Hoa Thiên Thần trong lòng, tràn ngập kiếp sợ đồng dạng cũng không thể so Diệp Hàn ít hơn bao nhiêu. Hắn bị Diệp Hàn sức chiến đấu kinh sợ. Sóng lửa đại trận, trường không trọng lực, những này phân biệt là Bích Ba Tiên Tử cùng Ma Ảnh thủ đoạn, Diệp Hàn nếu đánh giết hai người này, có thể có được năng lực của bọn họ đồng thời triển khai, này cũng sẽ không để hắn quá khiếp đảm. Bởi vì đây là thủ đoạn của người khác, Diệp Hàn chỉ là cướp đoạt mà đến, tuy rằng lúc này cũng đã hóa thành hắn sức chiến đấu bộ phận thứ nhất. Nhưng hồi tưởng bản nguyên, điều này cũng không phải Diệp Hàn tu luyện được, cũng sẽ không để Hoa Thiên Thần đối với hắn lòng sinh bao nhiêu lòng kính nể, đáy lòng thậm chí còn tràn đầy đều là xem thường. Nhưng là, khi làm quả đấm của hắn cùng Diệp Hàn nắm đấm lần thứ nhất đan xen, lạc cùng nhau, Hoa Thiên Thần lúc này mới phát hiện, chính mình đối với Diệp Hàn phán đoán xuất hiện sai lầm. Song trọng lĩnh vực là cướp đoạt mà đến, nhưng võ đạo căn cơ có thể không làm được. Chỉ là một lần va chạm, Hoa Thiên Thần liền phát hiện, đối phương võ đạo căn cơ dĩ nhiên không kém chút nào với mình, thậm chí ở hai nắm đấm trên còn có vũ ý gợn sóng. Này vẫn là năm đó cái kia tên rác rưởi đây. Lúc này mới chỉ là quá mấy tháng mà thôi. Chính mình có Phiếu Miểu Tông tận hết sức lực bồi dưỡng, các loại tài nguyên, không thiếu gì cả, quả thực đạt đến một cái có khả năng đạt đến cực hạn, mới có thể đạt được như thế hoàn mỹ võ đạo gốc gác. Nhưng là, Diệp Hàn võ đạo gốc gác dĩ nhiên không kém chút nào với mình, sao có thể có chuyện đó? Diệp Hàn là tán tu, không có gia nhập bất kỳ dòng họ. Hoa Thiên Thần cực kỳ xác định điểm này. Nhưng là chính vì như thế, để trong lòng hắn đối với Diệp Hàn kiêng kỵ, không tự chủ được lại cao một phần. Quái gì? Sự có quái gì tất có yêu. Hoa Thiên Thần rất rõ ràng, chiến đấu như vậy, không chỉ không phải Diệp Hàn cực hạn, càng không phải là mình cực hạn. Đồng thời, hắn không chờ được đến Diệp Hàn triển khai cực hạn sức chiến đấu. Cái thứ nhất, đương nhiên là hắn muốn phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Điểm thứ hai, là bởi vì hắn không còn dám kéo. Diệp Hàn biểu hiện đã đầy đủ mắt sáng, chỉ là võ đạo căn cơ không kém chút nào cho hắn điểm này, hắn siêu thoát trước hắn phán đoán, dao động hắn tâm trung nguyên bản vẫn tính kiên định tự tin. Bởi vậy, hắn rốt cuộc không thể chờ đợi được nữa, muốn liền có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Vành, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Hoa Thiên Thần cùng Diệp Hàn hai nắm đấm mạnh mẽ đụng vào nhau, phóng đang chiến đấu dư âm điên cuồng trùng kích chu vi tràn ngập sóng lửa đại trận, có thể sóng lửa đại trận vẫn như cũ cứng chắc, mãi đến tận hiện tại cũng không có một chút xíu tán loạn dấu hiệu. Cục diện không sai. Diệp Hàn vẫn là rất hài lòng trước mặt thế cục, bởi vì thế cục bây giờ đối với mình là có ưu thế. Nhưng mà, ngay khi hắn đáy mắt tinh mang lấp lóe, không biết dùng cỡ nào phương thức có thể mở rộng tăng trưởng thắng lợi hy vọng thời gian, đột nhiên, nhưng thấy Hoa Thiên Thần lần này vẫn chưa mượn hai người lần này giao thủ sản sinh nhàn rỗi khoảng cách nhiều toàn kế tục liều lĩnh, mà là lựa chọn mượn chiến đấu khuyết tán mà ra dư âm, lùi lại ra, chỉ là một bước, liền lui ra Diệp Hàn trưởng không rơi xuống sóng lửa đại trận phạm vi, một lần nữa trở lại lôi đỉnh ngang dọc thiên giới chi vực. Đúng. Nhìn thấy Hoa Thiên Thần động tác, đừng nói là màn ánh sáng vẻ ngoài chiến đệ tam công tử đám người, liền ngay cả Diệp Hàn đều là không khỏi sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Thiên Thần dĩ nhiên sẽ chủ động lùi bước. Chiến đấu rõ ràng vừa mới bắt đầu, không có tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn a. Hán, đây là muốn lùi một bước để tiến hai bước. Diệp Hàn nghĩ đến loại khả năng này, trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên, chỉ thấy từ sóng lửa bên trong đại trận lùi ra Hoa Thiên Thần bên ngoài thân ngay đầu tiên liền bị tiên địa lôi đỉnh lần thứ hai bao phủ, cùng ở sóng lửa trong đại trận hắn, tuyệt đối không đồng nhất nhật mà nói, vì thế cuồng bạo không nói, khóe miệng càng là làm nổi lên một đạo cười gằn. Được, mấy tháng không gặp, ngươi quả nhiên lột xác. Dĩ nhiên có thể dựa dẫm song trọng lĩnh vực, cùng ta chính diện giao thủ, lực lượng ngang nhau. Ta thừa nhận, ta còn thật coi thường ngươi. Bất quá, thời gian của ta rất căng, đã không muốn tiếp tục cùng ngươi chơi. Phía dưới, liền để ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính chênh lệch đi. Chân chính chênh lệch. nếu như ngươi thật sự nắm giữ siêu cường sức chiến đấu, e sợ ngay cả ta song trọng lĩnh vực đều phá bỡ, còn cần tạm thời tránh nhường lại. Diệp Hàn cười gằn, không hề để ý, bởi vì ít nhất từ bây giờ nhìn lại, Hoa Thiên Thần vẫn là nắm chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi hắn có thể cách xa nhau trăm trượng, bản tôn không tiến vào chính mình song trọng lĩnh vực, đem mình trực tiếp chém giết. Thế nhưng, khả năng này sao? Tuyệt đối không thể. Dù cho hắn rất mạnh, chính mình tạm thời còn không sánh được hắn, thế nhưng Diệp Hàn cũng không cho là cách xa nhau trăm trượng có hơn, Hoa Thiên Thần cũng có thể thương tổn được chính mình. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn lời thề son sắt thời gian, đột nhiên, phích lỉ. Bao quát Diệp Hàn, dưới con mắt mọi người, một đạo có tới một cái thành nhân eo người độ lớn lôi đỉnh, đột nhiên từ trên trời lao thẳng tới mà xuống, rơi vào Hoa Thiên Thần trên người. Nếu như lại tinh chuẩn một điểm, cho là hắn trước ngực. Ầm. Trong ngay mắt, tự ý tỏa sáng. Hoa Thiên Thần đột nhiên bị nồng nặc lực lượng sấm sét bao phủ lên, dù cho lấy Diệp Hàn nhãn lực, đều không thể nhìn tấu những này lôi đỉnh đó nữa, chớ nói chi là thấy rõ Hoa Thiên Thần hiện tại động tác. Hắn dĩ nhiên xúc động thiên lôi. Hắn chỉ là phải làm gì? Diệp Hàn rất nghi hoặc. Bởi vì ngoại trừ biết được Hoa Thiên Thần trên người chịu lôi đỉnh vũ văn ở ngoài, hắn đối với Hoa Thiên Thần hầu như không biết gì cả. Nhưng mà, khi làm lôi đỉnh vũ văn bốn chữ này hiện ra náo hải, Diệp Hàn trong đầu lúc này đột nhiên căng thẳng. Đúng, lôi đỉnh vũ văn. Chẳng lẽ Hoa Thiên Thần rốt cục muốn hiện lộ chính mình thân là mệnh trời võ tu lá bài tẩy? Rốt cục, ngay khi Diệp Hàn tâm loạn như ma, suy nghĩ gian, Hoa Thiên Thần bóng người rốt cục lần thứ hai xuất hiện trước mắt. Nhưng lần này hắn, cùng lúc trước, dáng dấp hách nhưng đã đại biến. Thứ mang ở Hoa Thiên Thần trên dưới quanh người, đâu đâu cũng có tử ý giạt giảo, thế nhưng cùng trước đó tử ý giạt giảo không giống, lực lượng sấm sét dường như xiềng xích, đầu đuôi liên kết, ngưng tụ ra dĩ nhiên là một thân áo giáp, lôi đỉnh áo giáp, vũ văn hóa hình. Diệp Hàn đối với tình cảnh này không thể quen thuộc hơn được. Hoa Thiên Thần trên người lôi đỉnh hóa khải, thình lình cùng hắn kim ô hóa hình ở trên bản chất giống nhau như lúc. Hoa Thiên Thần trên người thiên phú vũ văn, dĩ nhiên cũng lộ sắc đến giai đoạn thứ ba. Diệp Hàn nhìn Hoa Thiên Thần, đáy mắt vẻ mặt ngờ vực bất định. Không biết tại sao, Hoa Thiên Thần trên người lôi đỉnh áo giáp tổng mang đến cho hắn một loại khá là cảm giác quái dị, thế nhưng đến cùng quái chỗ nào dị, hắn rồi lại nói không rõ ràng. Thế nhưng, Diệp Hàn lập tức liền rõ ràng. Chỉ thấy, Hoa Thiên Thần trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên giương tay một cái, phích lịch. Một động tác, một đạo phích lịch. Đồng thời này đạo phích lịch giống như thật, ngoan ngoãn lạc ở trong tay của hắn, ở Diệp Hàn gần như kinh hãi nhìn kỹ, hóa thành một chuôi trường đao. Lôi đỉnh hóa hình. Này có thể vũ văn hóa hình có thể không cùng đẳng cấp rồi. Tình cảnh này, không khỏi để Diệp Hàn không nhịn được nghĩ đến bốn chữ, hô ứng thiên địa. Này rõ ràng là trong truyền thuyết cấp 4 vũ văn mới có thể nắm giữ năng lực. Hoa Thiên Thần trên người lôi đỉnh vũ văn, càng nhưng đã lên cấp 4. Chương 275, đánh nát hy vọng. To lớn nhất lá bài tẩy. Cấp 4. Cấp 4 linh văn. Đang nhìn đến này chuỗi lôi đỉnh ở Hoa Thiên Thần trong tay vô cùng khéo léo hóa thành một thanh trường đao thời gian, Diệp Hàn cảm giác mình tâm đều trong nháy mắt đình trệ, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Nguyên lai, truyền thuyết là thật sự. Hoa Thiên Thần thật sự nắm giữ cấp 4 vũ văn. Mình và đệ tam công tử lúc trước còn phán đoán nói, đây là không thể một chuyện. Thế nhưng tình cảnh này hiện tại liền thật sự xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Nói thật, Diệp Hàn có chút bối rối. Đều là mệnh trời tu sĩ, không có ai so với hắn hiểu hơn, Thiên Phú Vũ Văn muốn tăng lên một cấp, là khó khăn dường nào một chuyện. Đồng dạng, cũng không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Thiên Phú Vũ Văn mỗi một lần tăng lên uy có thể mạnh như thế nào. Cấp 4 Thiên Phú Vũ Văn gia thần, hô ứng thiên địa, Hoa Thiên Thần lại như là tiên thiên chi linh bộ tộc như thế, đã nắm giữ trưởng khống trong thiên địa lực lượng sấm sét năng lực. Đồng thời, là hoàn mỹ trưởng khống. Điểm này từ đạo kia lôi đỉnh vô cùng khéo léo ở Hoa Thiên Thần trong tay hóa thành một chuôi trường đao liền có thể thấy được chút ít. Diệp Hàn quá khiếp sợ, cho tới hắn thậm chí ngay cả bất kỳ phòng bị thủ đoạn đều chưa kịp làm, cười gần trong lúc đó, Hoa Thiên Thần trong tay lôi đỉnh trường đao đã chém vào trực dưới, không có tiếng xé gió, bởi vì tốc độ của nó đã vượt qua âm thanh. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém vào ở chính mình song trọng lĩnh vực trên, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bản nguyên đột nhiên đau xót, tiếp theo, một luồng trước nay chưa từng có ma túy cảm xông lên đầu, cùng lúc đó, hết thảy trước mắt càng làm cho hắn trố mắt ngất ngụm. Xé tan Diệp Hàn bố thí mà ra sóng lửa đại trận cùng trọng lực ngưng tụ thành song trọng lĩnh vực, lại bị Hoa Thiên Thần này một đao trực tiếp xé rách thành hai nửa. Này lại như là một khối miếng vải bị mạnh mẽ xé rách, nhưng sản sinh hậu quả hiển nhiên so với vải vóc bị xé rách nghiêm trọng hơn. Song trọng lĩnh vực cùng thần hồn của Diệp Hàn liên kết, khi làm Hoa Thiên Thần này một đao hạ xuống, Diệp Hàn lúc này cảm giác thần hồn của tự mình đều phải bị xé rách, còn lôi hỏa phân thân cùng tiên ma phân thân càng là hoàn toàn không chống đỡ được này đạo sắc bén đến cực điểm chém vào, lôi đỉnh bừa bãi tàn phá trong lúc đó trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành hư không. Này còn không là toàn bộ. Trường đao vung lạc, ở một lần bổ ra song trọng lĩnh vực sau khi, dù cho uy thế giảm nhiều, tuy nhiên lấy một loại không thể chống đối tư thái, bổ về phía Diệp Hàn mi tâm, thế phải đem Diệp Hàn từ đầu khảm thành hai nửa. Hung tàn, thô bạo. Đây là lực cực hạn thể hiện. Đội vàng trong lúc đó, Diệp Hàn chỉ có thể vung vậy song quyền chống đối. Mặc dù hắn từ lâu làm tốt ứng đối tất cả chuẩn bị, mặc dù hắn trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hết thảy chân dương nguyên lực chút xuống mà ra, song quyền vung vậy đồng thời, càng sử dụng tới chính mình hết thảy thủ đoạn, thế nhưng, ở lôi đỉnh trường đao hạ xuống thời điểm, Diệp Hàn vẫn là cảm thấy một luồng không thể nào chống cự lực miễn cưỡng nện ở hai cánh tay của chính mình trên, cự lực tập kích, để cho mình trên hai tay kinh mạch, da thịt cấp tốc tăng dã, thậm chí ngay cả hai tay bị xương cốt đều xuất hiện vết rạn nứt. Cự lực kéo tới, Diệp Hàn cũng không còn cách nào lã vọng buông cần, cả người đã nghĩ là một cái phá bố hoa hoa, lấy tốc độ cực nhanh bay ngược mà đi, kinh chỗ, càng là máu tươi khắp cả tung hư không, để từ màn ánh sáng bên trong thấy cảnh này đệ tam công tử đám người, trong nháy mắt biến sắc. Thật mạnh một đao. Diệp Hàn, bị nghiền ép rồi. Vành. Vẫn bay ngược ra ngoài hơn trăm trường, Diệp Hàn lúc này mới mạnh mẽ đập xuống trên đất, vung lên một mảnh bụi mù. Thất bại. Đây là không hề có chút sức chống đỡ một đòn. Đối mặt ta hoa thiên thần này cương mãnh một đao, Diệp Hàn thậm chí ngay cả một chút xíu xoay tay lại lực lượng đều không có, nỗ lực một lần nữa đứng dậy, ho ra máu không ngừng, máu tươi phảng phất không cần tiền giống như vậy, từ Diệp Hàn trong miệng không ngừng tuôn ra, ướt nhẹp trước ngực và áo. Ha ha, một đao có hiệu quả. Mặc dù mình một đao bên dưới, dĩ nhiên chưa hề đem Diệp Hàn chém chết, để hoa thiên thần khá là bất ngờ, nhưng này một đao hiệu quả, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Ít nhất, Diệp Hàn đã bị triệt để phế bỏ. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, Diệp Hàn hơi thở sự sống, chính theo hắn không ngừng ho ra máu tươi, nhanh chóng tiêu tan bên trong. Rát rưởi. Hoa Thiên Thần cười gằn, trên mặt mang theo xem thường, không chút lưu tình trâm trọng, ta vừa mới vừa dùng 8 phần 10 lực, ngươi liền không ngăn được. Chỉ bằng ngươi, vẫn còn muốn tìm ta trả thù. Hoa Thiên Thần cất bước đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Ở trong lòng hắn, kết quả của cuộc chiến đấu này đã thành chắc chắn, Diệp Hàn lại không xoay chuyển chiến cuộc khả năng. Hắn còn lại muốn làm, chính là cố gắng dằn vặt Diệp Hàn. Nhưng mà chính vào lúc này, Diệp Hàn phảng phất căn bản cũng không có nghe được hắn những lời trào phúng, đột nhiên xoay cổ tay một cái, chỉ gian tu di giới sáng lên đồng thời, một viên toàn thân đỏ đậm đang năng lượng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt sau, Diệp Hàn đã từ dưới đất đứng lên, khí tức dâng trào, trở lại đỉnh cao. Hắn dùng cuối cùng một viên tụ mệnh đan. Đồng thời trong nháy mắt, hắn càng là từ Lê Chí tặng cùng hắn cái viên này lệnh bài bên trong, dùng còn sót lại 4 điểm công hiến trị, đổi lấy 4 viên tụ mệnh đan. Này, đã là bất đắc dĩ trong lúc đó lựa chọn tốt nhất. Đan dược. Nhìn thấy Diệp Hàn một lần nữa trở nên sinh long hóa hổ, Hoa Thiên Thần cả kinh, nhưng cũng không hề để ý, ha ha, không tệ lắm, thậm chí ngay cả loại này trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược đều có. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy ngươi sẽ không phải chết sao? Hoa Thiên Thần lay động thủ đoạn, trong tay lôi đỉnh trường đao nhẹ nhàng vung dậy. Thấy cảnh này, Diệp Hàn trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, đáy lòng chìm xuống. Hoa Thiên Thần nói không sai, dù cho chính mình có tụ mệnh đan, cũng vô dụng. Chỉ cần mình không thể trừng phạt đối phương cấp 4 vũ văn, liền căn bản không thể chiếm cứ tiên cơ. Mà chiếm cứ không được tiên cơ duy nhất hậu quả dù là hắn sẽ chết, đồng thời tử tương đương thảm. Vừa nãy là bởi vì có song trọng lĩnh vực ở trước ngăn cản, chặn lại rồi Hoa Thiên Thần cái kia một đao phần lớn uy lực, mình mới miễn cưỡng chạy trốn, bảo vệ mạng nhỏ. Nếu là Hoa Thiên Thần dưới một đao kế tục vung ra, chính mình thậm chí ngay cả dùng đệ nhị không tục mệnh đan cơ hội đều không có, hội trong nháy mắt chết thảm. Thế nhưng, hẳn là làm sao trừng phạt đối phương cấp 4 vũ văn? Cấp 4 vũ văn, hô ứng thiên địa, chính mình liền song trọng lĩnh vực đều không thể lần thứ 2 bố trí, cho dù Hoa Thiên Thần cho mình cơ hội một lần nữa bố trí, trường đao vừa rơi xuống, chính mình cũng phải thảm bại, căn bản không thể trừng phạt hắn. Cuộc chiến đấu này, dĩ nhiên lại thành mình và vùng thế giới này trong lúc đó quyết đấu. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Diệp Hàn cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Cùng thiên địa quyết đấu, chính mình một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh võ tu, thật sự có thể làm đến sao? Song trọng lĩnh vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cách trong thiên địa những này lôi đỉnh mà thôi, nhưng ngăn cách không được Hoa Thiên Thần trong tay trôi này đã thành hình lôi đỉnh trường đao. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, điên cuồng suy tư. Cho tới Hoa Thiên Thần, nhưng làm một mặt cười khẩy, từng bước bắt nạt gần. Hắn đang hưởng thụ Diệp Hàn trước khi chết cuối cùng dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Hắn muốn cho Diệp Hàn chịu đủ dằn vặt đến chết đi. Nhưng mà, ngay khi hắn đến gần Diệp Hàn trước người trăm trượng bên trong, trường đao trong tay lần thứ 2 vung lên thời gian, đột nhiên, hắn thấy rõ ràng, ở Diệp Hàn hoảng loạn ánh mắt rơi vào chính hắn xích mang lấp lóe trên cánh tay trái thì, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên thay đổi. Tinh mang sáng lên, lại có thủ đoạn. Hoa Thiên Thần thấy thế, không chút phật lòng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hàn dù cho có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng đã không thể nào cùng hắn cấp 4 tiên phú lôi đỉnh vũ văn chống đỡ. Bất kỳ phản kháng đều sẽ là phí công. Nhưng mà, ngay khi hắn hơi suy nghĩ, trường đao sắp chém vào trực dưới trong nháy mắt, đột nhiên, Diệp Hàn chỉ gian tu di giới, đột nhiên lần thứ 2 sáng lên. Cùng lúc đó, ở trong tay của hắn, đột nhiên có thêm một cái lông chim. Không sai, chính là một cái lông chim. Chỉ có điều, chiếc lông chim này là 7 màu, sắc thái sắc sỡ. Dùng chỉ là một cái linh vũ, đã nghĩ ngăn trở trong tay ta lôi đỉnh trường đao. Hoa Thiên Thần trên mặt cười gần càng động, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Chỉ là, ở cánh tay hắn vung dậy, lôi đỉnh trường đao vung vậy trực dưới trong nháy mắt, đột nhiên Hoa Thiên Thần kinh ngạc phát hiện, trong tay hắn lôi đỉnh trường đao, dĩ nhiên không gặp rồi. Trường đao biến mất. Chuyện gì thế này? Hoa Thiên Thần sững sờ, theo bản năng triệu hoán lôi đỉnh, một lần nữa ngưng tụ lôi đỉnh trường đao. Nhưng mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn thậm chí ngay cả trong thiên địa lôi đỉnh cũng mất đi trưởng khống lực lượng, liền phảng phất có một luồng sức mạnh khổng lồ ngăn cách hắn cùng vùng thế giới này. Là cái viên này 7 màu linh vũ. Hoa Thiên Thần trong nháy mắt liền ý thức được tất cả những thứ này phát sinh cội nguồn. Không sai, xác thực là Diệp Hàn trong tay 7 màu linh vũ, 7 màu chim công linh vũ. Đồng dạng, cái này cũng là Diệp Hàn cho tới nay mới thôi lấy ra to lớn nhất lá bài tẩy. Chương 276, quy tắc dập tắt. Hoàng tuyên lực lượng. Đây là cái gì linh vũ? Hoa Thiên Thần trong mắt đột nhiên co rụt lại, có thể thấy được đấy lòng khiếp sợ. Vô thanh vô tức, dĩ nhiên có thể để cho trong tay hắn lôi đỉnh trường đao trừ khử từ trong vô hình, loại thủ đoạn này, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không từng tao ngộ. Nhưng mà, ngay khi hắn ngây người gian, để hắn càng thêm kinh ngạc một màn phát sinh, bù, thiên địa chấn động. Ở Diệp Hàn cầm trong tay bảy màu chim công linh vũ lấy ra trong mấy mắt, toàn bộ lôi đỉnh thiên giới đều đột nhiên chấn động lên, lôi đỉnh sôi trào mãnh liệt, nổ vang từng trận, ngưng tụ đến. Thế nhưng, khi chúng nó bắt nạt gần Diệp Hàn quanh người trăm trượng, chuẩn xác hơn điểm, là Diệp Hàn trong tay cái này bảy màu chim công linh vũ trăm trượng bên trong, hết thảy lôi đỉnh lúc này lại trừ khử ở trong hư không, lại như là Hoa Thiên Thần vừa nãy nắm ở trong tay chuôi này lôi đỉnh trường đao như thế. Va chạm. Này không phải hai loại thiên địa nguyên lực va chạm, hoặc là hai cỗ năng lượng va chạm. Bao quát đệ tam công tử ở bên trong tất cả mọi người bên trong, thậm chí ngay cả Diệp Hàn cái này người khởi xướng đều liên quan ở bên trong, cũng chỉ có thân là thiên tư thần đại khí linh phúc bá mới có thể nhìn thấy này lưỡng loại sức mạnh trong lúc đó va chạm. Quy tắc. Đây là quy tắc va chạm. Tạo thành toàn bộ lôi đỉnh thiên giới quy tắc, đang cùng Diệp Hàn trong tay bảy màu chim công linh vũ nội hàm tàng quy tắc đang tiến hành kịch liệt trong đụng chạm, này không phải thuộc về Diệp Hàn đám người cấp bậc này có khả năng nhận biết được đồ vật, vì lẽ đó, đối với bọn họ cũng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng, chỉ là chu vi thiên địa nổ vang, lôi đỉnh ồn ào, mọi người liền rõ ràng, có đại sự gì phát sinh rồi. Đồng thời chuyện này, tất nhiên cùng Diệp Hàn vừa nãy móc ra cái kia đoạn thật dài bảy màu linh vũ có quan hệ. Bảy màu chim công linh vũ. Không nghĩ tới, tiểu tử này thậm chí ngay cả thứ này đều có. Phúc Bá nhận ra Diệp Hàn trong tay chính là vật gì, kinh ngạc sau khi nhíu chặt lông mày triển khai. Ở Hoa Thiên Thần triển lộ ra vượt quá thế nhân ngoài tưởng tượng cấp 4 Thiên Phú Vũ Văn thời gian, Phúc Bá hầu như nhận định Diệp Hàn trận chiến đấu này hầu như là thua chắc rồi. Nhưng là trước mắt tình cảnh này, rồi lại mang đến cho hắn cực kỳ mãnh liệt tự tin. Diệp Hàn có thể bắt cuộc chiến đấu này, bởi vì duy nhất hạn chế hắn thiên địa hoàn cảnh đã bị thay đổi rồi. Bảy màu chim công linh vũ rất cường đại, thậm chí còn Thiên Tứ Thần Đại tầng thứ 8 không gian quy tắc đều không thể xâm nhập nó, dựa vào bản năng xây dựng ra một tấc vông. Ở trung quanh nó trăm trượng bên trong, hết thảy đều thuộc về hỗn độn bên trong, Diệp Hàn cũng không tiếp tục được vùng thế giới này áp chế. Đồng dạng, Hoa Thiên Thần cũng không còn cách nào thao túng lực lượng sấm sét, bởi vì hết thảy lực lượng sấm sét đã bị bảy màu chim công linh vũ hết mức ngăn cách, lấy Hoa Thiên Thần sức mạnh, căn bản là không có cách đánh vỡ này một phần ràng buộc, một lần nữa tiếp xúc được ngoại giới lực lượng sấm sét. Cuộc chiến đấu này, lần thứ hai trở nên tuyệt đối công bằng. Bất kể là Hoa Thiên Thần vẫn là Diệp Hàn, đều chỉ có thể dựa vào tự thân sức mạnh đi chiến đấu. Này tiêu đối phương trưởng, đối với Diệp Hàn tới nói đương nhiên là hữu ích. Cùng Hoa Thiên Thần lúc này kinh ngạc vẻ mặt không giống, Diệp Hàn trên mặt tràn ngập mừng như điên. Xong rồi, bảy màu chim công linh vũ quả nhiên hữu hiệu. Ở lấy ra bảy màu chim công linh vũ trước đó, Diệp Hàn vẫn là tâm có thất vọng, chỉ lo chính mình này một đạo lá bài tẩy hoàn toàn không hiệu, thậm chí để cái này chân bảo chịu được áp lực cực lớn do đó dẫn đến phá hủy. Đáng được ăn mừng là thế cuộc đang hướng thật phương hướng phát triển. Hiện tại chính mình không cần tiếp tục phải lo lắng hoàn cảnh chung quanh, cùng Hoa Thiên Thần chỉ để đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu tiến lên. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi lần thứ hai đem tầm mắt rơi vào trên cánh tay trái đoàn kia xích ảnh trên, tâm niệm truyền âm nói: "Đa tạ ngươi, tiểu Niếp Niếp." Không sai, chủ ý này chính là tiểu Niếp Niếp cho hắn lên. Ở Hoa Thiên Thần xúc động thuộc về tự thân cấp 4 Lôi Đình Vũ Văn, Diệp Hàn ý thức được nhất định phải thay đổi vùng thế giới này cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó loại này hiểu ngầm liên hệ, thì chính là tiểu Niếp Niếp đột nhiên đồn đại, nói cho hắn này một loại phương pháp, thử nghiệm bên dưới, quả nhiên hữu hiệu. Không có chờ đợi tiểu Niếp Niếp đáp lại, Diệp Hàn meo lại trong mắt, đã lần thứ hai rơi vào ngoài trăm trượng Hoa Thiên Thần trên người, ánh mắt hung ác, tràn ngập sát cơ. Có thể làm, chính mình cũng đã làm. Hiện tại, chính là muốn buông tay tận lực một kích thời điểm rồi. Hoa Thiên Thần cũng giống như thế, trên mặt kinh ngạc thu lại, vẻ mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, đồng thời ở đáy mắt của hắn, thình lình có thêm một tia kiên kỵ. Đây là đối với Diệp Hàn kiên kỵ. Liên tục hai lần thay đổi thiên địa hoàn cảnh, Diệp Hàn thủ đoạn lá bài tẩy quá hơn nhiều. Mặc dù mình bày ra cấp 4 Lôi Đình Vũ Văn, phá giải Diệp Hàn loại thủ đoạn thứ nhất, nhưng này loại thủ đoạn thứ hai, liền ngay cả vùng thế giới này đều không thể ra sức, hắn tự nhiên cũng không có biện pháp chút nào. Diệp Hàn liên tiếp triển khai này hai loại thủ đoạn, đặc biệt là này loại thứ hai, rốt cục gây nên hắn tuyệt đối chú ý Diệp Hàn, không phải như vậy dễ dàng chiến thắng. Không thể lại để hắn triển khai nhiều hơn nữa thủ đoạn. Vạn nhất có một loại có thể uy hiếp đến chính mình, như vậy cuộc chiến đấu này, chính mình thật sự có khả năng ở cống ngầm bên trong phiên thuyền. Ý thức được điểm này, Hoa Thiên Thần rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào cuộc chiến đấu này, không cần nhiều lời, thủ đoạn xoay một cái, một thanh do lực lượng sấm sét ngưng hóa mà ra Lôi Đỉnh Trường Đao xuất hiện lần nữa trên tay hắn. Đệ nhất chuôi Lôi Đỉnh Trường Đao là Hoa Thiên Thần mượn ngoại lực biến thành, dùng tự thân Lôi Đỉnh Vũ Văn trường khống, ở Diệp Hàn bảy màu chim công linh vũ ngăn cách bên dưới, tự nhiên không thể lại tồn tại. Mà chuôi này Lôi Đỉnh Trường Đao hoàn toàn là hắn dựa vào tự thân Lôi Đỉnh nguyên lực ngưng hóa mà thành, tuy rằng bất luận ở bên ngoài hình vẫn là uy lực trên, cũng không thể cùng đệ nhất chuôi đánh đồng với nhau, nhưng cũng đã rất mạnh. Lôi Đỉnh Trường Đao vừa ra, Diệp Hàn ánh mắt cũng đống nhiên nghiêm nghị lên. Cấp 4 Vũ Văn, dù cho không có hô ứng thiên địa, ngưng hóa đi ra thủ đoạn, cũng không phải có thể xem thường. Bởi vậy, trong mấy mắt, Diệp Hàn đã lấy ra chính mình hết thảy lá bài tẩy, Hỏa Chi Bạo Liệt Vũ Ý, Lôi Bạo Vũ Ý, Hỏa Chi Dược Động Vũ Ý, ba loại vũ ý cùng xuất hiện, Diệp Hàn trên hai tay thượng cổ phượng văn, lần thứ nhất lan tràn khắp Diệp Hàn cả nửa người, ánh vàng lấp lóe, cực kỳ chói mắt. Lá bài tẩy toàn ra, toàn lực ứng phó. Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần đều biết, đón lấy rất có thể chính là quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại va chạm, bất luận người nào cũng không dám có một tia xem thường, hầu như lấy ra toàn bộ sức chiến đấu. Liên như vậy, tương đồng võ đạo cấp độ, tương đồng tuổi, cũng có thể nói là đồng dạng đứng ở Thiên Nguyên Đại Lục địa nguyên cảnh võ tu đỉnh cao hai người, ở màn ánh sáng ở ngoài tất cả mọi người nhìn kỹ, gần như cùng lúc đó động tác, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm. Hỏa diễm, lôi đỉnh, đan dệt, dây dưa, tùy ý va chạm. Dù cho không thể tự mình đến này trận đại chiến vòng chiến, nhưng trong đó sôi trào mà cuồng bạo hỏa diễm cùng lôi đỉnh, đã đủ để hướng về mọi người tỏ rõ, trận chiến này đến cùng là cỡ nào kịch liệt, Diệp Hàn cùng Hoa Thiên thần sức chiến đấu, tuyệt đối đều vượt quá địa nguyên cảnh cực hạn, dù cho là tầm thường thiên nguyên cảnh võ tu, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chiêu nào chiêu nấy hung mãnh, không thể đối đầu. Như vậy đánh giết, thậm chí ngay cả Thiên Đô muốn vượt qua đến. Vành, Diệp Hàn nắm đấm cùng Hoa Thiên thần trong tay lôi đỉnh trường đao mạnh mẽ đụng vào nhau, hai người cứng cỏi thân thể gần như cùng lúc đó chấn động, trên mặt khí huyết chảy xiết, nhưng không từng có nửa điểm ngừng lại, dưới một đao, quyền kế tiếp đã gặp nhau lần nữa. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm liền thành một vùng, như quần quần thủy triều, không biết ngừng lại, để xuyên thấu qua màn ánh sáng thấy cảnh này đệ tam công tử đám người thậm chí đều muốn nghẹt thở. Nói thật, trong bọn họ bất luận người nào cũng không nghĩ đến, cuộc chiến đấu này dĩ nhiên hội kịch liệt như thế. Bọn họ vốn là coi chính mình đã đủ mạnh, thế nhưng nếu như đem bọn họ đặt ở Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần giao thủ vòng chiến trung ương, bọn họ phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả trong nháy mắt thời gian đều không kiên trì được, sẽ bị trong đó sôi trào lôi đỉnh, hỏa diễm sóng khí trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Đây chính là Hoa Thiên Thần, đây chính là Diệp Hàn. Hai người bọn họ ở vật chất cấp độ đánh giết, địa nguyên cảnh, không ai bằng, đứng ở tuyệt đối đỉnh cao. Tựa hồ là hiệu ngầm, có thể là không có nhàn rỗi, hai người đều không có triển khai thần hồn một đạo công kích. Đối với bọn họ mà nói, vật chất cấp độ đánh giết mới là am hiểu nhất phương diện, mới dễ dàng nhất giải quyết đối thủ. Đồng thời, hiện tại chiến đấu đã tiến hành đến mức độ kịch liệt, hai người cũng không dám có bất kỳ phân thần, bởi vì chỉ cần có một tia sai lầm, người kia liền rất có thể trong nháy mắt chết thảm, vận mệnh nhất định. Theo đạo lý nói, như vậy mãnh liệt chiến đấu, thông thường trong nháy mắt liền có thể kết thúc. Thế nhưng, Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần cuộc chiến đấu này, hách nhưng đã hóa thành một hồi ác chiến. Bất phân thắng bại, khó bỏ khó phân. Hoa Thiên Thần tuy rằng chỉ có một loại vũ ý ở tay, đồng thời là vừa không lâu mới lĩnh hội tìm hiểu thành công lôi đỉnh chân ý, thế nhưng không thể không nói, hắn cấp 4 lôi đỉnh vũ văn thực sự là quá cường hãn, điều động một loại vũ ý, dĩ nhiên trực tiếp đỡ Diệp Hàn ba loại vũ ý đánh giết. Chí cương chí dương. Đây là thiên địa lôi đỉnh cùng kim ô chi hỏa cộng đồng đặc điểm, cũng chính vì như thế, mới để cuộc chiến đấu này xem ra càng thêm kịch liệt cùng tàn bạo, khiến người ta nghe ngóng run sợ sợ hãi. Đồng dạng, Diệp Hàn võ đạo gấp gáp, cũng làm cho Hoa Thiên Thần cảm thấy đáng sợ. Ba loại vũ ý, ở địa nguyên cảnh cấp độ, liền có thể tìm hiểu ba loại vũ ý. Này vẫn là một người bình thường có thể làm được sự tình sao? Ở từ Diệp Hàn trên người cảm nhận được điểm này trước đó, Hoa Thiên Thần thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đồng thời, theo cuộc chiến đấu này kế tục, Diệp Hàn ý chí cứng cỏi, cũng làm cho Hoa Thiên Thần trong lòng kiên kỵ càng ngày càng nhiều. Đánh lâu không xong, trong lòng hắn những này kiên kỵ thậm chí hóa thành lo lắng, nghĩ đến Diệp Hàn trước đó liên tiếp triển khai hai loại thủ đoạn đối kháng vùng thế giới này tình cảnh, trong lòng bất an càng nhiều. Không thể còn như vậy tiếp tục nữa rồi. Hắn hay là còn có lá bài tẩy ở tay. Chính mình nhất định phải gọn gàng nhanh chóng, bắt cuộc chiến đấu này, miễn cho sinh biến. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy Hoa Thiên Thần một tay vung vẩy lôi đỉnh trường đao hướng Diệp Hàn đánh xuống đồng thời, đột nhiên, ở tay trái của hắn lòng bàn tay, một đạo bí ẩn ánh sáng màu vàng sẫm đột nhiên tránh qua, cùng lúc đó, vung vẩy nắm đấm đỡ hắn này một đao Diệp Hàn, lập tức cảm giác mình trong cơ thể chân dương nguyên lực đột nhiên hơi ngưng lại, liền phảng phất là một cái mới vừa rồi còn sóng lớn mãnh liệt xung giải, đột nhiên kết thành hàn băng. Chuyện gì xảy ra? Ta lại bị lực lượng của đất trời áp chế. Đây là Diệp Hàn ý nghĩ đầu tiên, thế nhưng liền có thể, hắn liền biết, tự mình nghĩ sai rồi. Bởi vì này vướng víu cảm chỉ là xuất hiện mấy mắt, sau một khắc, nó đã hóa thành một đạo sôi trào mãnh liệt sức hút, quả thực muốn đem trong cơ thể mình chân dương nguyên lực hết mức rút lấy. Nuốt chửng. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, ở phát hiện Hoa Thiên Thần tay trái lòng bàn tay đạo kia ám hoàng vẻ đồng thời, lập tức nghĩ đến trong lòng đất mê cùng cơ quan pháp bên trong đại trận gặp được lôi tường, từ trong miệng hắn biết được cái kia một đạo tin tức, nhất định phải cẩn thận Hoa Thiên Thần. Hắn có thể trưởng khống một loại lực cắn nuốt chửng ngươi sức mạnh trong cơ thể. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này, Hoa Thiên Thần chính đang sử dụng chính là sức mạnh kia. Đánh lâu không xong hắn, rốt cục nóng ruột, tái xuất một đạo lá bài tẩy. Diệp Hàn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nóng ruột, liền đại biểu hắn tâm thái bất ổn, hắn sợ rồi. Mình đã để hắn cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Này không chỉ có là đối với mình một loại chứng minh cùng tán thành, thay thế biểu, chính mình có càng to lớn hơn hy vọng ở trong trận chiến đấu này thủ thắng. Chỉ là, này mặt mỉm cười ở Diệp Hàn trên mặt tồn tại thời gian cũng không lâu, khi hắn nỗ lực chống lại cố lực hút này, muốn điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực kình lên song quyền, cản hạ Hoa Thiên Thần xông tới mặt này một đao thì, đột nhiên, theo chính mình càng ngày càng thôi thúc, này cô đột nhiên tới lực cắn nuốt cũng đột nhiên tăng bật lên, nháy mắt công phu, trong cơ thể mình chân dương nguyên lực liền biến mất không còn tăm hơi vừa thành một thành, mà Hoa Thiên Thần lòng bàn tay trái cái kia mà tám hoàng, nhưng càng ngày càng nồng nặng. Đây là sức mạnh nào? Theo trên người ta sức mạnh tăng cường, nó dĩ nhiên cũng có thể kéo dài tăng cường, tiến tới áp chế thậm chí nuốt chửng trong cơ thể ta chân dương nguyên lực. Diệp Hàn bối rối, chỉ thấy dưới chân hắn hỏa liên tỏa ra, xúc động bạo bộ né tránh. Hắn thành công tránh thoát Hoa Thiên Thần này một đao. Thế nhưng ở hắn tránh thoát sau khi lúc này mới phát hiện, nhân vì chính mình xúc động bạo bộ, để tốc độ của chính mình trong nháy mắt tăng vọt đồng thời, trong cơ thể chân dương nguyên lực cũng đột nhiên sôi trào, mang đến kết quả dù là chân dương nguyên lực tổng sản lượng lần thứ hai thiếu một thành, bị thôn phệ rồi. Đồng thời, là vô thanh vô tức nuốt chửng. Ở chính mình bảy màu chim công linh vũ bao phủ xuống, Hoa Thiên Thần vẫn còn có thủ đoạn có thể làm được chuyện như vậy. Đây cũng quá kinh người đi. Liên tục hai lần chịu thiệt, Diệp Hàn lập tức không dám manh động. Có thể để hắn bất ngờ chính là, ở hắn dừng lại động tác đồng thời, Hoa Thiên Thần cũng dừng lại, một mặt âm hiểm cười, lạnh lùng nói, làm sao, không phải rất cùng sao, làm sao không xông lên giết ta? Là sợ sao? Hoa Thiên Thần nói, nhẹ nhàng giương lên tay trái, lúc này, mặt trên ám ánh vàng mang càng thêm nồng nặc, dĩ nhiên liền ngay trước mặt Diệp Hàn, hóa thành một dòng sông nhỏ hình ảnh, lại vô cùng chân thực lặng lặng ngoạ ở lòng bàn tay của hắn, tính hoang chạy xuôi. Hà! Diệp Hàn đối với sử dụng thủ đoạn ngưng hóa thành sông dài dáng dấp, ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên vẫn là ngày xưa ở trong giếng ma, tiếu nhiên phía sau ngưng xuất hiện cái kia thời gian sông dài. Hoa Thiên Thần trong tay ngưng xuất hiện màu vàng sông dài tuy rằng không bằng tiếu nhiên sau lưng thời gian sông dài huyền diệu, nhưng ở thâm thúy trên, hiển nhiên càng hơn một bậc, để Diệp Hàn trong lòng kiêng kỵ không khỏi càng nhiều hơn mấy phần. Đồng thời, càng làm cho Diệp Hàn kinh hãi chính là, khi, làm, Hoa Thiên Thần trong tay ngưng hiện ra này điều màu vàng sông dài lưu lững lờ trôi qua, trải rộng ở Hoa Thiên Thần chu vi lực lượng xâm xét, còn có vừa nãy nhân va chạm chém giết tự do ở trong hư không thuộc về mình Kim Ô Chí Diễm, dĩ nhiên toàn bộ đều bị nó nuốt chửng hầu như không còn, không một chút nào lưu. Nuốt chửng? Quả nhiên là nuốt chửng. Nhưng đây là cái gì hả, hoặc là nói là sức mạnh nào, thậm chí ngay cả ta Kim Ô Chí Diễm cũng có thể nuốt chửng. Diệp Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến, này điều ám hoàng sông dài trên tỏa ra khí tức, âm sát mười phần. Nhưng Kim Ô Chí Diễm không phải chí cương chí dương, không âm không tồi sao, làm sao sẽ bị nó khắc chế tỏa ra âm hàn khí tức sức mạnh nuốt chửng? Đối với tình cảnh này, Diệp Hàn hoàn toàn không có cách nào lý giải, mãi đến tận, ở đầu góc của hắn nơi sâu xa cùng rõ ràng chiếu rọi bên trong chiến trường này phát sinh tất cả màn ánh sáng ở ngoài, hai cái tương đồng tự, gần như cùng lúc đó vang lên, hoàn toàn. Hai thanh âm. Cái thứ nhất đương nhiên là Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông trực tiếp đệ chuyển tới Diệp Hàn trong đầu. Đạo thứ hai, nhưng là màn ánh sáng ở ngoài thần đại khí linh phúc bá thất sắc kinh ngạc tốt lên. Hoàn toàn. Cái gì là hoàn toàn? Diệp Hàn nghe vậy, tinh thần dùng mình, y tâm thần chìm xuống, thần sắc nghiêm túc, đội ba truy hỏi. Bởi vì hắn ở lão tổ tông này chỉ có hai chữ trong giọng nói, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có kiêng kỵ cùng căng thẳng. Chương 277, tan rã vạn pháp phủ đồ tái hiện. Cái gì là hoàn toàn? Tương đồng tiếng hỏi thăm, đồng thời vang ở màn ánh sáng ở ngoài, Thiên Tứ thần dưới đài, đệ tam công tử chính hỏi hướng về thân là Thiên Tứ thần đại khí linh Phúc Bá. Phúc Bá vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị, vẫn chưa nhìn về phía đệ tam công tử, tầm mắt khóa chặt ở màn ánh sáng bên trong Hoa Thiên Thần lòng bàn tay cái kia nhìn như cũng không đáng chú ý ám hoàng xung giải, sắc mặt u, nói, hoàn toàn, siêu thoát tam giới ở ngoài. Không ở thiên giới, cựu u ma giới cùng sinh linh giới bên trong, cùng tam giới cũng không cùng thuộc về một phương giới thiên đạo, hoặc là nói, nó là thiên đạo một mặt khác. Nếu như nói tam giới bên trong tất cả sinh linh, bất luận vật chủng, đều là sinh, như vậy, hoàn toàn lực lượng tượng trưng, dù là tử. Ta cũng chỉ là nghe chủ nhân đã nói, ở tam giới mặt kính đối lập chỗ, còn có một phương bị diện, là cùng tam giới hoàn toàn đối lập. Tên của nó, gọi là hoàn toàn minh giới. Bên trong không có sinh linh, chỉ có chết vật, bọn họ không có sự sống, tuy rằng nhìn như sống sót, cũng có linh hồn của chính mình bản nguyên, nhưng cùng bình thường sinh linh không một chút nào như thế. Đối với bọn hắn, ta chỉ biết những thứ này. Nhưng từ chủ nhân trong miệng, ta có thể nghe được, này hoàng tuyển lực lượng, chính là hoàng tuyển minh giới căn cơ sức mạnh, lại như là chúng ta tam giới bên trong thiên địa nguyên lực như thế, là mỗi cái sinh linh sinh tồn đều phải. Loại sức mạnh này, vô cùng tà ác, có thể nói có thể tan rã và pháp, có thể mất đi tam giới bên trong bất luận một loại nào thiên địa nguyên lực, thậm chí có thể mang nuốt chửng, hóa thành càng nhiều hoàng tuyển lực lượng. Những này ta tính. Đệ tam công tử nghe vậy kinh hãi. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói hoàng tuyển minh giới bốn chữ này, chớ nói chi là hoàng tuyển lực lượng. Thế nhưng người sau đã tính, lại làm cho bọn họ không nhịn được giật mình. Tan rã văn pháp, thế này thì quá mức rồi. Này há không phải nói, ở tam giới lực lượng của đất trời trước mặt, hoàng tuyển lực lượng chính là chúng nó tiên thiên khắc tinh. Nhưng mà, mọi người ở đây trố mắt ngoác một gian, màn ánh sáng bên trong chiếu rọi Diệp Hàn, cũng là sắc mặt tâm hàn, trong mắt nơi sâu xa tinh mang lấp lóe, sáng tối chợt trợn. Từ Diệp gia lão tổ tông trong miệng, Diệp Hàn cũng được biết liên quan với hoàng tuyển lực lượng tin tức. Tuy rằng không như thần đại khí linh phúc bá nói tới như vậy tường tận, nhưng đối với tan rã vạn pháp đặc tính cũng đã hoàn toàn rõ ràng, sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra. Hoa Thiên Thần làm sao hội nắm giữ như thế tà dị sức mạnh? Hắn rõ ràng là tam giới sinh linh, há có thể nắm giữ đồng thời điều động tam giới ở ngoài sức mạnh? Đối với những này, Diệp Hàn chỉ bằng vào suy tư, đương nhiên không thể biết được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, Hoa Thiên Thần trên mặt vẻ đắc ý, càng ngày càng đậm, phóng đãng đến cực điểm. Ha ha ha, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Làm sao lùi bước? Đến, kế tục thử xem a. Nhìn ngươi là có hay không có thể đánh vỡ ta này một tay đoạn. Yên tâm, chỉ cần ngươi lần này còn có thể nghịch chuyển thiên địa, thương tổn được ta, ta Hoa Thiên Thần tự vẫn với này thì lại làm sao? Tự vẫn. Ngông cuồng như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này nộ từ trong lòng lên. Thậm chí không cần Hoa Thiên Thần nói, Diệp Hàn cũng phải thử một chút, nhìn trong tay hắn hoàng viễn sông dài có hay không có lao tổ tông nói như vậy về bí. Lúc này, chỉ thấy Diệp Hàn song quyền nắm chặt, Kim Ô Chi Diễm phóng đãng mà ra, hóa thành dòng dã 18 điều hỏa long bốc hơi mà lên, dương nhanh múa đuốt, hướng Hoa Thiên Thần nhào tới. Tiếng do rít đảo, thế tiến công mãnh liệt. Nhưng thấy cảnh này, Hoa Thiên Thần trên mặt không những không có lộ ra nửa điểm kiếp ý, trái lại cười lạnh, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, lúc này, bắt nạt tới người trước thuộc về Diệp Hàn 18 điều hỏa long, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, trái lại trong tay hắn hoàng tuyển sung dài, nhưng bỗng dưng lớn mạnh một kia, sóng lớn tính chạy, bình tĩnh ôn hòa. Vô hiệu. Hoa Thiên Thần động tác ung dung thoải mái, hoàn toàn chưa hề đem Diệp Hàn nhìn ở trong mắt, một màn như thế, để Diệp Hàn trong mắt lúc này đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên, Chính như lão tổ tông nói, hoàng truyền lực lượng, quả nhiên là tất cả thiên địa nguyên lực khắc tinh, có thể tan rã và phát. Phiền phức rồi. Diệp Hàn trong đầu lạnh lẽo. Như vậy Hoa Thiên Thần, nguy nga bất động, chạm ở trước mắt, dĩ nhiên mang đến cho hắn một loại không thể lay động cảm giác. Tinh hỏa thạch quyền vô dụng, thậm chí không thể lay động chút nào, thủ đoạn khác, có hiệu quả độ khả thi đương nhiên cũng nhỏ bé không đáng kể. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thật có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Mà nhìn thấy hắn vẻ mặt, Hoa Thiên Thần nhưng là cười lạnh, từ bỏ. Chính là, đến mà không hướng về, bất lịch sự vậy. Nếu ngươi đã công kích một lần, như vậy ngươi cũng tới nếm thử thủ đoạn của ta. Một tiếng hỏi ngược lại, kỳ thực là Hoa Thiên Thần phát động công kích điểm báo, chỉ thấy hắn lần thứ hai thủ đoạn dương lên, lòng bàn tay hoàng tuyển sông dài đột nhiên tăng gọn, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành một cái quần quận sông dài, dường như một cái đoạn mang dài lụa, hướng Diệp Hàn trói buộc mà tới. Nguy cơ. Thấy cảnh này, Diệp Hàn trong đầu lúc này báo động đại sinh, tự biết tuyệt đối không thể để cho này hoàng tuyển sông dài nuốt lại, chân đạp hỏa liên, lúc này liền muốn triển khai bạo bộ né tránh, chỉ tiếc, động tác của hắn lại há có thể so với được với Hoa Thiên Thần thủ đoạn. Trong nháy mắt, Diệp Hàn bốn phương tám hướng, chỉ có ám hoàng tuyển sông dài phun trào. Mạnh mẽ áp bức bao phủ tới, càng chất chứa không gì địch nổi lực cắn nuốt. Đang bị nhốt trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm giác được, trong cơ thể mình chân dương nguyên lực đã đang điên cuồng trôi qua bên trong, không cách nào trưởng khống tự thân. Nuốt trưởng. Đây mới thực sự là nuốt trưởng. Diệp Hàn cảm giác lúc này mình tựa như là một viên linh tinh, ngay khi Hoa Thiên Thần trong tay không ngừng bị luyện hóa. Chân dương nguyên lực điên cuồng tiêu tán, để Diệp Hàn sắc mặt lúc này hoàn toàn trắng bệnh. Không ngăn được. Đây là hoàng truyền lực lượng đối với thiên địa nguyên lực tiên tiên khắc chế. Đột phá. Nhất định phải đột phá đi ra ngoài, mới có thể thoát khỏi trước mặt nguy cơ. Diệp Hàn vẫn như cũ lý trí, thôi thúc đã cùng chính mình thần hồn bản nguyên hóa thành một thể nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Lúc này, các loại hỗn loạn đường nét xuất hiện ở đáy mắt, nương theo chu vi hoàng truyền lực lượng chập trùng lên xuống gợn sóng không thôi. Những này đường nét đều là Diệp Hàn có thể để đột phá lựa chọn. Thế nhưng, khi làm, Diệp Hàn nhiều lần chọn tuyển, lại phát hiện, trong đó thậm chí ngay cả một cái tin cậy đều không có. Mình đã bị hoàn toàn vây nốt, vô lực thoát khỏi. Diệp Hàn sốt sắng, một bên thu lại tự thân chân dương nguyên lực, nỗ lực chống đối hoàng truyền sông dài bên trong vọt tới vô tận lực cắn nuốt, một bên tìm kiếm có thể lợi dụng được điểm phá cảnh mà ra. Mà đang lúc này, Hoa Thiên Thần lời lạnh như băng, lần thứ hai chuyển đến, buông tha đi. Không muốn làm tiếp vô bị dãy rủa. Người chắc chắn phải chết. Nếu nhất định tử vong, không bằng lại như ngươi người Diệp gia như thế, đem tự thân sức mạnh tặng cùng ta. Cái này cũng là một loại sống mãi, không phải sao? Người Diệp gia? Đây là ý gì? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, nhưng thấy tiếp theo một cái chớp mắt, bên người vây nốt mà đến hoàng tuyển sông dài đột nhiên đại biến, từng đóa bọt nước bên trong, ngưng tụ ra từng cái ảnh chân dung hình chiếu. Có chút Diệp Hàn cũng không quen biết, nhưng có chút thì lại trước sau tồn tại với Diệp Hàn ký ức nơi sâu xa. Phụ thân, Lương Bá, không sai. Hoàng Tuyền sông dài bên trong diễn biến mà ra, thình lình chính là ngày xưa Diệp gia những trưởng bối kia. Diệp Hàn vốn cho là bọn họ đều chết rồi, mệnh quy minh giới, lần thứ hai luân hồi, nhưng chưa từng nghĩ đến, ở Hoa Thiên Thần ngưng hóa mà ra Hoàng Tuyền sông dài bên trong, dĩ nhiên lần thứ hai nhìn thấy dung mạo của bọn họ, đồng thời ở trên mặt của bọn họ, Diệp Hàn rõ ràng nhìn thấy thống khổ, dãy rủa, phẫn nộ vân vân tự, liền phảng phất bọn họ trước khi chết vẻ mặt giống nhau như lúc. Trong ngay mắt, Diệp Hàn rõ ràng, từ lúc Hoa Thiên Thần mượn phiếu Miểu Tông hai vị kia trưởng lao tay, đánh giết hắn Diệp gia hết thảy đàn ông thời gian, Hoa Thiên Thần cũng đã trưởng khống hoàng quyền lực lượng rồi. Bọn họ không có hồn quy minh giới, mà là toàn bộ đều bị Hoa Thiên Thần rút lấy rồi. Bất kể là thần hồn bản nguyên, hay là bọn hắn từng người tu vi võ đạo căn cơ, đều bị Hoa Thiên Thần hoàng quyền sông dài nuốt chửng, trở thành hắn tự thân sức mạnh một phần. Hàn Nhi, ngay khi Diệp Hàn ý thức được điểm này thời gian, hoàng quyền sông dài bên trong, Diệp phụ đám người phảng phất cũng từ vô tận giằn vặt cùng trong thống khổ bị thức tỉnh, nhìn Diệp Hàn, ngạc nhiên không tên. Khi bọn họ lại nhìn thấy trong vòng chiến Hoa Thiên Thần thời gian, vẻ mặt càng là đổi biến, phẫn nộ, thống khổ cùng vô tận tâm tiêu hiện lên ở trên mặt, lớn tiếng cuồng hô, Hàn Nhi, chạy mau. Hắn là một người điên, là cái ma quỷ. Không cần lo chúng ta. Ngươi nhanh lên một chút trốn. Ngươi là ta Diệp gia hy vọng duy nhất, tuyệt đối không nên giống như chúng ta, vĩnh viễn rơi vào trong tay hắn. Diệp phụ đám người điên cuồng la lên, trong đó lời nói cùng trên mặt thống khổ, để Diệp Hàn hai con ngươi trong nháy mắt một mảnh đỏ đậm. Thân nhân của hắn, còn chưa chết. Lại bị Hoa Thiên Thần luyện hóa vào này hoàng tuyển sông dài bên trong, trở thành trong đó một phần. Mối thù này, không đáy cầu tiên. Nhưng vào lúc này, Hoa Thiên Thần cười gần đột nhiên lần thứ hai chuyển đến, vĩnh viễn. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi vĩnh viễn đều tồn tại với hoàng tuyển sông dài bên trong, ta chỉ là mượn các ngươi hóa lực, rèn luyện nó mà thôi. Bất quá, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, rất nhanh, các ngươi liền muốn vĩnh hằng tự do. Chỉ cần ta đem Diệp Hàn xử lý xong, lập tức liền sẽ làm hắn cùng các ngươi đoàn tụ một đường. Mượn phụ thân và rất nhiều người thân sức mạnh, rèn luyện hoàng tuyển sông dài. Nghe được câu này, Diệp Hàn một trái tim cũng phải nát, một đôi mắt đồng, càng là trong nháy mắt băng hàn như ngàn năm kẽ băng nước, vô tận âm lãnh, cắn chặt hàm răng, xỉ phùng gian từng chữ nói ra, Hoa Thiên Thần, ngươi đáng chết. Nghe được Diệp Hàn uy hiếp, Hoa Thiên Thần trên mặt cười nạo nhưng trở nên càng sâu, đáng chết. Nếu ngươi cho rằng ta đáng chết, đến giết ta a. Giết không được ta, còn nói cái gì mạnh miệng. Một câu nói ra, chỉ thấy Hoa Thiên Thần thủ đoạn lần thứ hai vung lên, lúc này, chu vi hoàng tuyển sông dài nhất thời lần thứ hai sôi trào lên, lực cắn nuốt của bạo, liền ngay cả trong đó diễn biến mà ra Diệp gia người, cũng mỗi cái ánh mắt một lần nữa trở nên mê man, ngược lại hung ác, há to mồm căm lòng, dường như hung thú, tựa hồ cực kỳ khát vọng Diệp Hàn sức mạnh trong cơ thể, không giống hình người. Một màn như thế, để Diệp Hàn tâm càng là mát lạnh. Quả nhiên, thân nhân của hắn đều bị Hoa Thiên Thần trưởng khống rồi. Bọn họ hầu như hoàn toàn đánh mất lý trí, ở Hoa Thiên Thần thôi thúc dưới, thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhận ra rồi. Trong nháy mắt, một luồng không thể ức chế sự phẫn nộ ở Diệp Hàn đáy lòng đột nhiên dựng lên. Này cỗ phẫn nộ, trước này chưa từng có. Diệp Hàn sinh ra đến nay, dù cho liền ngay cả tận mắt đến mẹ của chính mình tử vong thì cũng không từng có tức giận như vậy. Tử vong cũng không đáng sợ. Nhân vì chính mình nhỏ yếu, dẫn đến Diệp gia diệt, Diệp Hàn hận chính là Hoa Thiên Thần, nhưng càng nhiều cũng là chính mình. Nhưng là hiện tại, khi thấy chính mình rất nhiều người thân dù cho tử vong, còn đang hoàng tuyển sông dài bên trong bị khổ thời gian, Diệp Hàn triệt để đến cuồng. Giết. Ngày hôm nay, Hoa Thiên Thần phải tử. Không phải vì Diệp gia mối thù, chính là vì thân nhân của chính mình, này đạo hiệp quan, chính mình cũng nhất định phải chịu đổi, đem Hoa Thiên Thần chém giết với này. Ầm. Trong nháy mắt, ở Diệp Hàn trong cơ thể, ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm dâng trào tuôn ra. Màu vàng, Kim Ô Chi Diễm. Màu đỏ thẫm, Phượng Hoàng Chân Hỏa. Màu tím, Lôi Hỏa. Ba loại hỏa diễm, ba loại tuyệt nhiên không giống, nhưng liền ngay cả mới lên cấp Thiên Nguyên cảnh võ tu cũng khó có thể ngang hàng sức mạnh, cùng nhau tuôn ra, hóa thành ba đạo giải lụa, xuyên qua hư không, hướng Hoa Thiên Thần chỗ đứng, cùng bạo tuôn tới. Ầm. Mặt đất rung chuyển, hư không nổ vang. Nhân quả gì đứng nét, cái gì nhược điểm kẽ hở, lúc này Diệp Hàn tựa hồ hoàn toàn đánh mất lý trí, muốn dốc hết toàn thân sức mạnh, ra sức một kích. Hắn bây giờ chỉ có một cái mục tiêu, chém giết Hoa Thiên Thần. Thôn, ta để ngươi thôn. Ta liền không tin, ngươi có thể đem sức mạnh của ta toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Diệp Hàn thật sự bất chấp. Người thân ở Hoàng Tuyền sông dài bên trong phù đồ hình ảnh, để hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh đối xử trận chiến này. Trong nháy mắt chút xuống ra trong cơ thể mình tất cả sức mạnh trong nháy mắt, Diệp Hàn lại càng không cố chính mình võ đạo căn cơ có hay không chịu nổi, thủ đoạn xoay một cái, một viên toàn thân đỏ đậm tục mệnh đan xuất hiện lần nữa ở lòng bàn tay của hắn, một cái nuốt vào, chân dương nguyên lực hết mức khôi phục. Liều mạng. Đây mới thực sự là liều mạng. Hiện tại Diệp Hàn, ôm ấp chính là không còn gì cả giác ngộ, từ lâu đem sinh tử không để ý hắn tin tưởng, bất luận là đồ vật gì đều là có cực hạn. Chính mình như vậy, Hoa Thiên Thần trưởng khống Hoàng Tuyển sông dài cũng là như thế, dù cho nó có thể nuốt chửng thiên địa nguyên lực cùng sức mạnh của chính mình, có thể nó nhất định có cực hạn tồn tại. Mà chính mình hiện tại muốn làm, chính là dùng tối hùng hổ phương thức, đánh vỡ nó này một cực hạn. Mãnh liệt sức mạnh của tới, Hoàng Tuyển sông dài ở ngoài Hoa Thiên Thần thấy một màn này, cũng không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại, đáy mắt nơi sâu xa hiện lên một vẻ nghiêm nghị. Không sai, Hoàng Tuyển sông dài là có cực hạn. Thế nhưng, hắn không chút nào cho rằng Diệp Hàn có thể đánh vỡ này đạo cực hạn. Ha 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 ha, đến, ngươi đến bao nhiêu, ta liền thôn bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem, là sức mạnh của ngươi nhiều, vẫn là ta thôn nhiều lắm. Hoa Thiên Thần đồng dạng bất chấp, hai tay đột nhiên vung lên, lúc này, toàn bộ quần quần Hoàng Tuyển sông dài đột nhiên sóng lớn quay cuồng lên, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, bằng vì là chính diện cùng trực tiếp phương thức, nên giới Diệp Hàn này cuồng bạo một đòn. Hô, nuốt chửng. Ba loại tuyệt nhiên không giống nhưng đồng dạng cuồng bạo hỏa diễm tề dịn nợ nhập Hoàng Tuyển sông dài ngưng hóa mà thành vòng xoáy bên trong. Hoa Thiên Thần trên mặt, lúc này hiện lên một tia trắng xám. Nhưng ở này trắng xám sau khi, nhưng là vô tận sắc mặt vui mừng. Hắn thành công rồi. Diệp Hàn sức mạnh, hắn thành công toàn bộ nuốt chửng, một tia không dư thừa. Hoàng Tuyền sông dài bên trong, pha màu vàng, màu đỏ thấp cùng màu tím, nhưng lấy ám hoàng nhiều nhất. Chỉ cần cho mình một tức thời gian, chính mình là có thể thôi thúc Hoàng Tuyền lực lượng, đem chúng nó hết mức luyện hóa, nạp vì bản thân có. Hoa Thiên Thần đại hỉ. Có thể không chờ hắn nụ cười kéo dài, nhưng nghe Hoàng Tuyền sông dài vây nốt trung tâm, một đạo thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên. Ngươi, cao hứng quá sớm rồi. Ầm. Đại địa lần thứ hai nổ vang, hư không lần thứ hai chấn động. Hoa Thiên Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy ở Diệp Hàn hai tay vung lên gian, lại là ba đạo không kém chút nào với lúc trước cột lửa dâng trào vào tới. Đây là Diệp Hàn lần thứ hai toàn lực ứng phó, còn có đan dược. Hoa Thiên Thần sắc mặt phát lạnh, đột nhiên lánh gốc. Hắn đương nhiên biết Diệp Hàn là làm sao khôi phục đỉnh cao, Diệp Hàn vừa nãy dùng tục mệnh đan cái kia một màn, còn dừng lại ở trong trí nhớ của hắn. Dược hiệu tuy được, nhưng Hoa Thiên Thần cũng biết, như vậy đan dược liên tục dùng, khẳng định hậu hoạn vô cùng, thậm chí dao động võ đạo căn cơ. Có thể Diệp Hàn hiện tại rõ ràng là đang liều mạng, đừng nói võ đạo căn cơ, liền sinh tử đều đã không để ở trong lòng, lại há sẽ để ý những này. Nói thật, ở đây trong mấy mắt, Hoa Thiên Thần thật sự có chút khiếp đảm, muốn thu tay lại. Nhưng khi thấy Diệp Hàn xoay cổ tay một cái, lại là một viên tục mệnh đan nuốt vào trong miệng, trên mặt dị dạng ửng hồng lăn lộn thời điểm, Hoa Thiên Thần trong lòng cũng bùng nổ ra một đạo mãnh liệt thắng bại chi tâm. Thảo, liều mạng, lao tử sợ ngươi sao? Ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính chiến lệnh, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hoa Thiên Thần đột nhiên vung tay lên, năm ngón tay hiện trảo, dùng sức nắm chặt. Lúc này, quanh quần ở Diệp Hàn quanh người Hoàng Tuyển sông dài lần thứ hai kịch liệt quay cuồng lên, từng đóa bọt nước bên trong, một tòa đủ cao bằng một người đại bia đá chậm rãi dựng lên. Bia đá, toàn thân ám hoàng, cùng Hoàng Tuyển sông dài giống nhau như lúc. Chỉ có điều, ở nó mặt ngoài che kín lít nha lít nhít vệ hoa văn, phức tạp mà lại huyền diệu, để xuyên thấu qua màn ánh sáng thấy cảnh này đệ tam công tử đám người, lúc này có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, vội vã rời đi tầm mắt. Nhưng liền ở tại bọn hắn chết đi tầm mắt đồng thời, cũng nghe được một tiếng tràn ngập khó có thể tin cuồng hô ở bên cạnh vang lên. Hoàng Tuyển Thánh Bi, chương 278, 32 viên, lấy mạng đổi mạng. Hoàng Tuyển Thánh Bi, đây là vật gì? Đệ tam công tử nghe được bên cạnh thần đại khí linh phúc bá kinh ngạc thốt lên, theo tiếng quay đầu nhìn lại, càng nhìn thấy đối phương tràn ngập vẻ hoảng sợ vẻ mặt, lúc này tâm tư chìm xuống, một loại linh cảm không lành xông lên đầu, để hắn không nhịn được hỏi dò lên tiếng: "Phúc bá, Hoàng Tuyển Thánh Bi là món đồ gì?" Phúc bá nghe vậy, sắc mặt phức tạp, ánh mắt đột nhiên trở nên biến ảo không ngừng lên, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trả lời: "Hoàng Tuyển Thánh Bi, rất tà ác." Nghe đồn, toàn bộ Hoàng Tuyển Minh giới đều bị một cái khổng lồ Hoàng Tuyển quay chung quanh, là Hoàng Tuyển Minh giới chân chính bản nguyên hạt nhân, chống đỡ lấy toàn bộ Hoàng Tuyển Minh giới. Hoàng Tuyển sông dài, vạn vật không tồn, linh vũ không nổi. Nhưng là có nghe đồn, ở Hoàng Tuyển sông dài dưới nền đất, có Hoàng Tuyển Minh thạch tồn tại, hơn nữa thủ đoạn đặc thù bí thuật luyện chế, có thể thành Hoàng Tuyển Thánh Bi, nhờ vào đó, thậm chí có thể cảm ngộ Hoàng Tuyển sức mạnh. Ta vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng không hề nghĩ tới, nó dĩ nhiên là chân thực. Đệ Tam công tử nghe vậy, tâm thần hoảng hốt, liền có thể hòa tan vạn vật Hoàng Tuyển cũng không thể nuốt chửng đồ vật. Này há không phải nói, Hoàng Tuyển Thánh Bi so với Hoàng Tuyển sông dài ở một phương diện khác càng mạnh hơn một chủ. Cái kia Diệp Hàn, nghĩ tới đây, Đệ Tam công tử đội vã quay đầu, cố nén đầu váng mắt hoa, lần thứ hai nhìn phía màn ánh sáng. Quả nhiên, ngay khi Hoàng Tuyển Thánh Bi vừa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cục diện lần thứ hai thay đổi. Hoàng Tuyển sông dài tuy còn đang cuộn trào mấy liệt, thế nhưng trong đó nuốt chửng thuộc về Diệp Hàn Kim Ô Chí Diễm, Phượng Hoàng Chân Hỏa, Lôi Hỏa sức mạnh đã đều bị Hoàng Tuyển Thánh Bi rút lấy, lan tràn mà lên, nhiễm bên trên vệt hoa văn, nhưng chỉ có thể bao dung một người trong đó tiểu góc nhỏ. Này nói cách khác, Diệp Hàn ít nhất phải tiến hành mấy chục lần như vậy điên cuồng công kích, mới có thể chân chính đạt đến Hoàng Tuyển Thánh Bi có khả năng gánh chịu cực hạn. Mấy chục lần? Diệp Hàn, thật sự có thể làm được sao? Lấy ra Hoàng Tuyển Thánh Bi, chính mình trưởng khống Hoàng Tuyển thủ đoạn chân chính, Hoa Thiên Thần rốt cục hơi có an tâm. Mấy chục lần? Đánh chết hắn cũng không tin Diệp Hàn có thể làm được. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn phải tiếp tục nói trào phúng thời gian, đột nhiên, nhưng thấy lại một lần chút xuống toàn thân chân dương nguyên lực mà ra Diệp Hàn xoay cổ tay một cái, lại là một viên tụ mệnh đan xuất hiện trong tay, không chút do dự, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đây là quả thứ ba rồi, đủ khiến hắn phát động lần thứ 4 một đòn toàn lực. Dù sao Diệp Hàn lần thứ nhất toàn lực đánh giết, vẫn chưa dựa vào tụ mệnh đan gia trì. Ba màu hỏa diễm lần thứ 2 dương không, tiếp theo là quả thứ 4. Nó đủ để thỏa mãn Diệp Hàn lần thứ 5 toàn lực đánh giết nhu cầu. Tiếp đó, còn có quả thứ 5. Không nói Đệ Tam công tử, liền ngay cả Hoa Thiên Thần cũng có chút sửng sốt, mở to hai mắt, tập trung Diệp Hàn thủ đoạn. Quả nhiên, Diệp Hàn thủ đoạn lần thứ 2 phiên chuyển động, thế nhưng, lần này nhận chứa đồ sáng lên, xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, nhưng không còn là một viên tụ mệnh đan, mà là một cái nho nhỏ lệnh bài. Lệnh bài trên vệ hoa văn đơn giản, cũng không thể khiến người ta phân biệt ra nó là thuộc về hà phe thế lực, có thể khi thấy Diệp Hàn từ bên trong lấy ra đồ vật, Hoa Thiên Thần trong nháy mắt bối rối. Tụ mệnh đan, lại là tụ mệnh đan. Đồng thời lần này, Diệp Hàn lấy ra, không phải một viên, cũng không phải hai viên, mà là đầy đủ 32 viên. 32 viên tụ mệnh đan, đương nhiên là Diệp Hàn mượn trong tay Chí Tôn cung điện hối đoái lệnh bài đổi thành mà ra. Nó đại biểu là dòng giá 32 điểm cống hiến trị. Đây là Diệp Hàn cho tới nay mới thôi hết thể hiếm hoi còn sót lại điểm cống hiến. Ở hối đoái nghiên tập hỏa chi dược động vũ ý phụ trợ dụng cụ sau khi, Diệp Hàn chỉ còn dư lại 4 điểm cống hiến trị, toàn bộ đổi thành tụ mệnh đan. Sau đó, ở thiên tứ trên thần đài, Diệp Hàn đánh giết ma ảnh, Bích Ba tiên tử, ma trạch, cam chấn động các loại. Ba cái chấn tông tài năng cấp độ, hai cái tám đại siêu cấp dòng họ hàng đầu đệ tử nòng cốt cấp độ. Dòng giá 32 điểm cống hiến trị. Lúc này, khi thấy Hoa Thiên Thần đột nhiên lấy ra Hoàng Tuyển Thánh Bi, nhìn thấy chính mình này sau một đòn chiến công, Diệp Hàn không chút do dự, lúc này đem chúng nó toàn bộ hối đoái thành tụ mệnh đan. Hay là, ở Chí Tôn cung điện hối đoái trên bảng danh sách, dùng đầy đủ 32 điểm cống hiến trị, cũng có thể hối đoái ra để cho mình không đánh mà thắng tiếp xúc nguy cơ trước mắt bảo vật, thế nhưng hiện tại Diệp Hàn đã hoàn mỹ đi tìm. Hiện tại hắn duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp, dù là hối đoái tụ mệnh đan, lấy mệnh vật lộn với nhau. Không sai, đây mới thực là liều mạng. Tuy rằng có tụ mệnh đan ở tay, nhưng có câu nói tốt, là dược ba phần độc. Nhiều như vậy tụ mệnh đan nuốt vào, hội sản sinh hậu quả như thế nào? Diệp Hàn không biết. Hắn tạm thời cũng muốn không được nhiều như vậy. Hắn lúc này ý niệm duy nhất, liền để cho Hoa Thiên Thần đi chết. Có thể mặc dù không muốn những thứ này sau đó sẽ phát sinh hậu quả, trước mặt hậu quả cũng không phải Diệp Hàn có khả năng chịu đựng. Một lần toàn lực đánh giết, mang đến ảnh hưởng là to lớn, bất kể là đối phương, vẫn là đối với mình. Tuy rằng Diệp Hàn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, thể phách vượt xa người thường, thế nhưng như vậy thân thể, có thể toàn lực một kích bao nhiêu lần? Phải biết, đánh giết cường độ to nhỏ, không chỉ có là tác dụng ở trên người đối thủ, tương tự cũng phải suy tính tự thân chịu đựng trình độ. Mỗi một lần toàn lực máu tanh chém giết, đối với thân thể của chính mình mà nói, đều là một loại thử thách cùng tàn phá. Ầm. Thứ tam kích. Ba màu hỏa diễm dũng đãng mà đi, xẹt qua hư không, đập xuống đang bị Hoa Thiên Thần che ở trước người mình Hoàng Tuyển Thánh Bi bên trên. Mà lúc này, khi làm Diệp Hàn này đánh xuống một đòn, Hoàng Tuyển Thánh Bi trên màu vàng sẫm vệ hoa văn đã bị xích kim từ ba màu đầy đủ nhiễm dòng giá 2/10 còn nhiều hơn. 2/10. Nhìn dáng dấp, chính mình những này tụ mệnh đan đầy đủ. Hơn 30 viên tụ mệnh đan, thật sự có thể giúp chính mình nổ nát tấm bia đá này, để cho mình thành công phá khốn. Mà đợi khi đó, chính là mình chân chính xoay chuyển chiến cuộc thời điểm rồi. Diệp Hàn tâm thần chấn động dữ dội, vui mừng khôn xiết, trong mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng vào lúc này, phốc. Diệp Hàn đột nhiên há mồm, một búng máu phun ra tung tóe, còn chưa rơi trên mặt đất, liền bị trên tay hắn một lần nữa vung lên ba màu hỏa diễm bốc hơi lên hầu như không còn, biến mất ở trong hư không. Diệp Hàn bị thương rồi, đồng thời là cực nội thương nghiêm trọng. Mỗi một lần một đòn toàn lực, đối với tự thân thân thể đều là một loại mãnh liệt trọng thương. Một lần hai lần hay là không quan trọng, chỉ cần tinh tâm điều dưỡng liền có thể khôi phục, thế nhưng liên tiếp 8 lần, Diệp Hàn thân thể rốt cục muốn không chịu nổi rồi. Nhưng dù cho như thế, Diệp Hàn vẫn là cố nén trong cơ thể truyền đến đau nhức, đột nhiên cắn răng một cái, toàn thân chân dương nguyên lực lần thứ 2 dâng trào mà ra, hóa thành 3 màu ánh lửa làn sóng, hướng phía trước phương cách che ở Hoa Thiên Thần trước người Hoàng Tuyển Thánh Bi cuồng bánh phóng đi. Không thể dừng lại. Diệp Hàn biết, chính mình chỉ cần dừng lại hạ đến, Hoa Thiên Thần thì có cơ hội thở lấy hơi, như vậy, trước hắn làm toàn bộ nỗ lực đều muốn hóa thành cho tàn rồi. Vì lẽ đó, Diệp Hàn vẫn cứ ở kiên trì. Tiếp theo, thứ 16 kích. Đến đây thì, Diệp Hàn đã liên tục phun ra 4 ngụm máu tươi. Trong đó cuối cùng 3 thanh đều là ở trước mắt mới thôi, cuối cùng 3 đòn bên trong liên tục phun ra. Trong cơ thể thương thế đã không cách nào áp chế. Này vẫn là trên người chịu dòng máu Phượng Hoàng Diệp Hàn, nếu như đổi làm là một cái những võ giả khác, dù cho hắn có tục mệnh đan ở tay, e sợ có lẽ là trước đó cũng đã bị trong cơ thể chuyển đến đau nhức triệt để bỏ đi kế tục công kích ý nghĩ, lựa chọn lùi bước. Nếu như thật sự chống được 16 kích, cả người hắn thậm chí cũng đã hóa thành cho bụi. Diệp Hàn không có hóa thành cho bụi, nhưng hắn hiện tại tình hình cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Không chỉ là nội phủ tạm khí hầu như đã toàn bộ che kín bệnh hoa văn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới kinh mạch cũng giống như thế. Liệt diễm đốt cháy, thiêu đốt không chỉ có là Hoàng Tuyển Thánh Bi, còn có hắn kinh mạch của chính mình. Không chịu được nữa rồi. Còn tiếp tục như vậy, hay là không cần 3-5 kích, cơ thể ta liền muốn hội nứt mà nát. Diệp Hàn tiếp theo lần thứ 2 phát động một đòn toàn lực khoảng cách, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên ngoài trăm trượng Hoa Thiên Thần che ở trước người cái kia diện Hoàng Tuyển bia đá, mặt trên ám hoàng bệnh hoa văn đã còn sót lại cuối cùng 5/10. Còn có một nữa, chỉ cần trở lại hơn 10 kích, hắn liền có thể đạt được trận này thắng lợi cuối cùng rồi. Kiên trì, nhất định phải kiên trì lên. Diệp Hàn ở đáy lòng tự đủ, hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có kiên trì tới cùng. Hiện tại từ bỏ, chỉ có một con đường chết. Tuy rằng, kế tục kiên trì, chính mình bỏ mình độ khả thi cũng rất lớn, thế nhưng, có thể làm cho mình tộc nhân giành lấy tự do, có thể làm cho Hoa Thiên Thần đi chết, cái này chẳng lẽ không đáng sao? Nghĩ đến đây, Diệp Hàn trong nháy mắt trong mắt đột nhiên co rụt lại, nắm đấm lần thứ 2 nắm chặt, kim, xích, tử, 3 màu ánh lửa, lại một lần nữa ở ngoài thân thể hắn dựng lên, vung vậy song quyền, chốt xuống mà ra. Kiên trì, có hay không có thể thắng lợi? Thứ 30 kích. Diệp Hàn đã hoàn mỹ đi suy tư một vấn đề như vậy. Bởi vì hắn bây giờ, hầu như đánh mất hết thể thần trí, tất cả động tác đều phảng phất là khắc ở thần hồn bản nguyên nơi bản năng. Dùng tục mệnh đan, điều động kim ô chi diễm, phượng hoàng chân hỏa, màu tím lôi hỏa, hoàn toàn không có bảo lưu, vung quyền. Diệp Hàn thần trí đã mất cảm giác, hai mắt vô thần, thậm chí ngay cả Hoa Thiên Thần trên mặt vẻ mặt đều không thể bắt lấy, vẻ mặt dại ra, chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Tuyển Thánh Bi cái kia cái bóng mơ hồ. Bất quá, chỉ cần có cái bóng, cũng đã đầy đủ. Lại một lần nữa vung quyền. Giang giác, tiếng vỡ nát không ngừng lần thứ nhất vang lên. Nó đương nhiên không phải đến từ chính Hoàng Tuyển Thánh Bi, tuy rằng mặt trên kim, xích, từ 3 loại màu sắc vệ hoa văn đã tràn ngập toàn bộ bia đá 9/10, có thể vẫn cứ không có đạt đến một cái để nó vỡ vụn trình độ. Vỡ vụn là Diệp Hàn hai tay xương cốt. Diệp Hàn hai tay đã bởi vì sung huyết khắp cả người đỏ đậm, thậm chí ngay cả thượng cổ phượng văn màu vàng đều muốn che giấu quá khứ. Diệp Hàn đã nhận biết không tới kinh mạch của chính mình, vì lẽ đó hắn không biết kinh mạch của chính mình đã đứt thành từng khúc, lập tức liền muốn nát tan không thể lại nát tan, thậm chí ngay cả bắp thịt dưới xương cốt đều xuất hiện nhỏ vụn vết rạn nứt. Đây là một cái hết sức không rõ dấu hiệu. Bởi vì cố gắng hắn quyền kế tiếp vung ra, hai cái cánh tay đều muốn triệt để vỡ vụn, không còn nữa hoàn chỉnh. Nhưng cũng may, Diệp Hàn hiện tại đã hoàn toàn đừng lo điểm này, bởi vì hắn hầu như đã mất đi suy tư năng lực. Hắn rất mệt mỏi, lại như là một cái sắp sửa mục nát lao nhân, đất vàng hầu như đều chôn đến hông của hắn vị trí. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn cứ nhớ tới hắn làm tất cả những thứ này sơ tâm, giết, chém giết, Hoa Thiên Thần. Chỉ cần tên Hoa Thiên Thần một ở trong lòng hắn vang lên một lần, Diệp Hàn hầu như mất đi tất cả ánh sáng trong mắt thì sẽ sáng lên mấy mắt, tiếp theo chính là một quyền bùng ra, kế tục máy móc giống như dùng trong tay tục mệnh đan. Trước sau như một, giống nhau máy móc. Diệp Hàn đã không phải đang liều mạng, hắn nửa cái mạng cũng đã không còn. Màn ánh sáng ở ngoài, hết thảy quan sát trận chiến này người, một mảnh tĩnh ngủ, đứng tại chỗ, chố mắt ngất mồm, không thể tin tưởng ý chí của một người, dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ như thế này. Siêu thoát sinh tử. Không. Này đơn giản 4 chữ, đã không cách nào hình dung lúc này Diệp Hàn. Tối xác thực, phải làm là lấy mạng đổi mạng. Bằng vào ta chi mệnh, đổi ngươi bỏ mình. Này, mới là Diệp Hàn cũng không thế nào cao thượng, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng trọng yếu nhất theo đuổi. Nam Nhạc Trí, Tiết Tuyết, Thanh Liên bọn người muốn khóc. Các nàng biết Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó cửu hận, nhưng các nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn đấy lòng cửu hận đã vậy còn quá thâm. Nếu không là trước mắt này đạo màn ánh sáng cũng không thể xuyên qua, mà thiên tứ trên thần đài đã phát sinh chiến đấu không cách nào đình chỉ, bọn họ e sợ từ lâu quỳ phục xuống, khẩn cầu phúc bá đình chỉ cuộc chiến đấu này. Vừa vặn vì là thần đài khí linh phúc bá cũng không làm được. Hắn đồng dạng tâm thần chấn động, bị Diệp Hàn loại này kiên trì cùng cứng cỏi chết phục. Đến tột cùng là bao lớn sự thù hận mới có thể làm cho một người thiếu niên nắm giữ bực này sát tâm. Hoa Thiên Thần cũng đã sớm bối rối thần. Điều động Hoàng Quyền Thánh Bi hắn, hoàn toàn không có nhàn rỗi đi đánh lén Diệp Hàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn cuồng bạo đánh giết không ngừng kéo tới, đồng thời từng viên tục mệnh đan bị Diệp Hàn nuốt vào. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hàn lại có thể kiên trì đến hiện tại. Kiên trì đến liền ngay cả mình Hoàng Quyền Thánh Bi đều muốn chịu không nổi rồi. Không, ta nhất định không thể thất bại. ta vẫn không có bước lên võ đạo đỉnh cao. Ta đã có nhiều như vậy cơ duyên, thậm chí lĩnh ngộ cấp 4 lôi đỉnh vũ văn, còn có hoàng tuyển thánh bi ở tay, ta tiền đồ là vô hạn quang minh. Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Lúc này Hoa Thiên Thần trong lòng hiện lên đối nhau vô hạn khát vọng. Nhưng mà hiện tại chủ đạo toàn bộ chiến trường cũng không phải hắn, mà là Diệp Hàn. Rốt cục, ầm. Diệp Hàn lại là đấm ra một quyền. Khi, làm, kim, xích, từ ánh lửa lần thứ hai mạnh mẽ va chạm ở hoàng tuyển thánh bi bên trên thì mặt trên của nó hết thảy vậy hoa văn sợi tơ, đột nhiên toàn bộ hóa thành này ba loại màu sắc. Bão hòa rồi. Hoàng tuyển thánh bi bên trong thiên địa nguyên lực hoàn toàn bão hòa rồi. Tuy rằng chu vi hoàng tuyển sông dài trên lý thuyết tới nói còn có thể chống lại Diệp Hàn một quyền, thế nhưng tiếp đó Diệp Hàn chỉ cần nhiều hơn nữa vung ra một quyền, này hoàng tuyển thánh bi liền muốn bị hoàn toàn xé rách. Hoàng tuyển thánh bi cùng Hoa Thiên Thần sinh mệnh giao tu, nó vỡ vụn, đối với Hoa Thiên Thần tới nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi tuyệt đối bi kịch phát sinh, hắn sẽ chết. Ầm. Hắn duy nhất có thể chịu đựng cuối cùng một quyền, đến rồi. Diệp Hàn động tác tuy rằng máy móc, thần trí tuy rằng không rõ, thế nhưng hắn vung đầu nắm đấm tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Ở Hoa Thiên Thần khó có thể tin nhìn kỹ, tràn ngập toàn bộ vòng chiến hoàng tuyển sông dài, cũng bị ba màu tràn ngập. Cực hạn. Này đã là chân chính cực hạn rồi. Chính mình lập tức liền muốn chết rồi. Hoa Thiên Thần lòng sinh tuyệt vọng, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hàn. Nhưng mà, lần này, sông tới mặt cũng không phải ba màu của lửa. Hoa Thiên Thần rõ ràng nhìn thấy, Diệp Hàn ở vừa nãy cái kia đấm ra một quyền, chút xuống toàn thân chân dương nguyên lực trong nháy mắt, cái tay còn lại bản một phen, thế nhưng lần này, ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng không có trước sau như một xuất hiện một viên toàn thân đỏ đậm đang lượn. Tục mệnh đang đây. Màn ánh sáng trong ngoài, tất cả mọi người tất cả giật mình, từ buồn vui bên trong bỗng dưng sững sờ đồng thời, một cái khó có thể tin ý nghĩ bước lên trong đầu, tục mệnh đan, dùng hết rồi. Ở này cực kỳ trọng yếu, có thể khoảng trường, trái phải cả trận chiến đấu thắng bại thuộc về mấu chốt trên, Diệp Hàn cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì, lại không nghĩ rằng, tục mệnh đan dĩ nhiên dùng hết rồi. Hiện tại Diệp Hàn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một tia còn sót lại chân dương nguyên lực, làm sao có thể lần thứ hai vung đầu nắm đấm, cho Hoa Thiên Thần này một đòn chí mệnh cuối cùng. Chương 279, huyết tế bản thân. Đại chiến kết thúc. Màn ánh sáng ở ngoài, đệ tam công tử sửng sốt, Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Tiết Tuyết mọi người sửng sốt, thậm chí ngay cả thân là thần đại khí linh phúc bá, khuôn mặt vẻ mặt đều đồng dạng cứng lại rồi. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Hàn không cách nào kiên trì đến cuối cùng, có thể không hề nghĩ tới chính là Diệp Hàn xác thực kiên trì đến cuối cùng, nhưng ngay khi chỉ kém cuối cùng này run run một cái thời điểm, hắn dĩ nhiên rơi mất dây xích. Tục mệnh đan thật sự không còn, cực kỳ gian nan kiên trì đến hiện tại, chỉ lát nữa là phải thành công mấu chốt trên, lại muốn dã tràng xe cát, không người nào dám tin tưởng tình cảnh này thật sự phát sinh. Bao quát Hoa Thiên Thần, hắn vốn là đều coi chính mình muốn chết, có thể Diệp Hàn động tác đột nhiên cương đi, khi hắn nhìn thấy Diệp Hàn giống tuyết lòng bàn tay, đột nhiên sững sờ đồng thời, lúc này mới ý thức được đến tuột cùng phát sinh cái gì. Ha 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 ha. Phóng đang đến cực điểm tiếng cười từ Hoa Thiên Thần trong miệng vang lên, chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, một mặt hung ác, căm tức Diệp Hàn, trong con ngươi tràn ngập tự đắc, thấy được chưa? Liền ngay cả ông trời đều không muốn để ngươi giết ta. Không có đan dược, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Không bao lâu nữa, chỉ cần cho hắn mấy chục giây thời gian, Hoa Thiên Thần liền có thể mượn trong tay Hoàng Tuyển Thánh Bi sức mạnh, hoàn toàn luyện hóa Diệp Hàn chuyển vào trong đó năng lượng, chờ khi đó, hắn là có thể giành tay, giải quyết triệt để cuộc chiến đấu này. Thế cuộc lần thứ hai nghịch chuyển rồi. Hay là bởi vì Hoa Thiên Thần điên cuồng gào thét, có thể là bởi vì cảm nhận được chính mình dốc tuyết lòng bàn tay. Thời khắc này, thần trí hầu như triệt để trừ khử Diệp Hàn, cũng đột nhiên tỉnh lại. Khi hắn nghe được Hoa Thiên Thần cam lòng, nhìn thấy chính mình trống không một vật lòng bàn tay, lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, đến cùng phát sinh cái gì. Thời khắc mấu chốt, ở thời khắc quan trọng nhất, mắt thấy cuộc chiến đấu này liền muốn kết thúc, tục mệnh đan dĩ nhiên không còn. Diệp Hàn cũng không thể tin được tình cảnh này, thế nhưng khi hắn đem thần hồn thấu nhập chỉ gian nhận chứa đồ, cẩn thận quét một tuần, rốt cục phát hiện, đây là sự thực. Chính mình thật sự đi dây xích rồi. Thân không một lực, Hoa Thiên Thần làm sao giết? Nói thật, ở này vừa lĩnh sẽ phát sinh cái gì trong mấy mắt, Diệp Hàn là có chút ngộp thần. Thế nhưng khi thấy Hoa Thiên Thần liên tiếp giữ tận cười lớn không ngừng, càng nhìn thấy che ký tử kim xích ba màu bệ hoa văn hoàng tuyển thánh bi thì Diệp Hàn trong mắt lại là không khỏi ngưng lại. Chính mình nhanh phải thắng rồi, tuyệt đối không thể bởi vì cuối cùng này một cái khe để cho mình rơi vào dã tràng xe cắt kết cục. Thế nhưng sức mạnh từ đâu mà đến? Dù cho chỉ cần một chút xíu sức mạnh là có thể triệt để xé rách Hoa Thiên Thần trước người hoàng tuyển thánh bi, để hắn mất mạng ở đây, chính mình thậm chí cũng không làm được. Không có đan dược, không có linh thảo, mình bây giờ không còn vật gì khác, chỉ có chính mình. Kim Ô Chi Diễm, Nhân Quả Nghiệp Hỏa Dương Diễm, Tinh Hỏa Thạch Quyền, Thiên Ma Phân Thân. Trong nháy mắt, Diệp Hàn căng thẳng đấy lòng bốc lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng không hề ngoại lệ, chúng nó toàn bộ bị Diệp Hàn từng cái trừ, không có tác dụng. Trong cơ thể chính mình thậm chí ngay cả một điểm chân dương nguyên lực đều không có, còn nói gì tới triển khai những thủ đoạn này. Nhưng mà ngay khi Diệp Hàn không nhận mệnh quan sát bên trong thân thể bản thân, muốn tìm kiếm dù cho ẩn dấu ở mạch lạc trong góc cuối cùng một tia có thể lợi dụng trên sức mạnh thì, đột nhiên, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên, tinh mang tỏa ra. Có. Ai nói hắn không có sức mạnh? Hắn thật sự còn có. Diệp Hàn hai con mắt mánh hảo quang mánh liệt, không có một chút nào che giấu, để trước sau chú ý hắn Hoa Thiên Thần lúc này đột nhiên cả kinh, trong lòng một luồng dự cảm bất tường dựng lên. Còn đệ tam công tử đám người, nhưng là trong lòng một lần nữa hiện lên một tia hy vọng. Diệp Hàn tìm tới giải quyết này một nguy cơ, vượt qua cửa ải này thẻ phương pháp. Vẫn là nói, hắn lại tìm tới một viên tục mệnh đan. Ngay khi người người suy tư, không bắt được trọng điểm thời gian, nhưng thấy Diệp Hàn dưới chân, đột nhiên có màu đỏ thấm hỏa diễm thiêu đốt dựng lên. Sáng rực rỡ, chói mắt. Này mặt màu đỏ thấm hỏa diễm, cùng Diệp Hàn vừa nãy vung vẩy mà ra ba màu trong ngọn lửa màu đỏ thấm hỏa diễm làm cho người ta mang đến cảm giác, tuyệt nhiên không giống, nếu như nói đó là thế gian phàm hỏa, như vậy này đạo hỏa diễm, chính là thiên hàng thần hỏa, bất kể là ở màu sắc trên, vẫn là ở trong đó dâng trào mãnh liệt uy thế trên, này đạo hỏa diễm đều muốn càng hơn một bậc. Hỏa diễm? Diệp Hàn làm sao còn có dư lực thôi thúc hỏa diễm? Hoa Thiên Thần sững sờ, nhưng rõ ràng từ Diệp Hàn quanh thân màu đỏ thâm trong ngọn lửa, cảm nhận được một luồng đặc biệt mãnh liệt hơi thở sự sống, nó chính đang điên cuồng căm lòng, tuy rằng không hề có một tiếng động, nhưng có thể dành cho người mãnh liệt nhất tâm thần chấn động. Hơi thở sự sống trong ngọn lửa, tại sao có thể có thứ này? Hoa Thiên Thần tâm lên ngờ vực trong nháy mắt, đã rõ ràng vì sao Diệp Hàn quanh người hội vung lên hỏa diễm, vì sao trong đó hội mang theo sinh mệnh khí. Diệp Hàn rõ ràng là thiêu đốt chính mình tinh huyết trong cơ thể. Thế nhưng võ giả tầm thường tinh huyết trong cơ thể làm sao hội ngưng tụ thành hỏa diễm? Võ giả tầm thường đương nhiên không làm được đến mức này. Có thể Diệp Hàn không giống. Hắn trên người chịu huyết mạch, trong truyền thuyết dòng máu phượng hoàng. Diệp Hàn rõ ràng là ở huyết tế bản thân, dùng chính mình thân thể cuối cùng một tia sức mạnh, làm áp đảo Hoa Thiên Thần Hoàng Tuyển Thánh Bi cuối cùng một cỏ. Tiểu tử này không muốn sống rồi. Dòng máu phượng hoàng, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được huyết mạch, hắn lại muốn đem nó tiêu đốt. Thân là Thiên Tứ Thần Đại Phúc Bá cũng nhìn ra trận tướng, triệt để chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hàn trong lòng đối với Hoa Thiên Thần sát nghiệm, dĩ nhiên mãnh liệt như thế, liều lĩnh thân thể vỡ vụn nguy hiểm dùng mấy chục viên tục mệnh đan không nói, lúc này lại vẫn muốn huyết tế bản thân, thiêu đốt dòng máu phượng hoàng. Phung phí của trời, đây tuyệt đối là phung phí của trời a. Nhưng mà, bỏ đi những này không nói chuyện, lão nhân càng khiếp sợ hơn, là Diệp Hàn lần này cử động bên trong biểu hiện ra quyết tâm. Thà chết bất bại. Cỡ nào cứng cỏi ý chí, mới có thể bức bách mình làm đến một bước này. Đệ Tam công tử đám người đồng dạng nhìn ra Diệp Hàn lần này cử động sau lưng ý nghĩa, bị chấn động đến tột đỉnh, nhưng là liền nửa câu nói cũng không nói ra được. Chố mắt ngoác mồm nhìn Diệp Hàn ngọn lửa trên người, thiêu đốt càng ngày càng nóng ánh cùng rực rỡ. Ở tu luyện giới, nóng ánh cùng rực rỡ thường thường đại diện cho càng nguy hiểm. Hiện tại Diệp Hàn, hiển nhiên cũng là như thế. Đang ở chiến trường một phương khác Hoa Thiên Thần, càng là cảm giác mình dường như trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào trong địa ngục, trong mắt nơi sâu xa đã hoàn toàn bị tuyệt vọng bao trùm. Lấy mạng đổi mạng. Diệp Hàn, dĩ nhiên như vậy tự nhiên. Hoa Thiên Thần hoảng rồi. Hắn chưa từng như này gần kề cảm giác được tử vong chính đang giáng lâm. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Hoàng Tuyền Thánh Bi nổ tung sức mạnh, ngươi căn bản không chịu nổi. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Muốn chết? Nghe được Hoa Thiên Thần kinh hoàng đến cực điểm kinh ngạc thốt lên, Diệp Hàn khoe miệng nhưng lặng yên làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, liền phảng phất chút nào không cảm giác được đến từ toàn thân thiêu đốt đau nhức, châm chọc nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Một câu hỏi ngược lại, Hoa Thiên Thần trong nháy mắt cương ở tại chỗ. Không sai. Diệp Hàn sợ chết sao? Nếu như là một cái kẻ sợ chết, hắn hội cam nguyện liều lĩnh thân thể vỡ vụn nguy hiểm, liên tiếp dùng hơn 30 viên tục mệnh đan sao? Kẻ sợ chết tuyệt đối không làm được hành động như vậy. Thế nhưng Diệp Hàn không sợ chết, nhưng là hắn sợ a. Không, ta không muốn chết, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệp Hàn, bỏ qua cho ta. Ta vì ta đã từng làm chuyện xảy ra xin lỗi. Ta này là có thể thả đi các ngươi người Diệp gia sức mạnh cùng ý chí, để bọn họ giành lấy tự do. Thậm chí ta có thể lập xuống huyết hệ, cả đời này đều cho ngươi làm trâu làm ngựa, duy thủ là chiêm. Cầu xin tha thứ. Huyết hệ, tự do. Nhìn Hoa Thiên Thần một mặt bi thương, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy đầu cấp răng dấp. Diệp Hàn không những không có một chút nào động lòng, trên mặt cười gằn, nhưng trở nên càng trở nên nồng nặc, đôi môi khải khẩu, hai chữ nhẹ nhàng phun ra, chậm, chậm. Chính mình cũng làm được cái này mức, Diệp Hàn lại vẫn muốn giết chết chính mình. Hoa Thiên Thần quả thực không thể tin vào tai của mình, hoang mang ngẩng đầu lên, nhưng thấy Diệp Hàn lời còn chưa dứt, cánh tay đã thản nhiên vung ra, một đạo siêu vượt qua hắn lúc trước mỗi một đạo toàn lực đánh giết màu đỏ thâm sóng lửa, trước mặt bao phủ tới. Siêu vượt qua toàn lực đánh giết, đó là bởi vì Diệp Hàn đòn đánh này là liệu mình một đòn. Thời khắc này, hắn hoàn toàn quên sinh tử, hoặc là nói Diệp Hàn từ lâu đem mình coi như là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Một cái kẻ chắc chắn phải chết, đối với tử vong lại có gì phải sợ. Sóng lửa bao phủ, cấp tốc tràn ngập Hoa Thiên Thần toàn bộ tầm nhìn, nhấn chìm trong mắt hắn Diệp Hàn hình ảnh. Cho đến lúc này hậu, hắn vẫn cứ không thể tin được, Diệp Hàn dĩ nhiên thật sự ra tay rồi, đồng thời ra tay chính là như vậy không chút lưu tình. Giang giác. Một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát vang lên, xông vào Hoa Thiên Thần hai lỗ tai, đem hắn tỉnh lại. Vì lẽ đó, hắn rất may mắn nhìn thấy chính mình tử vong. Hoàng Tuyên Thánh Bi, nát. Diệp Hàn huyết tế bản thân ngưng hóa mà ra này đoàn hỏa diễm, cuối cùng vẫn là trở thành áp đảo nó cuối cùng một cọng cỏ, vạn ngàn vệt hoa văn xé rách, toàn bộ bia đá lại như là một cái dịch nát tan pha lê, trong nháy mắt nát tan rối tinh rối mù, mà Diệp Hàn từng dựa vào tục mệnh đan quên mất sinh tử vung ra cái kia một đoàn đoàn năng lượng, cũng trong nháy mắt mất khống chế. Ầm ầm ầm. Đây là một hồi vụ nổ lớn. Chỉ là trong nháy mắt, đệ tam công tử đám người mượn dùng để quan sát Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó trận chiến này mà ánh sáng, đã hoàn toàn bị thao thiên hỏa diễm bao trùm, vô cùng ánh sáng lộ ra, đâm nhói người hai mắt. Thế nhưng đệ tam công tử đám người, nhưng không có một người cam lòng nhắm lại hai con mắt. Bọn họ đang tìm kiếm Diệp Hàn đây. Diệp Hàn có hay không có thể ở trận này vụ nổ lớn bên trong may mắn còn sống sót. Đáp án này, không người hiểu rõ. Chính như lúc trước Hoa Thiên Thần nói, Hoàng Tuyển Thánh Bi nội hàm tàng sức mạnh, thực sự là quá hơn nhiều, đầy đủ có thể so với hơn 30 cái Diệp Hàn toàn bộ chân dương nguyên lực lẫn nhau. Một khi nổ tung, xúc động uy lực có thể nói khủng bố, thiên nguyên cảnh võ tu tuyệt đối cũng không dám cùng với chính diện chống lại. Ở như vậy một hồi nổ tung dưới, đồng thời Diệp Hàn khoảng cách nổ tung trung ương gần như vậy, hắn thật sự có may mắn còn sống sót có thể sao? Cái vấn đề này, thậm chí liền ngay cả thân là thần đại khí linh phúc bá cũng không có từ biết được. Thiên địa nguyên lực cuồng bạo gợn sóng, cũng tạm thời che đậy cảm nhận của hắn. Mãi đến tận, ở màn ánh sáng bên trong, một đạo ánh sáng bảy màu đột nhiên tránh qua. Là Diệp Hàn trước đó ở trong chiến đấu lấy ra cái viên này bảy màu phượng hoàng linh vũ. Quen thuộc hào quang, để đệ tam công tử đám người đáy mắt, trong nháy mắt có thêm một chút hy vọng. Có nó bảo vệ, Diệp Hàn hẳn là sẽ không chết đi. Rốt cục, ở đây đủ mười mấy tức lo lắng chờ đợi, lôi đỉnh thiên giới bên trong tất cả, rốt cục lần thứ hai xuyên thấu qua màn ánh sáng, hiện lên ở trước mặt mọi người. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy là một bóng người, mà bóng người này cũng suýt nữa để đệ tam công tử đám người mừng đến phát khóc. Diệp Hàn, Diệp Hàn còn đứng, chỉ thấy hắn quanh thân đều bị hào quang bảy màu bao phủ, đạo kia bảy màu chim công linh vũ chính trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn bên trên, vì hắn ngăn cách trận này hùng mãnh vụ nổ lớn. Mà ở trước mắt của hắn, tất cả đã mất đi nguyên bản sát thái, văng thẳng trên mặt đất, đầy đủ xuất hiện một cái sâu đến mấy trượng, phạm vi mười mấy trượng hố to, đại địa dạn nứt thành dáng dấp như vậy, có thể tưởng tượng Hoàng Tuyển Thánh Bi nổ tung sản sinh sức mạnh, đến tột cùng là cỡ nào tàn bạo. May là có dị bảo hộ thân, Diệp Hàn mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Thế nhưng, điều này cũng chỉ là tạm thời bảo vệ mà thôi. Trước mắt một lần nữa tràn ngập hào quang, nhìn thấy trước mắt khắp nơi bừa bộn, cùng trôi nổi ở trước mắt một cái nho nhỏ màu vàng trùng sáng, Diệp Hàn rốt cục nở nụ cười. Thiên tứ trên thần đài cướp đoạt quy tắc liên hiệu. Trước mắt trôi nổi này một nho nhỏ màu vàng trùng sáng, dù là Hoa Thiên Thần bỏ mình sau, bị nơi đây cướp đoạt quy tắc cướp dưới một phần. Còn nó là cái gì, Diệp Hàn cũng không biết, thế nhưng chỉ cần nó ở, Diệp Hàn cũng đã rất thỏa mãn. Điều này nói rõ, Hoa Thiên Thần là thật sự chết rồi. Đồng thời hài cốt không còn, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Dễ dàng sao? Quá khó khăn rồi. Tuy rằng từ Diệp gia diệt đến nay, chỉ là không đủ một năm này. Nhưng một năm này, cũng chỉ có Diệp Hàn tự mình biết, chính mình là thế nào vượt qua. Mỗi một ngày, ngoại trừ tu luyện, chính là ở trở nên mạnh mẽ. Gia tộc cứu hận, mỗi giờ mỗi khắc không ra chỉ ở Diệp Hàn trong lòng, để hắn căn bản không dám đi lưu ý cái khác, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ vì báo thù. Rốt cục, ngày hôm nay hắn làm được. Hoa Thiên Thần, rốt cục chết rồi. Cha, mẹ, các ngươi nhìn thấy sao? Hài nhi cho các ngươi báo thù rồi. Diệp Hàn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Hắn quá kích động. Hắn không biết có bao nhiêu lần ở trong mơ tưởng tượng thời khắc này, mà hiện tại, giấc mơ rốt cục trở thành hiện thực, làm sao không kích động? Không người có thể cảm nhận được hắn tâm tình bây giờ, ngoại trừ chính hắn. Hồi ức, hồi tưởng, Diệp Hàn ở các loại kích động tâm tình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà tỉnh lại hắn, là một vệt đột nhiên đập vào mi mắt, đồng thời hòa vào thân thể hắn một đạo màu vàng hào quang. Món đồ gì? Diệp Hàn đột nhiên vừa ngẩng đầu, nhưng thấy nguyên bản trôi nổi ở trước người trong hư không màu vàng chùm sáng đã biến mất không còn tăm hơi, mà khi hắn quan sát bên trong thân thể bản thân, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hoa Thiên Thần chết rồi, bị trên thần đài cướp đoạt quy tắc lưu lại rốt cuộc là thứ gì? Diệp Hàn quan sát bên trong thân thể, muốn tuần tra cái rõ ràng, nhưng mà thần hồn bản nguyên nơi cùng toàn thân đột nhiên kéo tới đau nhức, lại để cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt kỳ biến. Thống, khó có thể hình dung đau nhức. Diệp Hàn không phải là không có trải qua thống khổ người, nhưng thời khắc này tuyệt đối là hắn thống khổ nhất thời khắc, cảm giác mình toàn thân đều phải bị triệt để xé nát rồi. Mà cho đến lúc này hậu, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, ở trong cơ thể hắn đã không gặp bất kỳ một tấc hoàn chỉnh địa phương, bao quát trong cơ thể mỗi một tấc xương cốt, tương tự che kín vết rách, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, mình tựa như một cái miễn cưỡng dính lên bút bê sứ như thế, trong nháy mắt vỡ vụn. Ta thương thế bên trong cơ thể đã vậy còn quá trùng. Diệp Hàn quỳ trên mặt đất, duy trì tư thái, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hắn chỉ lo chính mình hơi động, liền triệt để biến thành cho bụi. Này không phải khen trương. Ở hắn trong lòng, cái cảm giác này tương đương mãnh liệt, lúc nào cũng có thể phát sinh. Cũng may, hắn cũng đồng dạng kinh hỉ phát hiện, ở hắn đan điền, dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên một tia dòng máu phượng hoàng khí tức, không biết là bởi vì bảy màu phượng hoàng linh vũ trợ giúp chính mình một lần nữa thu hồi nguồn sức mạnh này, vẫn là chính mình nguyên bản sẽ không có triệt để huyết tế luyện hóa hầu như không còn. Tại này cố yếu ớt sức mạnh dưới sự giúp đỡ, hắn thương thế bên trong cơ thể chỉ có thể nói sẽ không càng kém, muốn khôi phục vậy thì là mơ hão. Làm sao bây giờ? Thời khắc này Diệp Hàn nhưng là cũng không tiếp tục ghi nhớ Hoa Thiên Thần chết rồi bị chính mình cướp đoạt đến cùng là cái gì, đây đầu đều là thân thể của chính mình vấn đề. Cái vấn đề này không dễ giải quyết. Cứng rắn chống đỡ cũng tuyệt đối không phải biện pháp. Đồng dạng, màn ánh sáng ở ngoài mọi người nhìn thấy Diệp Hàn này một động tác, cũng lập tức rõ ràng hắn hiện tại gian nan tình cảnh. Đệ tam công tử càng là không nhịn được trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, xoay cổ tay một cái, một viên toàn thân đỏ đậm đang lượn xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Phúc bá, chiến đấu đã kết thúc, phiền phức ngài xuất thủ cứu hắn một chút đi. Ta chỗ này còn có tụ mệnh đan, chỉ cần một viên, hắn cố gắng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đệ tam công tử đáy mắt tràn ngập khát vọng, Thanh Liên đám người cũng giống như thế, kỳ vọng nhìn về phía thân là thần đại khí linh phúc bá. Nhưng mà dưới con mắt mọi người, lão nhân nhưng lựa chọn lắc đầu. Không được, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là viên thuốc này đối với hắn bây giờ tới nói, tuyệt đối không tính là thánh dược chữa thương. Một khi dùng, thân thể của hắn thậm chí sẽ bị trong đó dược lực trong nháy mắt xé nát. Thân thể của hắn đã yếu đuối đến không thể ở yếu đuối, không chịu nổi bất kỳ đả kích, thậm chí là một trận cuồng phong cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt rơi vào tử vong vực sâu. Khủng bố như vậy, Diệp Hàn thân thể đã kém đến mức độ này. Đệ Tam công tử đám người nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên biến, hoảng không chọn ngữ, kế tục truy hỏi, vậy làm sao bây giờ? Phúc bá, ngươi nhất định phải giúp ta muốn nghĩ biện pháp. Thời khắc này, đệ Tam công tử hoàn toàn quên mất trước mắt lao nhân trước đó thuấn dây viêm tang hoàng khủng bố, bởi vì đây là hắn hiện tại duy nhất có khả năng cầu viện, đồng thời khả năng đối với Diệp Hàn có trợ giúp đối tượng. Lao nhân mặt lộ vẻ khó xử. Thân là thần đại khí linh, hắn đương nhiên có thể trợ giúp Diệp Hàn trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hắn có năng lực như vậy, thế nhưng hắn nhưng không thể như thế làm. Này có trái ngược với thần đài bên trên quy tắc. Nếu như hắn làm như vậy, thậm chí rất có thể sẽ phải gánh chịu thần giữa đài quy tắc trong nháy mắt xóa bỏ. Nhưng mà, giữa lúc hắn cũng bởi vì đệ tam công tử khổ sở cầu xin hết đường xoay sở thời gian, đột nhiên, một đạo linh quang ở trong lòng hắn đột nhiên dựng lên, để trong mắt của hắn đột nhiên lượng lên. Có. Phúc bá đồng ý ra tay rồi. Đệ tam công tử đám người nghe vậy không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nghe Phúc bá lời còn chưa dứt, kế tục truyền ra, tuy rằng ta không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ đến hắn, thế nhưng ta lại biết một chỗ, hay là có thể làm cho hắn trở lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí thu được càng thật tốt hơn nơi. Địa phương? Nơi nào? Đệ tam công tử không nhịn được truy hỏi, Phúc bá cũng không trách tội, gắn bó khẽ mở, tám chữ lặng yên lướt ra khỏi, thần đài tầng thứ 9, nhân gian giới. Chương 280, nhân gian như mộng một đời luân hồi. Thần đài tầng thứ 9, nhân gian giới. Đệ tam công tử đám người nghe vậy cả kinh. Từ thân là thần đài khí linh Phúc bá trong miệng, mọi người đã biết được, thiên tứ thần đài tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 đại biểu hàng nghĩa, phân biệt đối ứng là tam giới tối trạng thái nguyên thủy, cửu u ma giới nguyên hình, ám hắc chi vực, thiên giới nguyên hình, lôi đình thiên giới. Thế nhưng nhân gian giới nguyên hình lại sẽ là ra sao? Đối với này, mọi người hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng đến. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đệ tam công tử liền lần thứ hai ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, không thể chờ đợi được nữa, kế tục truy hỏi, Phúc bá, thần đài tầng thứ 9 nhân gian giới bên trong sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Hiện tại hắn có thể thừa không chịu được bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Đệ tam công tử vấn đề này hoàn toàn hỏi ở điểm quan trọng, dọn trên. Xem qua trên thần đài nhiều như vậy chiến đấu, hơn nữa thần đài khí linh lão nhân lúc trước rất nhiều giảng giải, mọi người từ lâu rõ ràng, trên thần đài mỗi một tầng đều có một đạo thử thách, phải trải qua một trận chiến đấu, thủ thắng sau khi mới có thể thu được bước lên tầng tiếp theo tư cách. Tầng thứ 9 nhân gian giới nên cũng là như thế. Nhưng mà, nghe được đệ tam công tử hỏi do, Phúc bá trên mặt lại lộ ra một tia cười khẽ, nói, ngươi còn rất cẩn thận mà. Không sai, ở thần đài tầng thứ 9 nhân gian giới, tương tự có thử thách tồn tại. Nhưng này thử thách cùng chiến đấu không quan hệ, ngươi cũng đều có thể yên tâm. Cùng chiến đấu không quan hệ. Đệ tam công tử nghe vậy, sắc thực yên tâm không ít. Chỉ là đã như thế, hắn đối với thần đài tầng thứ 9 nhân gian giới thử thách phương thức, không khỏi lại nhiều vài tia hiếu kỳ. Đương nhiên, vấn đề thế này liền không thích hợp lần thứ hai hỏi dò. Đệ tam công tử đưa ánh mắt tìm đến phía màn ánh sáng, quả nhiên, ở lão nhân tiếng nói kết thúc thời gian, màn ánh sáng bên trong Diệp Hàn, cảnh vật chung quanh đã trong nháy mắt thay đổi. Hô, lực lượng không gian đến rồi lại đi, tốc độ cực nhanh. Đồng thời cùng trước đó mấy lần truyền tống so với, lần này truyền tống so với lúc trước đều phải ôn nhu, liền phản phất lực lượng không gian cũng biết mình người bị thương nặng, không thể chịu được áp lực thật lớn. Đương nhiên, Diệp Hàn rõ ràng, đây là thân là thần đại khí linh Phúc bá trợ giúp, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ấm áp. Diệp Hàn bản coi chính mình lại truyền tống đến thần trên đài. Dù sao mỗi một lần một tầng thần giữa đài chiến đấu hoặc là thử thách kết thúc, bị người khảo nghiệm đều muốn quay về thần đài, tiến tới lại mở ra tầng tiếp theo không gian. Nhưng là, khi làm, Diệp Hàn nghiêng đầu nhìn chung quanh, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, không ngờ phát hiện chính mình đoán sai. Đây tuyệt đối không phải thần trên đài. Chỉ thấy chung quanh cũng không phải là thần trên đài sương mù mông lung một mảnh, trái lại tràn ngập các loại lưu quang dị thải, mà chúng nó đầu mượn, nhưng là bên cạnh mình trôi nổi từng cái màu sắc rực rỡ và khí, trôi nổi bất định, tràn ngập một loại mộng ảo cảm giác. Những này bọn khí là làm gì? Ta đây là tới đến nơi nào? Lẽ nào bởi vì này trên thần đài chỉ còn giữ lại ta một người, ta liền bị trực tiếp truyền tống đến thần đài tầng thứ 9 không gian? Các loại suy đoán phủ du đáy lòng, để Diệp Hàn tâm thần có chút bất định, theo bản năng dò ra tay đi, muốn đụng chạm vờn quanh chu vi trôi nổi bất định những kia màu sắc rực rỡ bọt khí. Diệp Hàn sát thực đụng tới chúng nó. Thế nhưng ở hắn đụng tới bọt khí trong nháy mắt, đột nhiên, hô. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng không thể chống đỡ sức hút từ chính mình đầu ngón tay cùng bọt khí đụng chạm địa phương đột nhiên vào tới. Cỗ lực hút này không giống như là hoàng truyền sông dài như vậy, tràn ngập tà ác khí tức, vừa vặn ngược lại, khi làm thần hồn của Diệp Hàn tiếp xúc được cỗ lực hút này, quả thực có loại như truy đám mây cảm giác, liền thân thể bắt nguồn từ mỗi một tấc đau nhức đều trong nháy mắt quên không còn một ngống. Hòa hợp, thư thích. Diệp Hàn không biết thần hồn của tự mình đi tới phương nào, nhưng khi hắn lần thứ hai mở mắt ra liềm, xuất hiện ở trước mắt, nhưng là một mảnh tùng lâm, cụ thể hơn điểm, là một gốc cây khô dưới, cầm trong tay một thanh so với hắn nửa người đều muốn trường đại khảm đao. Ta dĩ nhiên đã biến thành một cái đốn tuổi lang. Diệp Hàn đang quan sát áo của chính mình cùng trang phục sau, cả người lúc này có chút không rõ. Đồng thời hồi ức chuyện cũ, từ hắn sinh ra đến tất cả mọi thứ ở hiện tại ký ức đều sâu sắc trong đầu. Ta tên Diệp Hàn, là một cái đốn tuổi lang, mà cha của ta, nhưng là một cái tầm dược sư, chuyên môn vì là tôn gia tầm dược. Mẹ của ta đã sớm chết, bây giờ trong nhà chỉ có phụ thân và ta. Chờ ta mãn 15 tuổi thời điểm, cũng có thể đi tham gia tầm dược sư kiểm tra, tiếp nhận phụ thân y bát, trở thành một tầm dược sư rồi. Tầm dược sư tuy rằng nguy hiểm, quanh năm cất bước ở Hoàng Sơn giã lĩnh, ít dấu chân người, nhưng báo lại cũng nhiều, nếu như có thể hái được cấp 2 thậm chí cấp 3 linh dược, cả đời đều không lo ăn không lo mặc rồi. Phụ thân hai ngày trước còn viết thư nói cho ta, hắn trước đây không lâu hái được một cây liền ngay cả hắn cũng biện không nhận ra linh dược, rất có thể có giá trị không nhỏ. Cuộc sống của chúng ta cũng bị thay đổi rồi. Tất cả ký ức đều là chân thật như vậy. Diệp Hàn có chút bối rối. Ta không phải vừa mới vừa chém giết Hoa Thiên Thần sao? Làm sao sẽ biến thành một cái tay trói gà không chặt đốn tuổi lang? Lẽ nào đó chỉ là một giấc mộng? Ký ức quá chân thực, để Diệp Hàn căn bản là không có cách phân rõ chính mình đến tuột cùng là một giấc mộng, vẫn là hiện tại là một giấc mộng, mơ mơ màng màng, đầu váng mắt hoa. Trang Chu Mộng Điệp chỉ đến như thế. Đốn tuổi. Xuống núi. Dọc theo đường đi, Diệp Hàn thần trí trước sau xoay quanh ở hai cái trong ký ức, không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến tận, hắn tới gần chính mình ở lại thôn trang, bị một người trung niên đụng phải một cái đầy cõi lòng. Hàn tiểu tử, ngươi lại đang làm thành vì là đại hiệp Xuân Thu đại ngộng. Ngươi xem ngươi, mỗi ngày muốn những kia không còn dùng được, bước đi đều không có mắt. Ngộng. Nguyên lai ta cho rằng chém giết Hoa Thiên Thần báo thù những ký ức ấy, đều chỉ là mộng mà thôi. Diệp Hàn ánh mắt khôi phục thanh minh, đối diện trước người trung niên cục lốc nở nụ cười, nói, khà khà. Nhị bá, ngươi lại đi ra ngoài săn thú. Người trung niên một đầu, ánh mắt sáng lên, đúng đấy, Mã Sơn liền muốn tới đến, bị điểm hàng Tết. Ta Trương gia tổ tông đều là thợ săn, cũng chỉ có thể dựa vào điểm ấy thủ đoạn nghề nghiệp, không giống cha ngươi, tầm dược sư, trà trà sách, có tiền đồ. Chờ đầu xuân tiểu tử ngươi cũng mãn 15, cũng có thể tham gia tầm dược sư kiểm tra. Như thế nào, có lòng tin hay không? Diệp Hàn lại nở nụ cười, có. Nhìn thấy Diệp Hàn một mặt tự tin, bị trở thành nhị bá người trung niên sắc mặt cũng sáng lạ lên, ha, nhìn dáng dấp chúng ta thôn muốn ra hai tầm dược sư. Nay bảy dặm tám hương, chúng ta bàn Long thôn cũng coi như là đầu nhất đẳng. Tiểu tử ngươi, thật không chịu thua kém. Nhị bá khen, lời nói thuần phát. Đột nhiên hắn lại dường như nghĩ đến cái gì, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đúng rồi, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy cha ngươi. Hắn theo người vội vội vàng vàng ra thôn, thật giống chính là Tôn lão gia ra người, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi cũng không nên chạy loạn, mang quỷ bán về nhà rất ở lại, đừng làm cho cha ngươi trở về lại không tìm được ngươi. Diệp Hàn nghe vậy trong mắt đột nhiên sáng lên, cha ta trở về, vậy ta còn bán cái gì xài a? Nhị bá, ta mau mau về nhà, chúc ngươi tối nay có cùng thu hoạch tốt, ta cũng có thể tập hợp hưởng điểm có lộc ăn. Nói Diệp Hàn đã một bính ba khiêu chạy về làng. Chỉ chưa nhị bá cười mắng thanh ở sau lưng vang lên, ngươi cái tham ăn tiểu quỷ đầu. Yên tâm, chỉ cần nhị bá có thể săn được thật hàng, khẳng định cho ngươi giữ lại. Không trách Diệp Hàn nóng ruột. Chủ yếu là cha của hắn Diệp Minh Hải thân là tầm dược sư, quanh năm ở bên ngoài, 10 ngày nửa tháng không về nhà được một chuyến, hai cha con đoàn tụ thực sự khó khăn, đồng thời sắp tới, cũng thường thường chỉ có thể ở nhà chờ một buổi tối, nhiều nhất không siêu 2 ngày nữa. Phụ thân nói đây là Tôn gia lão gia coi trọng thủ nghệ của hắn. Diệp Hàn đương nhiên cũng vì này tự hào. Nhưng mà, khi làm Diệp Hàn một bính ba khiêu đầy cõi lòng ước mơ về đến nhà, đẩy ra cửa viện, trong đình viện khắp nơi bừa bộn, lại làm cho Diệp Hàn nhíu mày, một luồng linh cảm không lành xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hàn vội vã thả xuống bả vai bó tuổi, chạy về phía nhà chính, trên bàn một bộ bày ra có chút nổn ngang ra hỏa dụng cụ, lúc này để Diệp Hàn trong mắt lại là co rụt lại, trong lòng bất an càng sâu. Không đúng, trên bàn những khí cụ này đều là phụ thân Diệp Minh Hải tầm dược dùng. Nếu nhị bá nói hắn cùng Tôn gia người đi rồi, nhưng lại không phải đi tầm dược, vậy thì đi làm gì? Diệp Hàn thực sự không nghĩ ra. Huống chi Diệp Hàn nhớ tới phụ thân vẫn là một cái tương đương cẩn thận người, không chỉ có từ nhỏ giáo dục chính mình tầm dược dụng cụ muốn bày ra trình tề, chính hắn càng là lấy mình làm gương, xưa nay chưa từng vi phạm. Nhưng là trước mắt những này, cùng trong ký ức phụ thân, nhưng là một trời một vực. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Diệp Hàn có chút tay chân luống cuống. Nhưng chính vào lúc này, một đạo linh quang ở não hải xạ hiện ra, để hắn lúc này yên tâm để những này nghi hoặc, giơ chân lên, trong chiều ốc chạy đi, đi tới đầu giường tìm tòi một phen, xốc lên ván giường. Lúc này, một cái nho nhỏ bí môn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây chỉ là một bí ẩn hộ. Phụ thân quanh năm không ở nhà, Diệp Hàn muốn học tập tầm dược kỹ xảo cũng rất khó, mà Diệp Minh Hải liền biết một quyển liên quan với tầm dược kỹ xảo cùng tự thân kinh nghiệm sách nhỏ, để Diệp Hàn mỗi ngày nghiền ngẫm đọc, khắc khổ nghiên cứu. Diệp Hàn mỗi ngày đều xem. Khi làm, phát hiện ra bên trong tựa hồ là có biến cố, Diệp Hàn lúc này nghĩ đến nó. Quyển sách nhỏ này đang tầm thường người trong mắt, có thể so với hoàng kim còn trọng yếu hơn, phụ thân càng không chỉ một lần nhắc nhở qua chính mình, không thể mất, cũng không thể ở bên người trước mặt lấy ra quyển sách nhỏ này. Diệp Hàn thấp phẩm mở ra tấm ván gỗ, nhưng thấy một mặt da thú bày ra đáy mắt, lúc này không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. May là sách nhỏ còn ở trong nhà, hẳn là không phải gặp kẻ trộm. Diệp Hàn tâm thần an tâm một chút, theo bản năng từ trong hộp lấy ra sách nhỏ, nhưng mà ngay khi ngón tay của hắn đụng chạm đến sách nhỏ trong nháy mắt, động tác đột nhiên cứng đờ, sách nhỏ dưới có đồ vật. Cái này không thể nào, a phụ thân tự tay viết sách nhỏ ở trong lòng mình địa vị có thể so với thần vật, làm sao sẽ cam lòng đem nó cùng thứ khác đặt ở cùng một chỗ. Diệp Hàn đột nhiên lấy ra sách nhỏ, nhưng mà sách nhỏ phía dưới đồ vật lại làm cho hắn lúc này trong mắt đột nhiên co rụt lại, đây là một trái. Toàn thân đỏ đậm, màu máu quen quẩn, cách xa nhau vài thước, Diệp Hàn liền có thể cảm giác một luồng thấm hồn phách người hương vị tràn vào miệng mũi, để hắn toàn thân khoan khoái. Đây là vật gì? Diệp Hàn theo bản năng thân tay cầm lên nó đến, đang lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước phụ thân từng nói cho hắn sự kiện kia, linh dược. Lẽ nào, cái này trái cây chính là phụ thân trước mấy thời gian hái cái viên này linh dược? Nhưng vì cái gì hắn không có giao cho Tôn gia? Diệp Hàn nhíu mày, một tay cầm cái này kỳ dị trái cây, một tay cầm sách nhỏ, chau mày. Để hắn không rõ đồ vật, thực sự là quá nhiều rồi. Nhưng vào lúc này, chưa quan kín trước cửa sổ, một luồng thanh phong đột nhiên thổi tới, gợi lên trong tay hắn sách nhỏ. Diệp Hàn theo bản năng túi đầu nhìn lại, có thể sách nhỏ trang tên sách trên một cái đại tự, đông dưng đập vào mi mắt, để hắn giật nảy cả mình. Cái chữ này, hắn xin thề xưa nay chưa từng nhìn thấy. Đồng thời xem nét mực, hiển nhiên là vừa viết đến không lâu, bút họa vội vàng. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là cái chữ này đại biểu ý nghĩa, trốn. Này chữ là ai tả? Đáp án đương nhiên chỉ có một cái. Phụ thân. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Cái chữ này là tả cho ta. Thế nhưng, phụ thân tại sao phải nhường ta trốn? Chẳng lẽ, cùng cái này trái cây có quan hệ? Trong lúc nhất thời, vạn ngàn ngờ vực quanh quẩn trong lòng, để Diệp Hàn cảm giác lòng rối như tơ vò. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là tuần hoàn phụ thân dặn, đem trong tay sách nhỏ cùng cái viên này toàn thân đỏ đậm mà lại phiêu hương trái cây nhét vào trong ngực, trở lại nhà chính nắm lên phụ thân lưu lại tầm dược dụng cụ, vòng qua cùng người trong thôn tầm mắt, hướng ngoài thôn núi lớn chạy đi. Thời khắc này, cái gì trong mộng ngoài mộng, cái gì chân thực hư vọng, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Diệp Hàn không biết chính là, hắn này kinh vừa đi, rất nhanh, một hồi tai nạn khổng lồ liền giáng lâm ở chính mình thôn trang. Mà hắn càng không biết chính là, chàng hai nạn này cùng trong lồng ngực của hắn màu đỏ thâm trái cây, làm cho hắn một đời liền như vậy thay đổi. Giống nhau một cảnh, một đời luân hồi. Mãi đến tận Thiên Tứ Thần Đài tầng thứ 9, Diệp Hàn trong mắt lần thứ 2 mở. Chương 281, trăm đời trằn trọc cuối cùng cũng có ngộ ra chân thực. Hư vọng. Diệp Hàn ở Thiên Tứ Thần Đài tầng thứ 9 mở hai con mắt, một trận mê man, thật lâu mới lần nữa khôi phục thanh minh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai, chỉ là một giấc mộng. Không sai. Hóa thân trở thành đốn tuổi lang, làm mộng. Duy nhất sống nương tựa lẫn nhau phụ thân bị bắt đi, cũng làm mộng. Nhưng này mộng quá mức chân thực. Trong mộng Diệp Hàn cầm phụ thân tầm dược truyền thừa cùng cái viên này toàn thân đỏ tươi, tỏa ra dị hương trái cây rời đi thôn xóm, trốn hướng về thâm sơn, dựa vào từ nhỏ đến ở giữa núi rừng sinh tồn bản lĩnh, miễn cưỡng sống qua ngày. Lại qua mấy ngày, Diệp Hàn rốt cục không nhịn được trở về thôn xóm. Nhưng mà, bàn long thôn đã biến thành một cái tử thôn, liền ngay cả súc vật cũng không để lại người sống. Kinh hãi, sợ hãi. Những này cũng không có đem Diệp Hàn đánh đổ, hắn rời đi thôn xóm, che lấp dung mạo hỏi dò hỏi thăm, lúc này mới rốt cục tìm kiếm đến chân tướng, tất cả đều là Tôn gia gây nên. Phụ thân đem trái cây kia tặng lên, nhưng cuối cùng vẫn là bị người Vương gia biết được, tìm tới cửa, một phen nghiêm hình tra hỏi, không được kết quả, càng là đem toàn bộ thôn xóm người đều sát hại, để cho hả giận. Mà chính mình cũng đã trở thành một tên tội phạm truy nã. Ha ha, bàn long thôn những kia thô bị thôn phù, thực sự là không biết điều, lại vẫn dám tư tàng chân bảo. Nếu ta nói, giết đến được. Bực này tiện dân, liền muốn cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết, người và người là có khác nhau. Nói là thôn phu, bất quá là nô lệ, dám độc chiếm chân bảo, thực sự là ăn gan hùm mật báo. Phố phường trong lúc đó nghị luận sôi nổi, nhưng trong đó lời giải thích lại làm cho Diệp Hàn không nhịn được căn phẫn sục sôi, suýt nữa không nhịn được đứng ra đi, lớn tiếng trách cứ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết, hắn chỉ cần vừa ra đi, bị người nhận ra, tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Tinh tế tìm hiểu, Diệp Hàn lại đạt được kinh người hơn cẩn thận. Bất quá ta nghe nói, họ Diệp kia tầm dược sư thật là có một chút bản lãnh, tìm tới cái kia linh bảo, thậm chí ngay cả chúng ta Tuyên Vũ Đế quốc một trong ba gia tộc lớn vương gia đều đã kinh động. Ta nghe nói, vậy cũng là một viên thánh dược, có thể thay đổi người thể chất, ở võ đạo một đường đường bằng phẳng, lại không ràng buộc. Khi biết cái kia dị bảo thất lạc sau khi, người vương gia khỏi nói nhiều tức giận. Võ đạo thánh dược, hỏi thăm được trong lòng cái viên này toàn thân đỏ tươi trái cây công hiệu, Diệp Hàn lập tức sửng sốt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, phụ thân vì sao phải mạo hiểm đem trái cây này lưu lại? Hắn là vì mình. Diệp Hàn từ nhỏ liền muốn tập võ, nhưng phải biết, cùng Văn Phú Vũ lời giải thích cũng không phải bỗng dưng mà lên, quả thật có mấy phần đạo lý. Tuy rằng Diệp phụ mỗi tháng kiếm lấy tiền lương cũng đủ hơn nhiều, nhưng muốn chống đỡ Diệp Hàn luyện võ, rõ ràng không đủ. Ở Diệp Hàn bắt đầu hiểu chuyện, biết mình gia cảnh đến cùng ở vào cỡ nào cấp độ thì cũng không tiếp tục nói lời nói như vậy. Thế nhưng, hắn không nói, Diệp phụ nhưng vẫn như cũ ghi vào trong lòng. Rất hiển nhiên, cái này chân bảo công hiệu, phụ thân đã sớm biết, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mạnh mẽ che giấu đi, nhưng cũng bởi vậy mất đi tính mạng, chết ở Tôn gia trong đại lao. Phụ thân. Diệp Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể ngay lập tức sẽ đi tới Tôn gia, giết cái sảng khoái, vì là cha của chính mình báo thù. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn không có phần này thực lực, như muốn báo thù, chỉ có tu luyện. Bởi vậy, ở đêm đó, Diệp Hàn liền quay về Thâm Sơn, nuốt vào cái viên này sáng rực rỡ trái cây. Một hồi cơ duyên liền như vậy bắt đầu. Đồng dạng, cái này cũng là một hồi báo thù bắt đầu. Giống nhau trong ngộng, Diệp Hàn ở nắm giữ tuyệt hảo thiên phú tu luyện sau, mai danh nhận tích, thậm chí gia nhập dòng họ, tiềm tu võ đạo. Loáng một cái mấy chục năm, bàn long thôn ngày xưa thay biến, thậm chí có rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục nhớ tới Diệp Hàn, rốt cục nắm giữ báo thù bản lĩnh. Một khi ra, thiên hạ chấn động, Tôn gia diệt. Ngày xưa nhân quả mới rốt cục nổi lên mặt nước. Có thể Tôn gia là Tuyên Vũ Đế quốc tam đại siêu cấp gia tộc vương gia phụ thuộc gia tộc, Tôn gia diệt, xúc động vương gia lửa giận. Diệp Hàn bắt đầu lưu vong, không ngừng nghỉ. Một bên lưu vong, hắn cũng không có quên tu luyện. Rốt cục, lại là mấy chục năm quá khứ, Diệp Hàn trải qua quá nhiều đau khổ, bên bờ sinh tử, rốt cục trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Mà lần này, hắn thậm chí trực tiếp phá hủy vương gia. Tuyền Vũ Đế quốc, từ đây một người làm đầu. Nhưng mà, khi làm ngồi ở vị trí cao, thiên hạ liếc mắt một cái là rõ mồn một thời gian, một ngày, Diệp Hàn đăng cao mà nhìn, nhìn lại khi đến lộ. Huyết cùng giết, trở nên mạnh mẽ cùng báo thủ. Chính mình một đời, chỉ đến như thế, ngoài ra, không còn một vật. Đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá. Đại thù đến báo, Diệp Hàn tâm tình đương nhiên là cực tốt đẹp. Thế nhưng ngươi như hỏi, nếu như lại tới một lần nữa, đoạn này lộ, lại phải như thế nào tiến lên? Diệp Hàn nhất định sẽ trả lời, hy vọng chính mình sớm chút về nhà, có thể để cha của chính mình đem cái viên này trái cây hiện cho tôn ra. Cứ như vậy, mất đi tất nhiên là một phần trở nên mạnh mẽ, đi vào võ đạo cơ duyên. Thế nhưng đổi lấy, nhưng là hai người nhà yên ổn. Nếu như có thể quay đầu lại, Diệp Hàn tình nguyện chính mình không đứng ở đế quốc đỉnh, bên người có phụ thân tiếp khách. Đây mới là Diệp Hàn chân chính suy nghĩ trong lòng. Lòng sinh hoang mang, Diệp Hàn lựa chọn ở vang danh đại lục thời gian, quy ẩn núi rừng. Từ đó về sau, không người sẽ tìm đến hắn tăm hơi, trên đại lục chỉ để lại hắn truyền thuyết. Mãi đến tận không biết bao nhiêu năm sau một ngày, một cái áo tang ma khố sắp sửa gỗ mục lão nhân, gặp phải một cái chính đang quen thuộc tiểu nhân thư Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi xem tiểu nhân thư, giảng chính là Diệp Hàn một đời lịch trình. Lão nhân nghỉ chân, nghe xong một lát, đột nhiên sáng lên khàn khàn cổ họng, hỏi: "Tiểu Hoa Nhi, nếu như ngươi là Diệp Hàn, ngươi hội lựa chọn thế nào? Là nộp lên dị quả, đổi về phụ thân, vẫn là khắc khổ tu luyện, trở về báo thù?" Tiểu Hoa Nhi sững sờ, hiển nhiên chưa từng có nghĩ tới một vấn đề như vậy, chần chờ một chút, mới trong sáng nói: "Đương nhiên là khắc khổ tu luyện rồi. Dù cho khi đó Diệp đại hiệp phụ thân không chết, hắn giao ra dị quả, cũng không nhất định có thể đổi về phụ thân chứ. Ai biết những kia tôn gia bại hoại, còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến?" Thiếu niên một lời nói, thức tỉnh lão nhân. Vẫn đục hai con mắt, đột nhiên hóa thành một mảnh thanh minh. Không sai. Dù cho phụ thân không chết, chính mình mong muốn đất vương, thật có thể đổi về phụ thân sao? Nhiều năm suy tư, chính mình xưa nay chỉ đứng ở chính mình hiện tại góc độ trên, xưa nay không hề nghĩ rằng, thế sự khó liệu. Có nguyên nhân, chắc chắn quả. Có thể cái này quả, xưa nay đều không phải là người có thể trưởng khống. Chính mình chỉ có thể làm ra lựa chọn. Thế nhưng, vạn nhất đây. Vạn nhất, tôn gia người thật sự có thể buông tha cha của chính mình. Diệp Hàn lần thứ hai rơi vào trầm tư. Bất quá lần này, hắn trầm tư bảng giờ giấc cũng không dài, năm tháng trôi qua, đã tới điểm cuối, một đời luân hồi, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đời này Diệp Hàn, chết rồi. Mà thiên tứ trên thần đài Diệp Hàn, cũng tỉnh rồi. Một trận suy nghĩ, Diệp Hàn triệt để chuyển tỉnh, không khỏi càng là thở dài một hơi. Quá chân thực. Mình tựa như là thật sự vượt qua một đời như thế, ở trong đó mỗi một ngày ký ức, đều sâu sắc dấu ấn ở thần hồn của tự mình nơi sâu xa, bao quát cái kia phiên liên quan với vận mệnh chọn tuyển. Diệp Hàn vẫn cứ tìm không ra đáp án. Hắn quay đầu nhìn về phía chu vi, nhìn thấy quanh người trôi nổi điểm điểm bạc khí, trong mắt lúc này tinh mang liên điểm. Những này bạc khí đều cùng trước hắn đâm thủng hòa vào trong đó cái kia bạc khí giống nhau như lúc. Lẽ nào ở chúng nó bên trong cũng có như vậy sinh mệnh lịch trình hay sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn thậm chí quên mất các vị trí cơ thể chuyển đến đau đớn, không nhịn được dò ra một cái tay đến vuốt ve một cái khác bạc khí. Lúc này, phốc, bạc khí đúng hẹn vỡ vụn, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một trận mê man. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt đã là một cái thế giới mới. Diệp Hàn mất đi nguyên lai ký ức. Ở đời này, hắn chính là một cái mới tinh người. Một đời luân hồi, một hồi sinh tử. Nay phảng phất là một trò chơi, Diệp Hàn mê mội trong đó, tới tới lui lui. Bất chi bất giác, Diệp Hàn đã trải qua 100 đời không giống luân hồi. Những ngày luân hồi, mỗi một cái đều không giống nhau, có mọc ra tử, có bi thảm, cũng có thai duyệt, nhưng mấu chốt nhất chính là, Diệp Hàn tựa hồ đang trong đó miễn cưỡng đụng chạm đến một vài thứ, rồi lại cách lùa mỏng, để cho mình không thể phỏng đoán đến cùng là cái gì. Liên như vậy, Diệp Hàn đâm thủng bên người cái cuối cùng bậc khí, tiến vào thứ 100 thế luân hồi. Nhân thế bất thái, bất quá đại thủ tiểu án. Người gốc dễ tính, đơn giản thất tình lục dụng. Đời này, cùng cái khác 99 lần luân hồi cũng không có quá to lớn cũng giống, đương nhiên, thân ở trong đó Diệp Hàn cũng chỉ là Diệp Hàn, không có cái khác càng nhiều ký ức vì hắn cung cấp trợ giúp. Một đời, hay là mấy chục năm, hay là mấy trăm năm, bất nhất mà nói. Ở Diệp Hàn cảm thụ xem ra, chính mình một đời luân hồi, thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng, ở xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn hắn đệ tam công tử chờ trong mắt người, con mắt của hắn mở đóng tiêu tốn thời gian, tuyệt đối không vượt quá ba tức. 100 bậc khí, trăm đời luân hồi, Diệp Hàn cũng không xem qua mâu mở đóng trăm lần, 300 tức khoảng chừng, trái phải. Thời gian rất ngắn, nhưng cảm nộ cũng rất nhiều. Khi làm, Diệp Hàn một lần cuối cùng từ thế giới như vậy bên trong tỉnh lại, mở con mắt ra, đáy mắt trong lúc đó, một mảnh phức tạp. Trăm đời trải qua, tận tích chữ ở tâm. Trong đó chất chứa tin tức quá hơn nhiều. Đồng thời từ tiến vào cái thứ nhất bậc khí, bắt đầu lần thứ nhất luân hồi thì, Diệp Hàn liền vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, này thiên tứ thần đại tầng thứ 9 thử thách đến cùng là cái gì? Trăm đời luân hồi, lại là thế nào rèn luyện? Mãi cho đến hiện tại, tất cả kết thúc, Diệp Hàn vẫn cứ không nghĩ rõ ràng. Này trong đời luân hồi tất cả mọi thứ, cũng giống như là người chân thật sinh như thế, chân thực, vì lẽ đó chất phác, có hàm đoan mà chết, có báo thù thành công, cũng có thanh thanh thản thản, thậm chí ngay cả võ giả tu sĩ đều không phải, chỉ là một cái phàm trần tục, một người bình thường. Này càng làm cho Diệp Hàn mê man. Hoặc là nói, là mình cả nghĩ quá rồi, tầng này, căn bản là không tồn tại cái gọi là thử thách. Không khỏi gian, Diệp Hàn nghĩ đến phần thế viêm hoàng. Chứ mình ra ở ngoài, hắn phải làm là duy nhất một cái tiến vào này thần đại tầng thứ 9 võ tu. Hẳn là cũng chịu đựng giống như chính mình trải qua. Hắn từ bên trong lại ngộ đến cái gì, làm cho hắn một lần công thành, thậm chí trở thành Thiên Nguyên Đại Lục tồn tại đến nay duy nhất võ hoàng cảnh đại năng. Trong này khẳng định là có quan hệ, chỉ là hiện tại chính mình cũng không thể nghĩ rõ ràng. Hồi ức, từ đời thứ nhất bắt đầu đến cuối cùng một đời, Diệp Hàn nhiều lần suy tư, muốn tìm được một cái phù hợp điểm, cũng là này trong đời luân hồi cuối cùng muốn nói cho đồ vật của chính mình. Cưỡi ngựa xem hoa, ký ức hỗn loạn. Một chén trà, một phút, một canh giờ. Ở màn ánh sáng ở ngoài mọi người nhìn lại, Diệp Hàn diện như dại ra, khoanh chân cố định, không một vẻ mặt, cau mày, tự đang trầm tư, lại phảng phất là gặp phải cái gì thiên đại nan đề, khiến người ta không nhịn được vì hắn lo lắng. Rốt cục, ngay khi người người lo lắng thời gian, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên sáng lên, ta nghĩ tới rồi. Trong đời luân hồi, không phải nhân quả, không phải sinh tử, cũng không phải lựa chọn, mà là hài lòng ý. Diệp Hàn con ngươi khác nào đêm đen dưới một điểm ánh đến, bốc cháy lên hào quang áo ánh. Tuy rằng màn ánh sáng ở ngoài chúng người không thể nghe được tiếng nói của hắn, khi làm vẫn cứ không khỏi tâm thần dùng mình, nghi hoặc không rõ. Đệ tam công tử càng là muốn trực tiếp hỏi hướng về bên cạnh thần đại khí linh Phúc Bá, nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác, bên cạnh giống tuyết. Phúc Bá, không gặp. Giữa lúc đệ tam công tử vô cùng kinh ngạc gian, đã thấy màn ánh sáng bên trong, Diệp Hàn bên cạnh, đột nhiên lần thứ hai thêm ra một người, không phải Phúc Bá, thì là người nào? Chỉ thấy hắn một mặt cười nhạt, nhìn về phía mặt lộ vẻ tỉnh ngộ vẻ Diệp Hàn, nói, hài lòng ý. Vậy ngươi đến nói cho ta một chút, cái gì gọi là hài lòng ý? Diệp Hàn cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Phúc Bá, lúc này mới vẻ mặt an tâm một chút. Hắn không nghĩ tới, khí linh lão nhân dĩ nhiên vào lúc này đi vào. Tiền bối. Diệp Hàn chịu đựng trong cơ thể đau nhức, đứng dậy, hành lễ nói, hài lòng ý, chính là vạn sự do tâm. Có cựu oán, thì lại báo, có ân, thì lại còn, tất cả do tâm. Không sai. Đây chính là Diệp Hàn từ trăm đời trong luân hồi đoạt được. Tất cả do tâm. Đây là một loại cực hạn tự do, cũng là làm người nóng trông nhất cảnh giới. Trăm đời nhân sinh, mỗi người phía sau đều có vô số nhân quả dây thừng buộc chặt, muốn làm được điểm này, đương nhiên không dễ dàng. Có thể dù như thế nào, đây chính là Diệp Hàn lĩnh ngộ, hoặc là hắn tìm hiểu nhân gian sự một loại khát vọng. Ha ha, tâm còn rất lớn sao? Phúc Bá đáy mắt lượng sắc lấp lóe, nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáng chí phủ. Thân đại tầng thứ 9, trong trần thế, vốn là chủ nhân của hắn giả thiết dễ dàng nhất cũng là khó nhất một câu. Dễ dàng nhất, đương nhiên là chỉ bên trong đó cũng không tính thực chất chiến đấu, nhưng cũng nhất định phải có lĩnh ngộ. Cho tới ngươi lĩnh ngộ chính là cái gì, hắn sẽ hỏi, nhưng sẽ không quản. Nếu ngươi có lĩnh ngộ, như vậy cũng là có tư cách ở tầng thứ 9 trên tiếp thu hỗn độn nguyên lực rót vào người. Ta vốn đang lo lắng, ngươi không thu hoạch được gì, muốn hạ xuống tầng thứ 8, nơi đó đạt được hỗn độn nguyên lực, có thể không nhất định có thể chữa trị thật ngươi thương thế trên người. Phúc Bá mũi cười, Diệp Hàn nghe vậy vẻ mặt không khỏi vui vẻ. Chính mình thu được tầng thứ 9 tiếp thu hỗn độn nguyên lực rót vào người tư cách. Đây chính là cái tin tức tuyệt vời nhất rồi. Diệp Hàn đã sớm biết, thương thế của chính mình, bình thường đan dược là không trị hết, hỗn độn nguyên lực mới có thể. Bây giờ chính mồm đạt được Phúc Bá xác thực định, Diệp Hàn lúc này phân chấn tâm thần, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ở trong lòng hắn không khỏi lại có nghi hoặc bay lên, không khỏi đặt câu hỏi. Tiền bối, ta nghĩ tuân hỏi một chút, năm đó phần thế viêm hoàng, ở này tầng thứ 9, tìm hiểu đến món đồ gì? Nhưng mà, khi làm, Phúc Bá nghe vậy, sắc mặt nhưng đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt phụ có một tầng băng hàn, tâm tình không thích đến mức tận cùng, để Diệp Hàn tâm lúc này hồi hộp một thoáng. Chương 282, Phúc Bá cảnh cáo cơ duyên đến ta nói lỡ. Từ Phúc Bá khuôn mặt vẻ mặt biến hóa, Diệp Hàn lập tức liền ý thức được chính mình lần này hỏi dò, tựa hồ có chút không thích hợp, cuống quýt liền muốn thu hồi, nhưng nghe Phúc Bá khàn khàn thanh âm giàn mua, đã lần thứ hai vang lên, ngươi nói, là đùa lửa tiểu tử kia chứ? Không sai, hắn xác thực ở đây có linh ngộ, thậm chí, trái tim của hắn so với ngươi còn lớn hơn, hắn linh ngộ là nhân hoàng chi đạo. Nhân hoàng chi đạo? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ. Bốn chữ này, không cần giải thích, chất chứa ý tứ quả thực lại rõ ràng bất quá. Phần thế viêm hoàng, dĩ nhiên muốn trở thành toàn bộ nhân tộc hoàng tôn. Này rơi ạ, dã tâm cũng lớn quá rồi đó. Diệp Hàn có chút trố mắt ngoan mồm. Nhưng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Phúc Bá âm thanh lần thứ hai truyền đến. Hà tiểu tử kia hiện tại hẳn là chết rồi chứ? Diệp Hàn nghe vậy lại là cả kinh. Phần thế viêm hoàng tử, trên đời suy đoán rất nhiều người, nhưng chân chính biết được, cũng chỉ có chính mình một người, dù sao, chính mình là duy nhất một cái gặp sau khi hắn chết còn sót lại thế gian đạo kia ác niệm. Đồng thời, cũng là khiến hắn ác niệm tan thành mây khói kẻ cầm đầu. Vì lẽ đó, Phúc Bá này một tiếng hỏi do, đương nhiên dọa đến hắn, không khỏi vội vã hỏi ngược lại, ngài là làm sao biết? Phúc Bá cười lạnh, nói, ta đương nhiên biết, bởi vì từ xưa tới nay, muốn hướng đi nhân hoàng chi đạo, đều chỉ có một cái kết cục, tử. Nhân hoàng chi đạo, là vì là thiên địa bất dung một con đường. Diệp tiểu tử, ta ngày hôm nay nói cho ngươi nhiều như vậy, lại như nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tìm hiểu chính là hài lòng ý, tự nhiên cũng có khả năng đi tu hành nhân hoàng chi đạo. Nếu như thật có một ngày như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ. Cái kia, đúng là một con đường chết. Từ lộ. Diệp Hàn nghe vậy tinh thần dùng mình, gật đầu liên tục. Vâng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phúc Bá nhắc nhở, đương nhiên là vì mình suy nghĩ, Diệp Hàn cũng không nghi ngờ điểm này. Chỉ là để hắn vẫn cứ có chút không rõ chính là, chẳng lẽ phần thế viêm hoàng tử, đúng là bởi vì muốn đi tới nhân hoàng một đạo. Hắn chân chính nguyên nhân cái chết, đến cùng là cái gì? Ngày xưa sự nghi ngờ, chung quy là để hậu nhân nghi hoặc, không nhịn được hiếu kỳ, muốn hiểu rõ trận tướng. Diệp Hàn cũng không khỏi với này. Nhưng khi thấy Phúc Bá âm trầm như băng vẻ mặt, Diệp Hàn lúc này mới đem muốn bật thốt lên vấn đề nuốt xuống bụng bên trong. Quá thật lâu, Phúc Bá phảng phất mới từ ngày xưa việc bên trong đi ra, nói, được rồi, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Thần lịch bàn luyện đã kết thúc, lập tức liền muốn nên đón hỗn độn nguyên lực rót vào người, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Nắm cơ hội, là lên cấp thiên nguyên cảnh ý tứ. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, không giống nhau, không chờ cẩn thận suy tư, nhưng thấy Phúc Bá đã biến mất ở tại chỗ, chu vi càng là lực lượng không gian chen chúc, mang theo hắn rời đi vùng thế giới này. Khi làm, Diệp Hàn một lần nữa mở mắt ra đồng, lúc này mới phát hiện mình đã trở lại thiên tứ thần trên đài, chỉ bất quá hắn hiện tại là ở tầng thứ 9, thần đài đỉnh cao nhất. Hỗn độn nguyên lực rót vào người là ra sao quá trình? Đối với này, Diệp Hàn nghe nói không nhiều, chỉ có thể ở trong lòng ước mơ. Nhưng vào đúng lúc này, thần đài khí linh Phúc Bá đã một lần nữa trở lại tại chỗ, đứng ở đệ tam công tử bên cạnh. Tiền bối, nhìn Phúc Bá sắc mặt bình tĩnh, đệ tam công tử không khỏi muốn hỏi chút gì, nhưng thấy người trước căn bản không có liếc hắn một cái, đối với mọi người xung quanh nói, thiên tứ thần đài thử thách kết thúc. Các ngươi chờ mong hỗn độn nguyên lực rót vào người, có thể bắt đầu rồi. Leo lên thần đài đi. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn ở mình lựa chọn từ bỏ hoặc là thất bại cấp độ trên tiếp thu phúc duyên, vi cấm giả, chém. Hỗn độn nguyên lực rót vào người muốn bắt đầu rồi. Phúc Bá lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cùng nhau tâm thần chấn động. Không sai, bọn họ chờ mong thời khắc này nhưng là rất lâu. Đây mới là bọn họ chuyến này to lớn nhất theo đuổi. Mọi người bên trong có người theo lời đi trên thiên tứ thần đài, mà có mấy người chỉ có thể đầu lấy ước ao nhìn kỹ. Bọn họ là không có tư cách. Ở tại bọn hắn bởi vì sợ hai cướp đoạt tư cách mà từ bỏ thời gian, liền cũng tương tự từ bỏ hỗn độn nguyên lực rót vào người tư cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đạt được những chỗ tốt này. Đệ tam công tử cũng là cả kinh, trên mặt cũng không quá nhiều vui thích vẻ. Hắn đối với hỗn độn nguyên lực rót vào người cũng không quá để ý nhiều, lúc này hắn quan tâm nhất là Diệp Hàn an nguy. Nhưng nếu Phúc Bá nói như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo, không dám nhắc tới ra nghi vấn, thậm chí ngay cả truy hỏi cũng không dám. Nhưng mà, giữa lúc đệ tam công tử chuẩn bị cùng Nam Nhạc Chí đám người đồng hành, đồng thời đăng trên thiên tứ thần đài thời gian, đột nhiên, ngươi chờ một chút. Một đạo ngăn lại thành, ở hắn bên tai vang lên. Đệ tam công tử sững sờ, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy thân là thần đại khí linh Phúc Bá, chính một mặt mỉm cười nhìn hắn, trong mắt bên trong tràn ngập ôn hòa, để hắn như gió xuân ấm áp. Ngươi không dùng tới đi tới, đi theo ta. Đi theo ngươi. Đệ tam công tử có chút ngộp thần. Theo bản năng nhìn mình bên người Nam Nhạc Chí đám người, mãi đến tận người sau đám người ánh mắt nhắc nhở đến hắn, hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh lại, hoảng đội vàng gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Phúc Bá là đang có ý đồ gì, như trước lựa chọn nghe theo, dừng lại ở tại chỗ, nhìn Nam Nhạc Chí đám người đang trên tiên tứ thần đài. Tiền bối, ta. Nhìn thấy tất cả mọi người lên một lượt thiên tứ thần đài, chỉ để lại chính mình một người ở tại chỗ, đệ tam công tử đương nhiên tâm có ngờ vực, mới vừa còn muốn hỏi, nhưng thấy Phúc Bá nhẹ nhàng khoát tay, lúc này, đệ tam công tử cảm giác một luồng lực lượng không gian đem mình vây quanh, thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã lần thứ hai đứng ở thực địa trên. Đây là chỗ nào? Đệ tam công tử nghiêng đầu nhìn xung quanh, đã thấy Phúc Bá đã không ở, mà bên cạnh chính mình, nhưng có một cái không thể quen thuộc hơn được bóng người, Diệp Hàn. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đệ tam công tử ngạc nhiên kêu to, nào tới liền muốn ôm ấp Diệp Hàn. Nhưng khi tay của hắn lập tức liền muốn đụng chạm ở Diệp Hàn thân thể thì lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy ở Diệp Hàn trên da thịt, tỉ mỉ bệnh hoa văn trải rộng, lại như là một cái bút bê sứ, đụng vào liền nát tan. Diệp Hàn vẫn cứ có trọng thương tại người. Chuyện gì thế này? Phúc Bá không phải nói, chỉ cần ngươi thông qua thần đại tầng thứ 9 thử thách, liền có thể khôi phục sao? Chẳng lẽ ngươi thất bại? Đệ tam công tử lòng như lửa đốt. Nhìn thấy hắn đấy mắt hào không giả tạo thân thiết, Diệp Hàn không khỏi lên tiếng rác, nhẹ nhàng nở nụ cười, không có. Ta thành công. Hỗn độn nguyên lực chính là ta loại thuốc tốt nhất. Hỗn độn nguyên lực. Đạt được Diệp Hàn đáp lại, đệ tam công tử lúc này mới lông mày triển khai, nhưng chợt, tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày của hắn lần thứ hai nhăn lại, đánh giá chu vi. Hắn vẫn cứ không biết đây là địa phương nào. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy đỉnh đầu hư không vô tận cùng dưới thân tám đạo thần đài bậc thang. Tầng thứ 9. Ta dĩ nhiên ở thần đài tầng thứ 9, cũng chính là tiếp thu hỗn độn nguyên lực rót vào người vị trí tốt nhất. Chuyện gì thế này? Đệ tam công tử nhìn về phía Diệp Hàn. Chu vi chỉ có Diệp Hàn, hắn duy nhất cũng có thể hỏi dò, cũng chỉ có Diệp Hàn. Mà khi thấy hắn mê man ánh mắt, Diệp Hàn lúc này rõ ràng, nguyên lai thân là thiên tứ thần đại khí linh Phúc Bá, dĩ nhiên chưa hề đem muốn đại chủ thu đồ đệ sự tình nói cho đệ tam công tử, lúc này mỉm cười nở nụ cười. Phúc Bá không nói, hắn đương nhiên cũng không thể nói. Đừng sợ, ngươi coi như đây là ngươi một hồi cơ duyên. Cơ duyên? Có lớn như vậy cơ duyên sao? Ta rõ ràng liền ở mấy tầng phía dưới thất bại, vẫn còn có cơ hội bước lên thần đại tầng thứ 9, ở vị trí tốt nhất tiếp thu hỗn độn nguyên lực rót vào người, cơ duyên này cũng lớn quá rồi đó. Đệ tam công tử nhìn Diệp Hàn, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Diệp Hàn, nói cho ta, có phải là duyên cớ của ngươi? Là ngươi để Phúc Bá đem ta đưa đến tầng thứ 9? Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi phiên một cái liếc mắt, ta nào có bản lĩnh này? Ta cũng không biết ngươi làm sao liền lên đến rồi, Phúc Bá tiền bối cũng không có nói ta. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó, này lại không phải chuyện xấu gì, cố gắng làm chuẩn bị là được rồi. Đây chính là lên cấp thiên nguyên cảnh cơ duyên, ngươi cũng không nên liền như vậy lãng phí. Lên cấp, thiên nguyên cảnh. Đệ tam công tử nghe vậy, trong mắt đột nhiên co rụt lại. Lên cấp. Đối với mỗi cái võ giả tới nói, bất kể là cỡ nào cấp độ, hai chữ này đều là thiên đại mê hoặc, đối với hắn cũng là như thế. Lên cấp chuyện này quả thực quá mỹ diệu, hai chữ này càng hơn bất luận người nào đều hữu hiệu, để đệ tam công tử lúc này điên tĩnh lại, khoanh chân cố định, điều trị bản thân, lấy làm chuẩn bị. Đệ Tam công tử lựa chọn địa phương cùng Diệp Hàn có chút xa, bởi vì hắn từ Thánh Cổ Vũ Viện điện tịch trên từng thấy, nguyên lực rót vào người, hai người cách nhau gần quá, là hội sản sinh nhất định ảnh hưởng, thậm chí hội làm lỡ hai người lên cấp cơ duyên. Đệ Tam công tử đương nhiên sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên thần đài nhất thời yên tĩnh lại. Người người đều đang đợi, chờ đợi hỗn độn nguyên lực từ trên trời giáng xuống, trong con ngươi tràn ngập chờ mong. Mà đang lúc này, đột nhiên, ầm ầm ầm, một đạo chấn động tiếng từ trên trời giáng xuống. Nó chất phát, vượt quá đại địa nổ vang. Nó vang dội, siêu vượt qua sét đánh thanh âm. Để bao quát Diệp Hàn ở bên trong tất cả mọi người, đều không khỏi ngẩng đầu hướng lên phía trên hư không vô tận nhìn lại. Hư không, không lại trống không một vật. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, trên hư không, kỳ quang dị thải, rực rỡ long lánh, phản phất vùng cực bắc cực quang, khiến người ta mê say trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây là hỗn độn nguyên lực ánh sáng. Từ một khía cạnh khác tới nói, nó là trên đời thần kỳ nhất một loại nguyên lực, bất luận bất kỳ thuộc tính võ giả nuốt chửng, đều sẽ hóa thành cùng tự thân thuộc tính như thế nguyên lực, đồng thời tinh khiết đến làm người sợn cả tóc gáy. Nó chính đang cực xa nơi, chậm rãi phiêu đến, khí thế dày đặc, để Diệp Hàn đều không khỏi trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nguyên lực sông dài. Giống như vậy sông dài, bao quát hắn nghe nói ở bên trong, đã có 4 cái. Dòng sông thời gian, sông dài vận mệnh, hoàng tuyên sông dài, nguyên lực sông dài, này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy, chỉ là một chút, liền bị sâu sắc hấp dẫn. Hai chữ, đồ sộ. Bách xem không nghề. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn mở to hai mắt tự quan sát kỹ thời gian, lại đột nhiên đang chậm chậm bay tới nguyên lực sông dài nơi sâu xa, nhận ra được một tia kỳ lạ quen thuộc gợn sóng, hơi một suy tư, Diệp Hàn cũng đã biết cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Vũ ý. Bất kể là hắn trưởng khống hỏa chi bạo liệt vũ ý, vẫn là lôi bạo vũ ý, hỏa chi dược động vũ ý, Diệp Hàn đều đang có thể từ trong đó mơ hồ bắt lấy. Chuyện gì thế này? Diệp Hàn ngạc nhiên và phần, không rõ trong đó đạo lý, mà chính vào lúc này, trước ngực hắn linh châu bên trong, một thanh âm đột nhiên ánh vào náo hải nơi sâu xa. Ồ, chân nguyên sông dài. Hàn tiểu tử, nhìn dáng dấp ngươi này, đồng bạn tương lai sư tôn không bình thường a, liền ngay cả chân nguyên sông dài đều có thể dựa vào một tòa thần đài trận pháp triệu hoán mà tới. Chân nguyên sông dài, nay cùng phổ thông nguyên lực sông dài có gì khác biệt? Tâm lên ngờ vực, Diệp Hàn trực tiếp hướng về linh châu bên trong lão tổ tông hỏi thăm, đạt được trả lời, lại làm cho hắn không khỏi tâm thần chấn động. Chương 283, lên cấp thiên nguyên. Kỳ dị nguyên hạch. Chân nguyên sông dài cùng nguyên lực sông dài khác biệt duy nhất liền ở chỗ, nó trong đó là chất chứa rất nhiều vụ ý. Linh châu bên trong, Diệp gia lão tổ đáp lại truyền đến, nói, nghe đồn, bất kể là thiên địa nguyên lực, vẫn là các ngươi địa nguyên cảnh liền có thể miễn cưỡng tìm hiểu vụ ý, vẫn là chân nguyên cảnh mới thăng ngộ nội chân ý, võ hoàng cảnh mới có thể đụng chạm đến huyền ảo, cùng thần linh trưởng khống bên dưới quy tắc, chúng nó đều tồn tại với một dòng sông dài bên trong, là vì là tam giới căn cơ. Cùng chân chính hoàng truyền sông dài, chúng nó ở vào cùng một cấp bậc. Tên gọi thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên tầng thứ nhất, tự nhiên chính là các ngươi hàng ngày tu luyện lợi dụng thiên địa nguyên lực, dưới là vũ ý lực lượng, sau đó mới là chân ý lực lượng, huyền ảo lực lượng cùng sức mạnh quy tắc, truyền thuyết ở phía dưới cùng, còn có duy có thần linh mới có thể trưởng khống thần lực, còn thật giả hay không, không phải ta có thể biết rồi. Muốn xúc động thế giới bản nguyên bên trong sức mạnh, chí ít cũng là võ hoàng cảnh trở lên tu vi võ đạo, loại sức mạnh này không phải trôi nổi ở trong thiên địa nguyên lực, mà là ngươi bây giờ nhìn đến hỗn độn nguyên lực. Này rất đơn giản. Thế nhưng nếu như ngươi nỗ lực xúc động thế giới bản nguyên bên trong tầng thứ hai, vũ ý lực lượng, đồng thời hay là dùng chính mình luyện chế một phương thần giữa đài minh văn trận pháp làm được điểm này, võ hoàng không làm được, hắn chí ít cũng đạt đến võ tông cảnh. Võ tông cảnh, tầng thứ 8, võ tông cảnh. Đây chính là lão tổ tông đỉnh cao thời kỳ mới có thể đạt đến cấp độ. Đệ Tam công tử tương lai sư tôn, đã vậy còn quá cường. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên cả kinh, đồng thời chợt mới tỉnh ngộ ra. Dựa theo phúc ba tới nói, thiên tứ thần đài chí ít đã tồn tại mấy chục ngàn năm, đây chẳng phải là nói, từ lúc mấy chục ngàn năm trước đó, Đệ Tam công tử sư tôn liền đạt đến võ tông cảnh, như vậy hiện tại. Diệp Hàn không dám nghĩ tiếp. Đương nhiên, ở tâm thần chấn động đồng thời, Diệp Hàn kỳ thực vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Đệ Tam công tử là hắn tán thành đồng bạn, có như vậy một cái thật quý tụ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không có nửa điểm không vui. Tinh thần lần thứ hai tập trung, Diệp Hàn đã đem có tâm thần đều đặt ở chân trời hư không dần dần trôi nổi mà đến nguyên lực. Không, là chân nguyên sông dài trên, tâm thần càng ngày càng căng thẳng. Hỗn độn nguyên lực rót vào người, hắn có thể chưa từng có tương tự như vậy trải nghiệm. Quá trình này đến tột cùng có thể mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu, Diệp Hàn cũng không dám vọng tưởng. Rốt cục, ở hắn chờ đợi lại tràn ngập thấp thỏm nhìn kỹ, hỗn độn nguyên lực ngưng hóa mà thành chân nguyên sông dài, rốt cục giáng lâm. Hô, chân nguyên nồng nặc. Nhưng khi nó đụng chạm đến thân thể của chính mình, Diệp Hàn nhưng không hề có một chút nào cảm giác được cảm giác đột ngột, vừa vặn ngược lại, sền sệt nồng nặc tới trình độ nhất định hỗn độn nguyên lực vừa tiếp xúc với thân thể của chính mình, Diệp Hàn liền cảm giác một loại xuất phát từ nội tâm khoan khoái từ bên ngoài thân lan tràn mà ra. Thời khắc này, u lùn kéo xuống hỗn độn nguyên lực, lại như là thế gian tốt nhất thuốc bổ. Mắt Trần có thể thấy, Diệp Hàn muốn không kiên trì được lập tức liền muốn vỡ vụn ra rẻ, ở hỗn độn nguyên lực nhuộm dần bên dưới, hầu như là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, tân ngưng tụ khôi phục ra thịt, thậm chí so với trẻ mới sinh ra rẻ còn nhỏ hơn nội trơn. Nhưng ở loại này tràn ngập ánh sáng lộng lẫy chân bên trong, càng có một loại cứng cỏi cảm giác ở bên trong. Từ da thịt đến bắp thịt, từ giữa phủ đến xương cốt, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Diệp Hàn cảm giác mình thể phách đã trở lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với lúc trước càng hơn một bậc. Nhưng mà, nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỗn độn nguyên lực nhập thể, Diệp Hàn khô quắt kinh mạch lúc này một lần nữa trở nên no đủ lên, hỗn độn nguyên lực càng ở nhập thể thời gian, liền chuyển hóa thành tinh thuần nhất chân dương nguyên lực, cùng hắn tự thân thuộc tính, thần hồn hoàn toàn phù hợp. Thật mạnh mẽ chữa trị năng lực. Diệp Hàn xuất phát từ nội tâm cảm thấy một tia khiếp sợ, trong lòng trước đó đối với hỗn độn nguyên lực nghi vấn, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành hư không. Tinh khí thần trở lại đỉnh cao. Cái cảm giác này, để Diệp Hàn không nhịn được muốn ngẩng đầu lên, phát sinh hét dài một tiếng. Nhưng là, hắn không có thời gian, liền này một tia nhàn rỗi đều không có. Hỗn độn nguyên lực còn đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể, nhưng thậm chí không cần Diệp Hàn trưởng khống, chúng nó đã tự động hóa làm thật dương nguyên lực, tựa hồ có tự mình ý chí như thế, nhân thích hợp. Diệp Hàn quan sát bên trong thân thể bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trong cơ thể trong tinh mạch chân dương nguyên lực càng ngày càng sền sệt, hầu như hóa thành thực chất, đồng thời còn đang không ngừng tăng cường. Lên cấp. Trong cơ thể truyền đến cảm giác, rõ ràng nói cho Diệp Hàn, tính mạng của hắn cấp độ chính đang phát sinh không đảo ngược chuyển lột xác, tựa hồ lập tức liền có thể lên cấp thiên nguyên cảnh rồi. Lên cấp thiên nguyên cảnh, này hoàn toàn không ở Diệp Hàn bất ngờ. Nếu như ở Thiên Tứ Thần Đài tầng thứ 9, chính mình vẫn cứ không cách nào lên cấp thiên nguyên cảnh, như vậy hắn cũng thực sự là quá ngu. Diệp Hàn quan tâm là chính mình lần này lên cấp quá trình. Thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh to lớn nhất khác biệt, liền ở với bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực khác nhau. Thiên nguyên cảnh võ tu, nguyên lực trong cơ thể đã ngưng tụ thành thể rắn nguyên hạch, bất kể là nguyên lực nồng độ vẫn là tổng sản lượng, đều muốn vượt xa hơn hẳn với địa nguyên cảnh võ tu, bùng nổ ra sức chiến đấu cùng ý thế, tự nhiên cũng hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nguyên hạch ngưng tụ thành, đến cùng là thế nào một cái quá trình? Ta Diệp Hàn đối với này thật tò mò. Trong cơ thể tất cả biến hóa, phát sinh thuận lợi trình độ, nhưng vượt xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Chân dương nguyên lực lan lộn, sôi trào. Khi chúng nó nồng nặc tới trình độ nhất định, dĩ nhiên bản năng gian hướng mình bên trong đan điền tuôn tới, giống nhau biết thời biết thế, ngưng hóa, thành hình, một viên toàn thân đỏ đậm to bằng hạt vừng tiểu điểm sáng liền ở trong đó diễn biến thành công. Nguyên hạch. Đồng thời là do thuần túy chân dương nguyên lực ngưng tụ thành nguyên hạch. Diệp Hàn đem thần hồn chi lực thăm dò vào trong đó, lúc này cảm ứng được, một luồng siêu vượt qua đỉnh cao thời kỳ sức mạnh, chính đang ở trong thai nghén, chỉ cần mình hơi suy nghĩ, nó là có thể triệt để bộc phát ra. Thiên nguyên cảnh. Ở chính mình thậm chí ngay cả bất kỳ khác thường gì cảm thụ đều không có lúc, mình đã lên cấp thiên nguyên cảnh thành công rồi. Mạnh mẽ nhất công thần, đương nhiên vẫn là từ trên trời giáng xuống những này hỗn độn nguyên lực. Để lần này lên cấp, phản phất biết thời biết thế giống như thường. Diệp Hàn biết, như vậy lên cấp quá trình, cho là hoàn mỹ nhất lên cấp, không có cảm giác, liền nói rõ chính mình ở này vừa thăng cấp trong quá trình, ít nhất ở võ đạo căn cơ trên, không có một chút kẽ hở cùng chỗ sơ suất, mới có thể lên cấp thuận lợi như thế. Chỉ là, khi, làm, sự chú ý lần thứ hai tập trung ở phản phất xuân lộ giống như hòa vào trong cơ thể, đồng thời trong nháy mắt hóa thành chân dương nguyên lực hỗn độn nguyên lực, một cái không tên ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hàn đáy lòng. Chân dương nguyên lực xác thực là chính mình võ đạo căn cơ, là tu luyện cửu dương chí tôn quyết diễn biến mà thành. Thế nhưng nếu như mình xuất hiện ở trong người vận chuyển cũng không phải là chân dương nguyên lực, mà là cái khác thuộc tính nguyên lực, những này tràn vào trong cơ thể hỗn độn nguyên lực lại hội sản sinh cỡ nào biến hóa. Diệp Hàn đối với này thật tò mò. Bởi vậy trong nháy mắt hắn hơi suy nghĩ, bên trong kinh mạch cuồn cuộn chảy xuôi chân dương nguyên lực lập tức thay đổi, ánh vàng lấp lóe, khí tức nóng rực, kim ô chi hỏa. Trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã đem trong cơ thể mình chân dương nguyên lực trong nháy mắt chuyển hóa thành kim ô chi diễm, ngoại trừ cái viên này đã ngưng hóa thành hình đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh màu đỏ thâm nguyên hạch. Nhưng mà, cũng chính là ở này cũng trong lúc đó, Diệp Hàn nhạy cảm ứng được, tràn vào trong cơ thể hỗn độn nguyên lực cũng thuận theo thay đổi. Hòa vào trong cơ thể hỗn độn nguyên lực chuyển hóa mà thành, lại cũng không phải thật dương nguyên lực, mà là tinh khiết đến cực điểm kim ô chi diễm. Như vậy cũng được. Diệp Hàn kinh ngạc, mở to mắt đồng. Có thể không chờ hắn kinh kêu thành tiếng, sau một khắc, trong cơ thể phát sinh tất cả, lần thứ hai vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Ầm. Liệt diễm bốc hơi, tùy ý gào thét. Diệp Hàn toàn thân kinh mạch đều là trải qua kim ô lực lượng rèn luyện tái tạo mà thành, những ngọn lửa này tự nhiên thương tổn không được hắn mảy may. Nhưng không giống nhau, không chờ Diệp Hàn tâm niệm cử động nữa, chỉ thấy khi, làm, trong kinh mạch nồng nặc tới trình độ nhất định kim ô chi diễm, dĩ nhiên cùng trước đó chân dương nguyên lực như thế, chớp mắt tràn vào đan điền, lần thứ hai hóa thành một viên nguyên hạch. Chỉ là cùng trước đó chân dương nguyên lực ngưng tụ thành nguyên hạch không giống, cái này kim ô nguyên hạch, toàn thân bằng dòng. Hai viên nguyên hạch. Cái khác thiên nguyên cảnh võ tu, ai trong cơ thể hội ngưng tụ ra hai viên nguyên hạch sao? Trong cơ thể phát sinh tất cả, để Diệp Hàn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Này hoàn toàn vượt quá trước hắn tưởng tượng. Tuy rằng không biết tình cảnh này đến tột cùng có phải là chỉ ở trên người chính mình đã xảy ra, thế nhưng, Diệp Hàn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến, này hai viên nguyên hạch hoàn toàn độc lập, nội hàm sức mạnh, so với đơn thuần một viên nguyên hạch phải cường đại nhiều lắm. Này rõ ràng là đối với mình mới có lợi, đồng thời chỗ tốt rất lớn. Ý thức được điểm này, Diệp Hàn trong mắt đột nhiên sáng lên. Nếu kim ô chi diễm có thể ở hỗn độn nguyên lực rót vào người trợ giúp bên dưới làm được điểm này, như vậy, cái khắc hỏa diễm đây? Không có thời gian đi suy tư, Diệp Hàn hơi suy nghĩ, đã bắt đầu rồi tân thử nghiệm. Lần này, hắn xúc động chính là trong cơ thể màu tím lôi hỏa. Màu tím lôi hỏa, Diệp Hàn trưởng khống không nhiều, dù sao đây là hắn cuối cùng trưởng khống một loại hỏa diễm. Thế nhưng, khi hắn hơi suy nghĩ, đem kinh mạch đảo không, nhét vào màu tím lôi hỏa trong nháy mắt, hòa vào trong cơ thể hỗn độn nguyên lực, lần thứ hai thay đổi. Lôi hỏa nhập thể, cuồng bạo mãnh liệt. Hầu như là trong phút chốc, Diệp Hàn trong cơ thể kinh mạch cũng đã bị lôi hỏa hoàn toàn tràn ngập, đồng thời ở hắn chờ đợi nhìn kỹ dưới, ở trong đan điền lần thứ hai hóa thành một viên mới tinh màu tím nguyên hạch, lôi hỏa nguyên hạch. Này đã là quả thứ ba nguyên hạch rồi. ba viên nguyên hạch, lấy Diệp Hàn chân dương nguyên hạch làm trung tâm, lôi hỏa nguyên hạch cùng kim ô nguyên hạch phân loại hai bên, vờn quanh liên tục, lưu chuyển bất định, phản phất có một loại không tên quy tắc ở trong đó, lấy chân dương nguyên hạch dẫn đầu. Trong đó chất chứa năng lượng thật lớn, để Diệp Hàn chính mình cũng không nhịn được kinh hồn bạt vía. Nhưng là, hắn không có thời gian đi hoài cảm những này, bởi vì hắn không biết, hỗn độn nguyên lực rót vào người khi nào hội kết thúc, hắn nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, tiến thêm một bước nữa. Bởi vậy, hơi suy nghĩ, trong cơ thể bên trong kinh mạch màu tím lôi hỏa lần thứ hai bị thanh không, tiếp theo một cái chớp mắt tràn ngập trong đó, đã hóa thành Diệp Hàn trưởng khống loại thứ tư hỏa diễm, Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa có thể hay không có thể ngưng tụ ra Phượng Hoàng nguyên hạch đến. Đối với này, Diệp Hàn vẫn ôm một chút hy vọng. Dù sao, ở sinh mệnh cấp độ trên, Kim Ô cùng bộ tộc Phượng Hoàng chênh lệch không lớn, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nếu Kim Ô chi diễm có thể ở hỗn độn nguyên lực rót vào người tình huống dưới, thành công ngưng tụ ra Kim Ô nguyên hạch, như vậy Phượng Hoàng chân hỏa, tự nhiên cũng có loại khả năng này. Diệp Hàn phán đoán không sai. Vẹn vẹn là năm tức sau khi, ở hắn bên trong đan điền, quả thứ tư nguyên hạch đã thuận lợi ngưng hóa. Phượng Hoàng nguyên hạch, màu sắc của nó cùng Kim Ô nguyên hạch như thế, đều là màu vàng, nhưng trong đó chất chứa sức mạnh thuộc tính và khí tức gợn sóng nhưng tuyệt nhiên không giống. Kim Ô lực lượng, chí cương chí dương, tràn ngập cuồng bạo gợn sóng. Nhưng Phượng Hoàng nguyên hạch thì lại khác. Phượng Hoàng thân là thập đại thần thú một trong, càng có thủy thú danh xưng, hơi thở của nó là ôn hòa, nhưng ở mức độ đậm đặc trên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai viên nguyên hạch đều ở Diệp Hàn nắm trong bàn tay, giữa bọn họ đúng là không có sản sinh cái gì ma sát, tiên tính trôi nổi vờn quanh ở chân dương nguyên hạch chu vi, cùng lôi hỏa nguyên hạch như thế. Tình cảnh này, đúng là cùng mọi người vờn quanh giống nhau đến mấy phần. Bốn loại sức mạnh, bốn viên nguyên hạch. Ở đem chúng nó dòng dã ngưng tụ trước đó, Diệp Hàn đánh chết cũng không nghĩ ra, chính mình dĩ nhiên hội có bực này kỳ dị trải qua, dù cho là hiện tại, nhìn trôi nổi ở chính mình trong đan điền bốn viên màu sắc bất nhất bốn viên nguyên hạch, Diệp Hàn cũng có loại nằm mơ cảm giác. Diệp Hàn chần chờ thời gian không lâu, chỉ là nháy mắt. Hỗn độn nguyên lực rót vào người vẫn còn tiếp tục, tuy rằng hắn không có đệ ngũ loại sức mạnh có thể thử nghiệm để hỗn độn nguyên lực diễn biến mà thành, thế nhưng này hỗn độn nguyên lực hay là muốn kế tục rút lấy. Dù sao, lên cấp thiên nguyên cảnh không phải điểm cuối, vay cơ duyên này, kéo lên cảnh giới tự nhiên là càng cao càng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn hai con tròng mắt không khỏi đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong đan điền chân dương nguyên hạch điên cuồng xoay trở lên, lúc này, từ đỉnh đầu tràn vào hỗn độn nguyên lực, tốc độ tăng vọt, hóa thành tinh khiết đến cực điểm sức mạnh, bị Diệp Hàn bên trong đan điền chân dương nguyên hạch hết mức nuốt chửng, không ngừng lớn mạnh. Này nuốt chửng tốc độ vẫn còn có thể. Chỉ có điều, ở cảm thấy được trong cơ thể mình nguyên hạch xoay tròn tốc độ cùng rút lấy hỗn độn nguyên lực tốc độ trong lúc đó điểm quan hệ này thời gian, Diệp Hàn trong đầu không khỏi lại là chấn động. Một viên nguyên hạch xoay tròn là có thể đem rút lấy hỗn độn nguyên lực tốc độ tăng lên đến bậc này cấp độ, như vậy, nếu như là chính mình bên trong đan điền bốn viên nguyên hạch đồng thời xoay tròn đây. Ý niệm này vừa xuất hiện, Diệp Hàn cũng lại ngăn chặn không được thử nghiệm một phen hưng phấn, hơi suy nghĩ, lúc này, ầm. Thiên tứ thần trên đài, một tiếng nổ đùng, gây nên chú ý của mọi người, liền thiên tứ thần đài khí linh phúc bá đều không khỏi tâm thần run lên, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy ở thiên tứ thần đài đỉnh, hỗn độn nguyên lực chút xuống thủ đoan, một cái to lớn vòng xoáy đột nhiên thành hình, dường như sa hãm, hình thành một cái to lớn cái phễu hình dạng, ở tại nơi sâu xa nhất, một cái gầy gò bóng người, như ẩn như hiện. Thật kinh người nuốt chửng năng lực. Đây là người nào? Phúc bá cả kinh, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Diệp Hàn, cái này trên người từng sản sinh rất nhiều kỳ tích thiếu niên, lần này lần thứ hai để hắn chấn động rồi. Diệp Hàn một người nuốt chửng hỗn độn nguyên lực tốc độ, thậm chí vượt quá sau cái mới lên cấp thiên nguyên cảnh võ tu cùng nhau tốc độ cắn nuốt. Tiểu tử này liền không sợ mình bị căng nứt sao? Phúc Bá trong lòng mơ hồ hiện lên một vẻ lo âu. Thế nhưng cho đến hư không bình tĩnh, dường như sóng biển ngập trời mà xuống hỗn độn nguyên lực hết mức biến mất, để hắn lo lắng điểm này vẫn chưa phát sinh. Thiên tứ trên thần đài rất nhiều tu sĩ nhân tộc, lần thứ hai hiện lộ ra rõ ràng bóng người, từng cái bên ngoài thân nguyên lực rung động. Hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Chương 284, đại chủ thu đồ đệ màn ánh sáng tái hiện. Chương 384, đại chủ thu đồ đệ màn ánh sáng tái hiện. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn nguyên lực làm sao đột nhiên đi đòi? Ta nhưng là vừa chạm tới thiên nguyên cảnh hàng rào, vốn cho là có thể một lần đột phá, không nghĩ tới lần này lại muốn làm lỡ một ít thời gian. Thiên tứ trên thần đài mọi người nghi hoặc. Lên cấp thiên nguyên cảnh rất ít, bao quát võ đạo căn cơ cực sâu cung hoàn khố cung kiếm ở bên trong, lên cấp giả cũng không vượt quá 5 vị. Trong đó đương nhiên bao quát Diệp Hàn cùng đệ tam công tử. Cung kiếm vẫn chưa thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân phát tán ra nguyên lực gợn sóng, rõ ràng nhìn thấy là vì là thiên nguyên cảnh nhị phẩm. Này đã khá là ghê gớm, chỉ có hắn một người là thiên nguyên cảnh nhị phẩm. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là hắn là mạnh nhất. Đệ tam công tử trên người tỏa ra nguyên lực uy thế, rõ ràng là thiên nguyên cảnh tam phẩm. Vừa đột phá, trực tiếp chính là thiên nguyên cảnh tam phẩm, tình huống như thế cũng chỉ có ở hỗn độn nguyên lực rót vào người loại này lịch thiên cơ duyên dưới mới khả năng xuất hiện. Nhưng trái lại Diệp Hàn thì lại liền thưa thất bình thường. Thiên nguyên cảnh, nhất phẩm. Mọi người ở đây dồn dập biểu thị không rõ. Đồng thời nghị luận sôi nổi thời gian, thần đại khí linh phúc bá cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Hàn, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người khác không biết, hắn đương nhiên không thể không biết. Xúc động hỗn độn nguyên lực đột nhiên giảm thiểu, không phải người khác, chính là Diệp Hàn. Chỉ là, vì sao hắn hiện tại chỉ là thiên nguyên cảnh nhất phẩm? Hắn nuốt chửng nhiều như vậy hỗn độn nguyên lực, đều đi nơi nào? Cùng hắn ôm ấp đồng dạng nghi hoặc, vẫn là đệ tam công tử. Đệ tam công tử cũng cảm ứng được hỗn độn nguyên lực đột nhiên giảm thiểu gợn sóng, đồng thời xác định này gợn sóng liền đến từ bên cạnh chính mình, lấy Diệp Hàn làm trung tâm. đối với hắn hiện tại tu vi võ đạo cũng là khá là không rõ. Ngươi chuyện gì xảy ra? Là chữa trị thương thế dùng hỗn độn nguyên lực quá nhiều. Đệ Tam công tử truyền âm hỏi, Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, lúc này rõ ràng đệ Tam công tử ở hoài nghi gì. Thế nhưng, chính hắn còn chính nhìn trong cơ thể trong đan điền xoay tròn không ngừng mà bốn viên nguyên hạt nhân hoại không rõ đây, làm sao có thể làm ra tường tận đáp lại. Giang ba câu, hàm hồ quá khứ. Đối với Diệp Hàn lấp lóe từ trả lời, đệ Tam công tử đương nhiên sẽ không thỏa mãn, đang muốn truy hỏi, đã thấy bên cạnh trên thần đài, một vệ sáng lấp lóe, một bóng người lập tức biến ảo ra đến. Là Phúc Bá. Chỉ thấy hắn một mặt mỉm cười mà nhìn mình, trên mặt tràn ngập thâm ý mỉm cười, để đệ Tam công tử lúc này tâm thần dùng mình, cảm thấy một luồng dị dạng bầu không khí. Vậy, trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Phúc Bá trên người, mà đối với những này tầm mắt, Phúc Bá hoàn toàn không có quan tâm, một đôi mắt trước sau định ở đệ Tam công tử trên người, mãi đến tận đệ Tam công tử trong lòng thậm chí đều muốn bởi vậy sợ hãi, hắn mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Ha ha, quả nhiên không hổ là lĩnh ngộ sinh tử song hàm nghĩa thiên tài, thiên nguyên cảnh tam phẩm, này đủ để chứng minh ngươi võ đạo căn cơ thâm hậu." Khen. Phúc Bá dĩ nhiên ở khen ta. Đệ Tam công tử nghe vậy sững sờ. Này không hợp với lẽ thường a, theo đạo lý nói, Diệp Hàn mới là lần này đệ nhất. Mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được nhiều như vậy khen chứ. Đệ Tam công tử cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Diệp Hàn, trong ánh mắt đầy dây hỏi dò, tựa hồ là đang hỏi Diệp Hàn đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Nhưng thấy Diệp Hàn trên mặt cũng tràn ngập quỷ dị khó lường ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, chính nhìn mình cũng Phúc Bá. Giời ạ, còn có phải là huynh đệ hay không, ngay cả ta đều muốn ẩn giấu. Thời khắc này, đệ Tam công tử đã cực kỳ xác định, Diệp Hàn tuyệt đối biết chút ít cái gì, nhưng dù là không nói, đệ Tam công tử tâm lập tức thấp phẩm lên. Thiên tứ trên thần đài mọi người càng là nghi hoặc không rõ, không biết thân là thiên tứ thần đài khí linh Phúc Bá là muốn có ý đồ gì. Nhưng mà chính đang mọi người nghi hoặc gian, Phúc Bá rốt cục lại mở miệng: "Đệ Tam công tử đúng không? Chúc mừng ngươi, ngươi bị tuyển bên trong. Ta ở đây chính thức đại biểu chủ nhân nhà ta, Tử Thần Tinh chủ, thu ngươi làm đồ đệ. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày cân nhắc, nếu là đáp ứng, đến thời điểm chỉ cần bóp nát này tấm lệnh bài, ta tự nhiên sẽ đến, mang ngươi rời đi phía thế giới này." Tử Thần Tinh chủ, thu đồ đệ. Đệ Tam công tử hai mắt lập tức trợ to, trợn mắt ngoạm mồm, khó có thể tin. Thu đồ đệ. Phúc Bá trước đó đề cập tới đại chủ thu đồ đệ chuyện như vậy, bất quá đó chỉ là một câu nhổ nước bọn, đệ Tam công tử lúc đó vẫn chưa để ở trong lòng, mãi đến tận hiện tại, hắn mới phát hiện, đây là thật sự. Phúc Bá, dĩ nhiên thật sự muốn thay thế chủ nhân của hắn, thu ta làm đồ đệ. Đệ Tam công tử có chút ngưng quyền, đầy đủ sửng sốt một lát. Đồng dạng sửng sốt, vẫn là thiên tứ trên thần đài những người khác, bao quát Nam Nhạc Chí. Phần cơ duyên này, làm sao liền rơi vào đệ Tam công tử trên người? Tất cả mọi người đều không nghĩ ra khúc mắc trong đó. Trong đó đương nhiên cũng bao quát đệ Tam công tử bản thân. Khi hắn hoàn hồn, trước tiên không có đi hỏi dò Phúc Bá chuyện này chân thực tính, mà là lần thứ hai quay đầu, nhìn về phía một bên mỉm cười nhìn tình cảnh này Diệp Hàn, trong mắt lập lòe nghi hoặc vẻ mặt, tựa hồ là ở nghi vấn, vì sao không phải Diệp Hàn? Hẳn là Diệp Hàn a. Hắn là ở thiên tứ trên thần đài đi tới cuối cùng cái kia một cái, đồng thời thông qua thiên tứ thần đài 9 tầng hết thảy kiểm tra, nói thế nào danh ngạch này cũng là Diệp Hàn, tại sao lại đến phiên chính mình? Diệp Hàn đọc hiểu đệ Tam công tử ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Ta bắt đầu không phải nói sao, ngươi cơ duyên đến. Tử Thần Tinh chủ, việc tu luyện của hắn phương thức không nhất định thích hợp ta. Phúc Bá tuyển chọn, xác thực là ngươi." Diệp Hàn quả nhiên biết chuyện này. Đồng thời hắn sớm liền hiểu, Phúc Bá tuyển chọn chính mình. Đệ Tam công tử thần trí rốt cục rõ ràng. Ở Phúc Bá hướng về hắn tới gần thời điểm, hắn liền cảm giác có điểm không đúng, người trước càng dựa theo hắn chờ đợi, làm ra màn ánh sáng, nhìn thấy Diệp Hàn tất cả kiểm tra quá trình. Đây tuyệt đối là tầm thường võ tu không có đãi ngộ. Đệ Tam công tử trước đó còn có nghi hoặc trong lòng, nhưng hiện tại, hết thảy đều rõ ràng. Tiền bối. Đệ Tam công tử nhìn về phía Phúc Bá, nói: "Vạn bối có tài cán gì, dĩ nhiên có thể bị ngài tuyển chọn." Đây là đệ Tam công tử đáy lòng cái cuối cùng nghi hoặc. Phúc Bá nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Có tài cán gì? Nếu như nói, liền một cái lĩnh ngộ sinh tử huyền ảo người, cũng không có đức vô năng, cái kia phía thế giới này, e sợ thật sự sẽ không có thiên tài chân chính." Sinh tử huyền ảo. Nay đã là Phúc Bá ở lần thứ hai nói bốn chữ này. Ta tìm hiểu, không phải ngũ hành sinh mệnh vũ ý sao, cùng sinh tử huyền ảo lại có quan hệ gì? Đệ Tam công tử nghe vậy giật nảy cả mình. Nhưng từ Phúc Bá trong lời nói hắn đã nghe ra, Phúc Bá hành động này là thật lòng. Hắn xác thực muốn đại chủ thu đồ đệ, đồng thời muốn thu đồ đệ, đúng là mình. Đệ Tam công tử do dự. Đối mặt như vậy mời, hắn cái thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên không phải là mình, mà là Thánh Cổ Vũ Viện cùng Nam Nhạc Chí. Một cái, là hắn thở nhỏ sinh trưởng địa phương, cũng là hắn lại lấy trưởng thành địa phương. Một cái khác, nhưng là hắn yêu nhất nữ nhân. Một khi rời đi, là không phải là mình liền vĩnh còn lâu mới có thể trở về. Nếu như không thể trở về đến, có lại cao hơn tu vi võ đạo, thì có ích lợi gì? Đệ Tam công tử ánh mắt có chút mê man, Phúc Bá từng trải phong phú, lúc này một chút liền nhìn ra đáy lòng của hắn tạm nghiệm, xoay cổ tay một cái, một viên ngọc chế lệnh bài lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cầm nó. Ta nói rồi, ngươi không cần hiện tại liền xuống quyết định. Ta có thể cho ngươi 3 ngày lo lắng, có vấn đề gì, cũng có thể thông qua cái này lệnh bài liên hệ ta, ta khẳng định biết gì nói đấy. Ta tử thần môn, không phải là ép mua ép bán tông môn. Còn có thể câu thông. Phúc Bá mấy câu nói này, rốt cục để đệ Tam công tử thoáng thu hồi tâm tư, tiếp nhận lệnh bài, lặng lẽ gật đầu. Một màn như thế, Phúc Bá nụ cười trên mặt lúc này càng sâu. Hắn có thể nhìn ra, đệ tam công tử đúng là có chút động lòng. Vô sự một thân kinh. Phúc Bá không có lại nhìn đệ tam công tử một chút, tầm mắt quét ngang, ở bao quát Diệp Hàn ở bên trong mỗi người trên người đều quay một vòng, cuối cùng lại trở xuống Diệp Hàn trên người, tựa hồ khá có thâm ý một đầu, lại nói, được rồi. Ta biết các ngươi ý đồ đến, bách thành cuộc chiến cuối cùng kiểm tra mà. Hiện tại, trong các ngươi cũng chia ra thắng bại, này liền rời đi đi. Cũng làm cho lão phu ta, nghỉ ngơi thật tốt ba ngày, chuẩn bị rời đi phía thế giới này. Chúc khách. Phúc Bá trong giọng nói ý tứ đã tương đương rõ ràng. Cho tới bách thành cuộc chiến. Mọi người lúc này mới phát hiện, nếu không là Phúc Bá đột nhiên nói đến, chính mình cũng suýt chút nữa đã quên. Không sai. Bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng người đứng đầu thuộc về, xác thực đã đi ra. Diệp Hàn, hoàn toàn xứng đáng. Hắn lúc trước rất nhiều trận chiến đấu, đã để mọi người chân chính bội phục. Dù cho là kiêu căng tự mãn cung kiếm, cũng là như thế. Diệp Hàn là hoàn toàn xứng đáng người số một. Thế nhưng, Diệp Hàn hiện tại nhưng không có để ý những này, mà là quay đầu nhìn về phía Phúc Bá, nói, tiền bối, vạn bối còn có một việc, muốn phiền phức tiền bối. Phiền phức. Phúc Bá nghe vậy sững sờ, chợt cười lên. Đối với Diệp Hàn, hắn ấn tượng đương nhiên rất tốt. Không nói ở thiên tứ trên thần đài một loạt biểu hiện, để hắn đều tâm thần chấn động, huống chi, nếu không là Diệp Hàn đề cử, hắn tuyệt đối phát hiện không được đệ tam công tử này mầm mống tốt. Bởi vậy, mặc dù là nghe được phiền phức hai chữ, hắn cũng không có một tia thiếu kiên nhẫn, sang sảng vung tay lên, nói, phiền phải gì, nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Phúc Bá, dĩ nhiên đối với Diệp Hàn tốt như vậy nói chuyện. Ở đây người tinh tường không ít, nhất thời nhìn ra Phúc Bá thái độ đối với Diệp Hàn và những người khác tuyệt nhiên không giống, rất quen trình độ thậm chí so với đệ tam công tử còn càng cao hơn một bậc, lúc này có chút bất ngờ, đồng thời hết sức tò mò Diệp Hàn nói phiền phức là cái gì. Diệp Hàn không có thần hồn truyền âm, bởi vì này phiền phức cũng không phải là chính hắn phiền phức, mà là ở đây mỗi người phiền phức. Ngọc bài vỡ vụt. Không có ngọc bài, mọi người dù cho là hữu tâm, cũng vô lực mượn trận pháp lực lượng truyền tống ra tứ phương đầu tiên, đây chính là Diệp Hàn nói phiền phức. Đối với ở đây, Phúc Bá đương nhiên sẽ không cảm thấy một tia áp lực. Ta đạo là cái gì, hóa ra là cái này. Yên tâm, nó lập tức liền hội khôi phục. Nói, Phúc Bá thân hình lóe lên, cả người đã bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, mà ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, ở cái ông của chính mình, một viên ngọc bài đột nhiên hiện lên. Ngọc bài, một lần nữa trở về rồi. Đây chẳng phải là nói, tứ phương động thiên bên trong minh văn trận pháp cũng hoàn toàn khôi phục. Diệp Hàn đại hỉ. Những người khác cũng là như thế. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, liền ở tại bọn hắn bên hông ngọc bài một lần nữa ngưng tụ đồng thời, ở thời gian qua đi mấy ngày như trước dòng người biển người, Thiên Nguyên đại thành vũ trên đấu trường, ở mọi người lo lắng chờ đợi nhìn kỹ, trôi nổi ở trên hư không trên dòng giá 100 phương màn ánh sáng, đột nhiên hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt, đồ ảnh xuất hiện lần nữa, lộ ra từng cái tương đồng hoặc là không giống dung mạo. Chỉ là, khi này chút màn ánh sáng một lần nữa tỏa ra hào quang, ở đây tất cả mọi người, bao quát 8 đại siêu cấp dòng họ những siêu cấp cường giả kia ở bên trong, đều không khỏi dồn dập kinh sợ, từng cái sững sờ ở tại chỗ, không thể nào tin nổi con mắt của mình. Màn ánh sáng tái hiện, đây là chuyện tốt. Tối thiểu nói rõ tứ phương động thiên bên trong minh văn trận pháp rốt cục khôi phục, chứ bao nhiêu năm cường giả có thể tự do đi vào mèo. Chỉ là, màn ánh sáng trên đồ ảnh, nhưng vượt xa dự liệu của bọn họ ở ngoài, hoặc là nói, không có một người có thể tưởng tượng được. Nhất là sốt ruột cùng tâm thần chấn động dữ dội, không thể nghi ngờ là Phiếu Miểu Tông rất nhiều cường giả. Tâm mắt của bọn họ ở mỗi cái màn ánh sáng trên nhanh chóng lấp lóe, đáy mắt vẻ khó tin càng ngày càng nồng nặng, bởi vì bọn họ không có phát hiện Hoa Thiên Thần. Ở tại bọn hắn nhận định bên trong, Hoa Thiên Thần ở này một nhóm 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng bên trong, là nắm giữ tuyệt đối nghiền ép thực lực. Nhưng là, hắn dĩ nhiên không ở rồi. Mà nguyên bản cho rằng ít nhất phải đầy dây Hoa Thiên Thần hình chiếu tuyệt đại đa số màn ánh sáng trên, đã bị một người khác ảnh chân dung chiếm cứ. Mà người này không phải người khác, bọn họ trái lại tương đương quen thuộc, Diệp Hàn. Diệp Hàn, đầy đủ chiếm cứ bách phương màn ánh sáng bên trong 80 mới có dư. Mà khi nhận ra dung mạo của hắn thời gian, mọi người cũng hầu như xác định, lần này bách thành cuộc chiến người đứng đầu, 89 phần 10 là cái này Diệp Hàn rồi. Nhưng là, từ khi màn ánh sáng đóng đến nay đã đầy đủ 7 ngày có thừa, không có một người truyền tống đi ra, Diệp Hàn ảnh chân dung, nhưng tràn ngập đầy đủ 80 phương màn ánh sáng có thừa, chẳng lẽ, những này đệ tử nòng cốt, bao quát chấn tông tài năng, đều là hắn một người giết. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, 8 đại siêu cấp dòng họ, hết thảy cao tầng, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, triệt để âm lãnh hạ xuống. Chương 285, mắt nhìn chằm chằm bạch trần chân tướng. Chương 385, mắt nhìn chằm chằm bạch trần chân tướng. Tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Thuộc về Phiếu Miểu Tông bên trong bao sương, một đám người mặt tâm trầm, nói thẳng ra miệng đến. Đi bẩm xin mời phó tông chủ đại nhân ba, ta nghĩ rất nhanh sẽ cần hắn chấn thủ cục diện. Một cái cần trắng loán lao nhân nói, tương tự sắc mặt tâm lãnh, vẻ mặt không lành nhìn về phía vũ trên đấu trường chiếm cư màn ánh sáng số lượng nhiều nhất Diệp Hàn. Lập tức liền có người móc ra truyền âm thạch, phát sinh truyền âm. Tình cảnh này cũng không đơn thuần phát sinh ở thuộc về Phiếu Miểu Tông bên trong bao sương, 8 đại siêu cấp dòng họ cái khác phòng khách, tương tự một màn cũng chính đang phát sinh. Duy nhất vẫn tính bình tĩnh, thuộc về với Ma Diễm Thành phòng khách. Ma chủ ở Mạn Đà La cũng ở khi, làm, màn ánh sáng một lần nữa hiện hiện ra, bày ra Diệp Hàn ảnh chân dung rất nhiều màn ánh sáng đập vào mi mắt, hai người tất cả giật mình. Nhưng đón lấy phản ứng, thì có điểm không giống nhau. Mạn Đà La là kinh hỉ, mà ma chủ, nhưng là thần sắc nghiêm túc. Ma ảnh cũng không ở. Là ngộ hại, vẫn là. Mạnh như ma chủ, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy đoán suy nghĩ. rốt cục ở dưới con mắt mọi người, có người bóp nát bên hông ngọc bài, từ tứ phương động thiên đi ra. Tán tu còn lại không có mấy, dài đến 7 ngày không cách nào truyền tống đi ra, rất nhiều người cũng đã tuyệt vọng, tự nhiên cũng xúc động một hồi càng lớn hơn, kéo dài càng lâu giết chóc. Mấy bạn tán tu có thể thành công trở về, bất quá mấy trăm cái, mỗi cái vẻ mặt căng thẳng, hiển nhiên mấy ngày nay quá cũng không thoải mái. Khi bọn họ phát hiện ngọc bài lại xuất hiện ở bên hông thời điểm, chỉ lo cơ hội này bỏ qua, mau mau bấm nát chọn rời đi. Cho tới 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cũng thuận theo dồn dập truyền tống đi ra. Nhưng không chờ bọn họ hoài cảm chính mình lại vẫn có thể sống đi ra, đã bị Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong bầu không khí căng thẳng cho kinh sợ, đặc biệt là đứng ở hậu sàn chiến đấu đối diện những người kia. Trong đó khiến người chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một cái sắc mặt cực kỳ nghiêm túc người trung niên, Hoa Y Quý Phục, Phiếu Miểu Tông phó tông chủ, Nhậm Hải Nhai. Nhậm Hải Nhai ở Thiên Nguyên Đại Lục, đó là tuyệt đối danh tiếng nhân vật, 8 đại siêu cấp dòng họ, ai không biết ai không hiểu. Hắn làm sao đến rồi? Lẽ nào là bởi vì tứ phương động thiên bên trong rất nhiều biến cố? Mà mọi người ở đây ngờ vực gian, Nhậm Hải Nhai đã mở miệng, lạnh lùng nói, "Nói đi, các ngươi ở bên trong đến tuột cùng gặp cái gì?" 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bao quát chấn tông tài năng, tổng cộng đi vào 100 vị, may mắn đi ra, dĩ nhiên không đủ 30, như vậy số lượng, giản làm cho người ta đau lòng. Phải biết, không một cái đệ tử nòng cốt phía sau gánh chịu, có thể đều là một số lớn tài nguyên, liền ngay cả 8 đại siêu cấp dòng họ đều nên vì đau lòng. Đột nhiên thiếu một hơn nữa, này ai có thể nhịn được? Đặc biệt là Hoa Thiên Thần cái chết. Tuy rằng tiến vào Phiếu Miểu Tông thời gian không lâu, nhưng toàn bộ Phiếu Miểu Tông hết thảy cao tầng hầu như cũng đã đem hắn coi là trọng điểm nhất bồi dưỡng đối tượng, là toàn bộ Phiếu Miểu Tông trăm năm hòn đá tảng. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên chết rồi, Nhậm Hải Nhai có thể nào không muốn đòi một lời giải thích? Đối mặt Nhậm Hải Nhai hỏi do, mọi người tự nhiên không dám ẩn giấu, thông qua từng người góc độ, từng cái trần thuật, rốt cục một bộ thần bí khăn che mặt trên thế gian mặt của mọi người trước triển khai. Thiên Thiên Chi Linh Bộ Tộc, phản bội, tuyên sát kế hoạch, giống nhau các loại, cùng 7 ngày trước đột nhiên phát sinh màn ánh sáng biến mất sự tình liên hệ cùng nhau, ở rất nhiều người trong lòng đã hình thành một cái hoàn mỹ đường viền. Bàng gia. Nhậm Hải Nhai bắt lấy chữ này, ngửa đầu nhìn về phía thuộc về Bàng gia phòng khách, cao giọng nói, "Bàng Quê, Bàng lão nhị, ngươi hiện tại hẳn là đi ra, cho ta cùng người trong thiên hạ một câu trả lời hợp lý đi." Thuyết pháp. Bạch. Ở đây mấy bạn người tầm mắt lập tức tập trung ở Bàng gia phòng khách trên. Nhưng mà, phòng khách trên có minh văn trận pháp bám vào, bên trong tất cả, dù cho là Nhậm Hải Nhai cũng không thể thần hồn nhận biết đến. Một mảnh lặng im. Rốt cục, khi làm, Nhậm Hải Nhai cũng không nhịn được nữa, đứng dậy đổi tới, đẩy ra Bàng gia phòng khách cửa lớn thời điểm, bên trong trống rỗng tất cả, lại làm cho hắn lúc này cương ở tại chỗ, trong mắt bên trong túc sát chi mang lấp lóe. Chạy trốn. Làm khóa này bách thành cuộc chiến tổ chức giả, Bàng gia dĩ nhiên tất cả đều đi rồi. Ẩn chứa trong đó ý nghĩa, tự nhiên không cần nói nhiều. Sở dĩ đi, là bởi vì trong lòng có ma. Nhìn dáng dấp, những đệ tử này nói đều là thật sự. Chỉ có điều, Hoa Thiên Thần đây. Chẳng lẽ liền Hoa Thiên Thần cũng chết ở những kia tiên tiên chi linh trong tay? Nhưng mà, đối với cái vấn đề này, không phải người bình thường có thể trả lời. Tuy rằng trong đó một ít là từ thiên tứ trên thần đài hạ xuống, thế nhưng Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trận chiến đó, bọn họ chỉ là thông qua màn ánh sáng bắt lấy, cũng không thể nghe được giữa bọn họ lời nói. Đối với thân phận của Hoa Thiên Thần, bọn họ cũng không dám xác định, chỉ có thể chiếu nói thật, hắn bị Diệp Hàn giết chết, ở thiên tứ thần đài tầng thứ 8. Hoa Thiên Thần, thật sự chết rồi. Đồng thời, quả nhiên là chết ở Diệp Hàn trong tay. Nhậm Hải Nhai vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, chợt cười gằn, sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ là một cái tán tu mà thôi, mặc dù nắm giữ chấn tông tài năng thực lực, thì lại làm sao là Hoa Thiên Thần đối thủ? Nhậm Hải Nhai tương đương tự tin. Bất quá, nghe tới trước người thiếu niên đối với trận chiến đó miêu tả, Nhậm Hải Nhai không khỏi lại rơi vào trầm mặc. Chính diện chém giết, Diệp Hàn lao lực toàn thân khí lực, ở đan dược ảnh hưởng, đem Hoa Thiên Thần miễn cưỡng chém giết. Đây là sự thực. Thế nhưng, Nhậm Hải Nhai nhưng không thể nào tiếp thu được. Không thể. Trong này khẳng định có âm mưu. Diệp Hàn ở nơi nào, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Một cái võ vương cảnh đại năng, lại muốn chủ động cùng một cái thiên nguyên cảnh nhất phẩm võ tu đối chất, chuyện như vậy nói ra, 89 phần 10 là không tin. Thế nhưng, nó xác thực liền như vậy phát sinh. Có thể tưởng tượng được, Hoa Thiên Thần tử đối với Nhậm Hải Nhai đến cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Diệp Hàn còn chưa hề đi ra, nhưng ngay khi hắn tiếng nói kết thúc thời khắc, trong hư không một đạo hóng ánh ánh sáng tránh qua, dòng ra 6 người cùng nhau xuất hiện ở hậu trên chiến đài. Diệp Hàn, đệ tam công tử, Nam Nhạc Chí, Thanh Liên, Bàng Lập Minh cùng Tiết Tuyết. Ở tại bọn hắn rốt cục truyền tống đi ra trong nháy mắt, lúc này cảm giác một luồng mạnh mẽ áp bức từ thiên nhi hàng lạc ở trên người bọn họ. Áp lực này đến từ chính vũ đấu trường tầm mắt mọi người, nhưng càng nhiều vẫn là đến từ Nhậm Hải Nhai. Ở Nhậm Hải Nhai võ vương cảnh khí thế chen ép xuống, Diệp Hàn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, dĩ nhiên có loại không cách nào đứng vững cảm giác. Nhậm Hải Nhai, Phiếu Miểu Tông phó tông chủ. Trong nháy mắt, Diệp Hàn đã nhận ra thân phận của Nhậm Hải Nhai, trong mắt đột nhiên sáng lên. Hắn từ lâu báo trước đến tình cảnh này, rốt cục vẫn là phát sinh. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Diệp Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, cố nén trong cơ thể lăn lộn khí huyết cùng chân dương nguyên lực, chấn định tự nhiên, nói. Nhậm Hải Nhai nghe vậy, nhưng là cười lạnh, nói, có ý gì? Có ý gì ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi là dựa vào cái gì giết chết Hoa Thiên Thần? Trận chiến đó, đến cùng phát sinh cái gì, ngươi hiện tại cho ta rõ ràng mười mươi nói ra. Như vậy hỏi dò. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lúc này phát lạnh. Từ Nhậm Hải nhai trong giọng nói, hắn cảm nhận được các ý là biết ta giết Hoa Thiên Thần, vì lẽ đó cố ý như vậy ép hỏi. Diệp Hàn cười lạnh, nói, giải thích. Ta không có cái gì tốt giải thích, giết chính là giết, thần trên này, một trận chiến đấu, ai đều có khả năng bỏ mình. Chỉ tiếc, hắn gặp phải chính là ta. Giết người, còn bá đạo như vậy. Vũ đấu trường bên trong mọi người tất cả đều bị Diệp Hàn lời nói này kinh sợ. Tuy rằng bọn họ biết Diệp Hàn thực sự nói thật, chuyện này cũng không trách hắn, thế nhưng lúc này đứng ở hắn trước người, nhưng là Phiếu Miểu Tông phó tông chủ Nhậm Hải Nhai, võ vương cảnh đại năng. Hắn nói như vậy, liền không sợ bị căm ghét sao? Căm ghét? Diệp Hàn xác thực không có này lo lắng, bởi vì bất luận chính mình làm sao trả lời, Nhậm Hải Nhai tuyệt đối đều sẽ căm ghét chính mình. Bởi vì Hoa Thiên Thần đã chết rồi, Phiếu Miểu Tông lần tổn thất này quá to lớn hơn rồi. Nhậm Hải Nhai nghe vậy, thẹn quá thành giận. Giết người còn có lý. Người đến a. Ta hoài nghi tiểu tử này là Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc gian tế, mau mau bắt lại cho ta, ta muốn dẫn đi Phiếu Miểu Tông, rất bản hỏi. Mang đi Diệp Hàn. Nhậm Hải Nhai lời vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đều hiểu Nhậm Hải Nhai tâm tư. Hắn là quyết tâm muốn đem Diệp Hàn xử lý xong. Cho tới Diệp Hàn là Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc gian tế, là cá nhân đều có thể nghe ra, này bất quá là cái lý do mà thôi. Đệ Tam công tử đám người cả kinh, bên trong Bao Xương Mạn Đà La cũng là, lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, liền muốn xông ra đi, nhưng là rồi lại bị một con mạnh mẽ bàn tay lớn cho đè lại. Cái tay này, đương nhiên là thuộc về ma chủ. Chỉ thấy hắn nhìn vũ đấu giữa sân phát sinh tình cảnh này, đáy mắt tinh mang lấp lóe, nói, chờ đã. Thế cục bây giờ đối với tiểu tử này còn tạo thành không là cái gì áp lực. Hắn còn có lá bài tẩy ở tay. Còn có lá bài tẩy. Hắn đều bị Nhậm Hải Nhai mạnh mẽ mang đi, còn có thể lật lên sóng gió gì. Mạn Đà La không thể nào hiểu được. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn tín nhiệm cha của chính mình, liền như vậy đứng tại chỗ, xem lên. Nhậm Hải Nhai, Đệ Dư Phong cũng là cả kinh, chợt cười gằn. Thật từng thấy không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Tiền bối, ngươi nói ta là gian tế. Ha ha, lần này ngươi đúng là nói sai, không những ta không phải gian tế, ngươi yêu thích nhất người đệ tử kia, Hoa Thiên Thần, hắn mới thật sự là gian tế. Cái gì? Diệp Hàn lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, đặc biệt là đệ tam công tử đám người. Làm Diệp Hàn đồng bạn, Diệp Hàn có thể chưa từng có nói với bọn họ quá những thứ này. Ngươi nói cái gì? Nhậm Hải Nhai sắc mặt tái xanh, chết đến nơi rồi, ngươi còn mạnh miệng, lại vẫn dám làm bẩn ta Phiếu Miểu Tông thuần khiết. Nhìn dáng dấp, ngươi đây là muốn buộc ta động thủ rồi. Nhậm Hải Nhai trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dự cảm bất tường. Hắn xác thực không tin Diệp Hàn, thế nhưng hắn rồi lại mơ hồ có loại cảm giác Diệp Hàn rất có thể là chân thực. Vì lẽ đó, hắn sốt ruột, thậm chí lúc này liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, vụ Diệp Hàn bên ngoài thân, một đoàn mông lung vầng sáng đột nhiên hiện lên, hầu như là trong nháy mắt, liền hóa thành một phó tinh xảo bức tranh, bên trong hình ảnh rất sống động, quả thực rồi cùng thật sự như thế. Nhân quả nghiệp hỏa phù đồ. Này, chính là Diệp Hàn sức lực. Hắn bày ra bức tranh, chia làm hai cái. Một người trong đó, chính là trong lòng đất mê cùng trong đại trận, gặp phải lôi tường thời gian, hai người đối thoại. Mà một cái khác, chính là hắn cùng Hoa Thiên Thần cuối cùng một hồi sinh tử đại chiến. Sinh tử đại chiến, không chỉ là hình ảnh, còn có lời ngữ truyền ra. Khi, làm, trong đó âm thanh lộ ra, đặc biệt là Hoa Thiên Thần cái kia phiên vừa nói đến, ở đây tất cả mọi người đều kinh sợ. Hoa Thiên Thần chính mồm nói ra thân phận của chính mình. Hắn xác thực chính như Diệp Hàn nói, là Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc gian tế, phản bội toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Nhậm Hải Nhai sửng sốt, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hàn vẫn còn có bản lĩnh này, có thể tìm hiểu cũng hoàn mỹ thể hiện ra đã từng chuyện đã xảy ra. Mà ngay khi hắn cật lực suy tư, nghĩ trăm phương ngàn kế phản bác thời gian, đã thấy Diệp Hàn cười lạnh, lại nói: "Tiền bối, ngươi luôn mồm luôn miệng đem Phiếu Miểu Tông đặt ở trên miệng, rất là tự hào, đúng không? Ngày hôm nay, ta liền để thế nhân biết, Hoa Thiên Thần cùng ngươi Phiếu Miểu Tông, đến cùng đối với ta Diệp gia làm cái gì?" Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm ngưng tụ phù đồ lần thứ hai biến hóa. Đoạn này hình ảnh, lại là một trận đại chiến. Chỉ có điều, nay trận đại chiến cũng không phải là thế lực ngang nhau đối kháng, mà là một hồi nghiền ép. Ra tay không phải Hoa Thiên Thần chỉ là một cái khán giả. Ra tay là Phiếu Miểu Tông hai vị thế nhân đều biết trưởng lão. Đây là Diệp gia bị tàn sát một ngày kia phát sinh tất cả. Hoa Thiên Thần cùng Phiếu Miểu Tông lại vẫn từng làm chuyện như vậy. Ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ là phổ thông võ tu, thậm chí còn có tám đại siêu cấp dòng họ võ giả. Trận này sự thực đã không cho phản bác, bởi vì trong đó một vị trưởng lão, ngay khi Nhậm Hải Nhai bên người, sắc mặt tái nhợt nhìn chính mình, đem Diệp gia người từng cái toàn bộ sát hại. Vô liêm sỉ. Không nghĩ tới, Phiếu Miểu Tông dĩ nhiên là như vậy tông môn. Mà bọn họ tỉ mỉ đào tạo chấn tông tài năng Hoa Thiên Thần, vẫn còn có bộ này sắc mặt. Thế nhân đều kinh. Bọn họ bị Diệp Hàn bạch trần tất cả những thứ này, doa đến. Đặc biệt là khi, làm, nghĩ đến Hoa Thiên Thần cùng Diệp Hàn trận chiến cuối cùng cho gọi ra đến Hoàng Tuyển Sung dài, trong đó cái kia từng cái phẫn nộ cùng thống cổ mặt, càng là xuất phát từ nội tâm không rét mà run. Nhưng mà, khi, làm, Diệp Hàn nhìn thấy chính mình biến hóa ra tất cả những thứ này, đáy mắt nhưng có thống khổ. Đây là hắn tôi không muốn nhớ lại một đoạn cố sự. Nếu như không phải muốn trách cứ Phiếu Miểu Tông, hắn tình nguyện cũng không tiếp tục biến hóa ra chúng nó. Nhưng hắn đáy mắt càng nhiều, vẫn là báo thù sau khi khoái ý phụ thân. Ta vì ngươi báo thù rồi. Ngươi xem. Hiện tại thế nhân đều biết, Phiếu Miểu Tông cùng Hoa Thiên Thần đối với ta Diệp gia tạo thành quá cái gì rồi. Theo Diệp Hàn, Nhậm Hải Nhai lần này hẳn là á khẩu không trả lời được. Phiếu Miểu Tông, việc này bộ mặt mất hết, phải làm lại không mở miệng dũng khí. Nhưng mà lần này, hắn vẫn là đánh giá thấp Nhậm Hải Nhai ra mặt dày. Yêu ngôn hoặc chúng. Một tiếng như lôi đình quát lớn, đột nhiên ở Nhậm Hải Nhai trong miệng vươn ra, đem ở đây tất cả mọi người đều thức tỉnh, vô cùng kinh ngạc nhìn tới. Thấy tầm mắt của mọi người rốt cục không lại rơi vào Diệp Hàn diễn hóa ra phù đồ trên, Nhậm Hải Nhai lúc này mới đáy mắt tinh mang lóe lên, kế tục quát lớn nói, chỉ bằng vào mấy phương phù đồ, liền muốn bôi đen ta Phiếu Miểu Tông. Tiểu tử, ngươi đem ta Phiếu Miểu Tông nghĩ đến quá đơn giản. Bực này vu thuật, đừng nói là ngươi, liền ngay cả chân nguyên cảnh võ tu đều không làm được, ngươi nhưng có thể làm được, ngươi có thể cho đại gia giải thích một chút, ngươi là làm sao làm được sao? Còn có, ngươi trên người chịu Phượng Hoàng chân hỏa, Kim Ô chi diễm, thậm chí còn trưởng khống ba loại vũ ý, ngươi nói cho ta, không có tông môn chống đỡ, ngươi là làm sao làm được điểm này? Ngươi nói, những thứ này đều là mấy tháng trước chuyện đã xảy ra, khi đó ngươi, kinh mạch tận nát tan, có thể hiện tại, thậm chí nắm giữ chấn tông tài năng cấp bậc cấp độ sức chiến đấu. Người bình thường có thể làm được điểm này sao? Chỉ bằng vào những này, ngươi chẳng lẽ còn muốn phủ nhận ngươi đã quy thuận tiên tiên chi linh bộ tộc sự thực? Cái gì? Diệp Hàn, dĩ nhiên có nhiều như vậy lá bài tẩy, ba loại vũ ý, nhiều như vậy cấp thần hỏa diễm. Hán, là làm thế nào đến? Không thể không nói, Nhậm Hải Nhai chọn tuyển góc độ xác thực quá xảo quyệt. Chỉ là lời nói này, liền đem ở đây lực chú ý của tất cả mọi người lần thứ hai tập trung đến Diệp Hàn trên người. Mấy tháng, tu vi võ đạo lên cấp thiên nguyên cảnh, cũng mà lại còn có nhiều như vậy cơ duyên tại người, người bình thường quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù cho là tám đại siêu cấp dòng họ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Chẳng lẽ, Diệp Hàn mới là cái kia chân chính người phản bội? Diệp Hàn nghe vậy, càng là sắc mặt phát lạnh. Cơ duyên, bí mật. Không sai, trên người hắn bí mật rất nhiều, bị Nhậm Hải Nhai ở trong chốc lát này toàn bộ nhìn thấu, thậm chí trở thành hắn cãi lại sức mạnh của chính mình, đây là Diệp Hàn không nghĩ tới. Đối với Nhậm Hải Nhai những vấn đề này, hắn càng không biết phải làm trả lời như thế nào. Làm sao trả lời? Lẽ nào hắn muốn nói, sở dĩ chính mình có Kim Ô chi diễm, là bởi vì Linh Châu bên trong lão tổ tông trợ giúp, mà Phượng Hoàng chân hỏa cùng thượng cổ phượng văn, nhưng là Ngô Đồng thần mục tiền bối chỉ điểm. Hắn những bí mật này, liên lụy quá nhiều người rồi, mà những người này, toàn bộ đều là không thể ở thế tục xuất hiện trước mặt. Diệp Hàn, bị tướng một quân. Nhất thời không nghĩ tới đáp lại như thế nào, Diệp Hàn sắc mặt khó coi dáng vẻ bị Nhậm Hải Nhai đặt ở trong mắt, người sau trên mặt lúc này lần thứ hai hiện lên cười gằn, ha ha, tiểu tử, ngươi bị ta chọc thủng chứ? Ngươi luôn miệng nói, ta Tông Hoa Thiên Thần là kẻ phản bội, ta có thể lấy tính mạng của chính mình bảo đảm, hắn tuyệt đối không phải. Muốn dùng những này yêu thuật biến ảo ra đồ ảnh vì chính mình tẩy bạch. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Ta dám vì là Hoa Thiên Thần đảm bảo, hắn tuyệt đối không phải tiên tiên chi linh bộ tộc kẻ phản bội. Ngươi đây, ngươi có thế để cho ai đi ra cho ngươi đảm bảo? Đảm bảo? Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt lại là phát lạnh. Hắn không tìm được. Nhậm Hải Nhai vạch trần hắn mỗi cái bí mật, liên lụy đều là một đại nhân vật, những người này không cách nào ở trước mặt người đời xuất hiện, thì lại làm sao có thể vì chính mình đảm bảo? Lần này, Diệp Hàn mặt triệt để cứng lại rồi. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Hải Nhai dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn trầm tư suy nghĩ, muốn tìm ra một cái biện giải phương pháp thời gian, đột nhiên, ở sau người hắn, một đạo tuy rằng cũng không vang dội, nhưng dị thường rõ ràng âm thanh đột nhiên vang lên. Ta có thể vì hắn đảm bảo. Chương 286, mọi người cùng xuất hiện từ không biết xấu hổ ai. Ở cái này mấu chốt trên, còn ai dám đung tay? Không nói trên khán đài những người khác, liền ngay cả Diệp Hàn khi nghe đến cái thanh âm này thời điểm, đều là không khỏi đột nhiên sững sờ. Đồng thời ở trong chốc ngắn này, hắn đã nhận ra chủ nhân của thanh âm này là ai, Đệ Tam công tử. Diệp Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc này, Đệ Tam công tử dĩ nhiên sẽ chủ động đứng ra. Không nghĩ tới cũng không phải là hắn một người. Nhậm Hải Nhai cũng là biến sắc, nhìn Đệ Tam công tử từ Diệp Hàn phía sau đi ra, tâm giác không ổn. Hắn đương nhiên biết Đệ Tam công tử thân phận. Chính là bởi vì Đệ Tam công tử thân phận, mới để hắn cảm thấy càng thêm vướng tay chân. "Tiểu tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Không ngờ để Thánh Cổ Vũ Viện cùng ta Phiếu Miểu Tông trong lúc đó phát sinh đại chiến, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người." "Bất lo chuyện người?" Đệ Tam công tử nghe vậy, nhưng là cười lạnh, đầu tiên là đối với Diệp Hàn một đầu, mới nhìn Nhậm Hải Nhai, nói: "Dưới cái nhìn của ngươi, đây là chuyện vô bổ. Nhưng dưới cái nhìn của ta, này có thể tuyệt đối không phải. Diệp Hàn là huynh đệ của ta. Nói thật, nếu như không phải ngươi bày ra nhiều như vậy, ta còn thật không biết, ta này huynh đệ hiện tại đã xa xa đi ở ta đằng trước. Nhưng nếu không phải hắn, cũng tuyệt đối không có hiện tại ta. Ngươi cảm thấy, này đối với ta mà nói vẫn là chuyện vô bổ sao?" Giang Ba Câu, Đệ Tam công tử quyết tâm đã biểu đạt dị thường rõ ràng, cũng làm cho Nhậm Hải Nhai vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Bất quá, Đệ Tam công tử cũng không có cho Nhậm Hải Nhai cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói: "Ta có thể làm ra đảm bảo. Ta vị huynh đệ này, tuyệt đối là dựa vào chính mình nỗ lực, đạt được tất cả những thứ này. Đương nhiên, trong đó cũng có cơ duyên duyên cớ. Nhưng ai nói ngoại trừ tông môn ở ngoài, cái khác cơ duyên đều muốn cùng Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc dính líu quan hệ. Nếu như Thánh Cổ Vũ Viện điện tàng các ghi chép không sai, mặc cho phó tông chủ, ngươi ở gia nhập Phiếu Miểu Tông trước đó, cũng là bởi vì phúc duyên gia thân, ở lên cấp thiên nguyên cảnh thời gian, lĩnh hội đại địa chi lực vũ ý, mới bị mời tiến vào Phiếu Miểu Tông chứ. Theo ngươi logic, chẳng phải là ngay cả mình đều có là làm đầu tiên chi linh bộ tộc gian tế hoài nghi. Chuyện này, Đệ Tam công tử một câu nói, để Nhậm Hải Nhai triệt để một câu nói cũng không nói ra được. Đây là một lần hoàn mỹ phản kích. Bất quá, nếu như chỉ bằng vào Đệ Tam công tử này chỉ là một cái hậu bối, đều muốn quấy rầy Nhậm Hải Nhai quyết tâm, vậy cũng quá đơn giản. Hừ, Nhóc con, ta không cùng ngươi chơi loại này văn tự trò chơi. Hắn giết người của ta, đồng thời có nương nhờ vào tiên tiên chi linh bộ tộc khả năng, người này, ta liền muốn mang đi. Chỉ bằng vào ngươi một người, đừng muốn ngăn cản ta. Bá đạo. Nhậm Hải nhai rốt cục hiện lộ ra thân là Phiếu Miểu Tông phó tông chủ thô bạo, tác phẩm dương lên, liền mạnh mẽ hơn bắt người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Hàn phía sau lại là một thanh âm đột nhiên truyền ra, chỉ bằng vào hắn một người không được, như vậy, nếu như hơn nữa ta đây. Âm thanh lạnh lạnh, là vì là giọng nữ, là Thiết Tuyết. Chỉ thấy nàng vẻ mặt tâm trầm, cầm trong tay kiếm, trực tiếp đứng dậy, rất nhiều một lời không nhưng là muốn ra tay tư thế, để mọi người tại đây không khỏi lại là đột nhiên cả kinh. Người kia là ai? Ở Nhậm Hải nhai trước mặt, còn dám cường thế như vậy? Người khác không quen biết, Nhậm Hải nhai cũng không quen biết, hắn tròng mắt nheo lại, rốt cục có vẻ không vui bắt đầu lấp lóe, lạnh lùng nói, ngươi lại là món đồ gì? Đồ vật. Nhậm Hải nhai nói năng lỗ mãng, Thiết Tuyết lúc này sắc mặt phát lạnh, giận dữ cười, nói, thật hy vọng ngươi đợi lát nữa còn có thể nói ra hai chữ này. Ta là ai không trọng yếu, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta họ Tiết. Họ Tiết. Nhậm Hải nhai ngay vậy, theo bản năng cười gần trách cứ. Họ Tiết quá hơn nhiều, lẽ nào mỗi một cái ta đều muốn nhận thức sao? Nhưng mà, thoại đến một nửa, Nhậm Hải nhai đột nhiên nhìn thấy Tiết Tuyết trong tay chuôi này toàn thân huyết quang lóng lánh trong tay kiếm, lời nói đột nhiên hơi ngưng lại, sắc mặt cứng đờ. Tiết, ngươi dĩ như là cái kia người nhà. Nhậm Hải nhai trước sau tuyệt nhiên không giống biểu hiện, để mọi người tại đây mở rộng tầm mắt. Trên thế giới vẫn còn có người, để Nhậm Hải nhai cũng không dám gọi thẳng tên úy. Nhưng mà, đối với những người khác vẻ mặt nhìn kỹ, Nhậm Hải nhai không để ý chút nào, trái lại trong thần sắc có chút lóe lên kế tục hỏi, thương một bố mỗ, là người nào? Tiết Tuyết nghe vậy, thử lạnh một câu. Chính là gia tổ. Gia tổ. Thương một mộ mộ. Tuy rằng không biết tiết cái họ này đến cùng có cái gì quỷ dị, thế nhưng, nghe tới thương một mộ mộ bốn chữ này, ở đây chỉ cần là biết được tứ đại lãnh đời người của tổ chức, đều không khỏi ngoác to miệng, một mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Thương một mộ mộ. Huyết sát luyện ngục người số 1, cũng là người khai sáng. Đến nay không biết sống bao nhiêu tuổi. Nghe đồn, từ ở trong tay nàng võ vương, thậm chí vượt quá hai chữ số. Không nghĩ tới, Tiết Tuyết vẫn còn có như vậy lai lịch. Diệp Hàn, đệ tam công tử mấy người cũng kinh sợ, nhìn về phía Tiết Tuyết. Nhưng ở Diệp Hàn đấy mắt càng nhiều vẫn là cảm kích. Tiết Tuyết vẫn chưa từng bại lộ nhà của chính mình cảnh, nhưng lựa chọn ở đây nói ra, trong đó ý nghĩa tự nhiên không hề tầm thường. Nhậm Hải nhai, lần này rốt cục bị chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Hàn phía sau những người này, dĩ nhiên mỗi cái thân phận không ít. Lúc này mới đi ra hai cái mà thôi. Nam Nhạc Chí hắn biết, là Thánh Cổ Vũ Viện một trưởng lão tôn nữ, thân phận cũng không bình thường. Còn Bàng Lập Minh, là Bàng gia người, cũng không cần lắm lời. Như vậy, cuối cùng vị kia đây, cái kia thiếu nữ. Nhậm Hải nhai tầm mắt rơi vào Thanh Liên trên người, mọi người xung quanh cũng giống như thế. Tựa hồ là đang đợi Thanh Liên đứng ra. Thanh Liên sắp thực đứng ra. Thậm chí, ở Tiết Tuyết nhấc chân lên thời điểm, nàng cũng đã đi rồi một bước, chỉ có điều Tiết Tuyết âm thanh còn nhanh hơn nàng một điểm. Ta cũng vì hắn đảm bảo, cho tới thân phận của ta. Chen, thoại đến một nửa, tiếng kiếm reo lên. Thanh Liên rút kiếm rồi. Chỉ có điều, nàng chỉ là đem trong tay bạt kiếm ra một nửa, nhưng dù vậy, đang nhìn đến nàng trên chuôi kiếm cái kia đặc thù dấu ấn thì, Nhậm Hải nhai hai con ngươi vẫn là không khỏi vẫn, vẻ mặt triệt để cứng đờ. Hắn nghĩ tới rồi. Diệp Hàn phía sau mỗi người, thân phận đều không bình thường. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân phận của Thanh Liên đã vậy còn quá đại. Ở hắn nhìn thấy cái kia dấu ấn thời điểm, đã không nhịn được kinh hãi mở miệng, Long Môn dấu ấn. Ngươi là Long Hạo Thiên con gái. Long. Cái họ này. Toàn trường kiếp sợ. Ở Nhậm Hải nhai nói ra cái chữ này thời điểm, bao quát tám đại siêu cấp dòng họ tất cả mọi người, sắc mặt đều là trong nháy mắt chìm xuống, trong đó thậm chí còn bao quát ma chủ. Long. Dám dùng cái chữ này làm dòng họ người, xưa nay đều chỉ có một cái, Hư Không Long Thành, thành chủ, Long Hạo Thiên. Bất quá hiện tại, trên đời đã có hai cái kia dù là con gái của hắn, Long Thanh Liên. Diệp Hàn mấy người cũng rất khiếp sợ, nhưng không như người khác đến mãnh liệt. Bởi vì ở Thanh Liên trên người hiện ra Long Phượng đan sen rực rỡ cảnh tượng thì, bọn họ cũng đã mơ hồ đoán ra thân phận của Thanh Liên, lúc này bất quá là thật sự xác định mà thôi. Tứ đại lãnh đời tổ chức. Không nghĩ tới, lúc này sau lưng Diệp Hàn, lập tức liền đi ra ba cái. Chủ động hiện thân thế nhân trước mặt, này vốn là một loại dũng khí. Huống chi, bọn họ lần này không phải vì mình, mà là vì Diệp Hàn. Diệp Hàn, quá cảm động. Hắn cũng không hề nghĩ tới, ở đây thời khắc mấu chốt, đồng bạn của chính mình đều đang lựa chọn đứng dậy. Nhậm Hải nhai cứng lại rồi, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn hồn. Nhưng mà, có người nhưng căn bản không cho hắn hoàn hồn cơ hội. Thế nào? Lần này, thân phận của Diệp Hàn có thể đạt được chứng minh chứ? Đệ Tam công tử lần thứ hai lối ra, mở miệng, lạnh lùng nói, đem Nhậm Hải nhai thức tỉnh. Nhậm Hải nhai nhìn thấy chạm ở trước người bốn người thiếu niên thiếu nữ, trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại. Xác thực, lấy ba người này thân phận một đứng ra, chính mình những kia âm mưu quỷ kế, lại không có đất dụng võ. Chỉ có điều, khi thấy Đệ Tam công tử, Long Thanh Liên cùng Tiết Tuyết ba người sóng vai mà chiến tình hình, một cái tăng thêm sự kinh khủng ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tứ đại lãnh đời gia tộc, mỗi cái độc lập, bọn họ vì sao đi đến cùng một chỗ? Chẳng lẽ bọn họ muốn liên hợp? Này đối với Phiếu Miểu Tông tới nói, không phải là một chuyện tốt. Đồng thời xem dáng dấp kia, Diệp Hàn ở tại bọn hắn bên trong đóng vai, tuyệt đối là một cái khá quan trọng nhân vật. Không được, lần này Diệp Hàn nhất định không thể kế tục sống sót. Nếu như mình suy đoán là vì là sự thực, như vậy Phiếu Miểu Tông liền cũng không còn cách nào bảo đảm ở Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt đối quyền uy rồi. Nghĩ đến đây, Nhậm Hải Nhai trong đầu lúc này dùng mình, càng cắn đầu lưỡi một cái, lạnh lùng nói, không thể. Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi quá tuổi trẻ. Tuy rằng các ngươi từng cái thân phận bất phàm, thế nhưng các ngươi từng trải quá ít. Các ngươi làm sao có thể rõ ràng bên cạnh mình người này đến cùng có phải là Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc gian tế? Nghe ta một lời khuyên, đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Nhậm Hải Nhai lại vẫn muốn tiến lên đem Diệp Hàn mang đi. Lời vừa nói ra, đệ tam công tử, Long Thanh Liên, Tiết Tuyết, Diệp Hàn bốn người vẻ mặt trong nháy mắt băng hàn hạ xuống. Nhậm Hải Nhai, quá phận quá đáng rồi. Hắn lẽ nào thật sự không sợ ba gia tộc lớn lựa giận sao? Mọi cách cản trở, dĩ nhiên mãi cho đến hiện tại cũng không chịu từ bỏ, dù cho bọn họ đã phân biệt nói ra thân phận của từng người. Ngoan cố, có thể nói như vậy, nhưng là khả năng cho thấy, ở Nhậm Hải Nhai trong lòng, đối với đánh giết Diệp Hàn, trong lòng đến cùng có bao nhiêu khát vọng. Nhậm Hải Nhai tại sao như thế muốn giết Diệp Hàn? Tất cả mọi người đều không thể suy đoán đến nguyên nhân thực sự. Đệ tam công tử ba người như thế, hoàn toàn đoán không được, một phần trong đó nguyên nhân rất lớn, là xuất từ bốn người bọn họ gian quan hệ. Bất quá, xuất hiện ở tại bọn hắn cũng không rảnh đi quan tâm những thứ này. Làm sao bây giờ? Tiếp đó, chính mình phải làm sao thông qua sức mạnh của chính mình, ngăn cản Nhậm Hải Nhai. Mọi cách suy tư, không thu hoạch được gì, đệ tam công tử ba người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn hết đường xoay sở, Nhậm Hải Nhai hưng phấn dị thường thời gian, đột nhiên, một đạo lanh lảnh tiếng, đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ vũ đấu trường phía trên. Lần này, nó cũng không phải là đến từ Diệp Hàn phía sau, mà là phía trước, là ở mỗi người đỉnh đầu. Hơn nữa ta, đảm bảo thân phận của hắn, hẳn là đã đủ chưa? Lại là một người tuổi còn trẻ âm thanh. Nhậm Hải Nhai nghe vậy xem thường nở nụ cười, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, tự nhận bất luận đối phương là ai, đều không thể ngăn cản chính mình giết chết Diệp Hàn kế hoạch. Nhưng mà, đập vào mắt kỳ tất cả, lại làm cho hắn tâm thần run lên bần bật. Chủ nhân của nó là một cô thiếu nữ, Tiên Linh, Hoài Bát. Một thân màu máu quần sam, màu sắc đơn điệu, nhưng mặc ở trên người nàng, nhưng không một chút nào tục khí, một mặt mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhưng không có một chút xíu nhiệt độ, hoàn toàn lạnh lẽo, chính tinh mang lấp lóe nhìn mình. Bất quá, khi này đôi mắt đẹp lại rơi vào Diệp Hàn trên người thời gian, nó đột nhiên lại biến thành cực hạn hứng cực, liền phảng phất là từ giá lạnh trong nháy mắt đến hè nóng bức, trong đó chính lệnh, để người bình thường không chịu nhận có thể. Có như vậy kịch liệt tâm tình chập chờn người, không phải bệnh thần kinh sao? Đúng, là bệnh thần kinh. Thế nhưng ở một nơi nào đó, nàng còn có một cái càng thêm chuẩn xác tên, tiểu ma nữ. Ma Diễm Thành, tiểu ma nữ. Mạn Đà La. Không sai, là Mạn Đà La đứng ra. Đồng thời, đứng ra cũng không phải là một mình nàng, sau lưng nàng còn có một đạo như hình với bóng bóng người, dường như một đạo gió xuân, tuy rằng quần áo trên người cũng không hoa lệ, có thể vừa ra trận, liền trong phút chốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Hắn là trời sinh tiêu điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì hắn là Ma Diễm Thành duy nhất chủ nhân, duy nhất ma chủ. Chương 287, thân đơn bóng chiếc. Các cường giả đến. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ đấu trường yên lặng như tờ. Hay là phần lớn người cũng không biết thân phận của Mạn Đà La, thế nhưng nàng theo sát phía sau đi theo ma chủ, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục có thể đều là không người không biết, không người không hiểu. Bọn họ cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của Mạn Đà La. Trong truyền thuyết tiểu ma nữ, thậm chí ngay cả nàng đều tham dự vào rồi. Diệp Hàn giao tiếp diện, làm sao sẽ như vậy rộng rãi? Lẽ nào thật sự như Nhậm Hải Nhai nói, hắn chưa bao giờ gia nhập quá bất kỳ dòng họ sao? Một cái tán tu, làm sao có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng làm được điểm này? Mạn Đà La từ phòng khách trực tiếp nhảy xuống, rơi vào vũ đấu giữa sân, đi lại mềm mại, hướng về Diệp Hàn đi đến, diện như hoa đảo, mi như trăng lưới liềm, đáng yêu đến cực điểm, người người đều kinh ngạc không thôi. Mỗi người đều nghe nói qua tên Mạn Đà La, nhưng thấy qua nàng rất ít người. Nàng lần này xuất hiện lên sàn, thực tại chói mắt. Thế nhưng, chói mắt nhất vẫn là ma chủ. Nhậm Hải Nhai một đôi mắt càng là gắt gao chăm chú vào ma chủ trên người, vẻ mặt khó chịu, nói thẳng, "Ma chủ, ngươi đây là ý gì?" Ma chủ nghe vậy, nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Không có ý gì. Ta chỉ là tận một cái phụ thân chức trách, bảo vệ con gái của chính mình mà thôi. Ai bảo ta này không hăng hái tiểu công chúa, thích tên tiểu tử này đây?" "Yêu thích." Hai chữ này vừa ra, cả sảnh đường kinh hãi. Danh chấn thiên hạ tiểu ma nữ, dĩ nhiên cũng động xuân tâm. Đồng thời thích, dĩ nhiên là Diệp Hàn. Mạn Đà La nghe vậy, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn cha của chính mình, hơi nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng tuy nhiên không nghĩ tới, cha của chính mình dĩ nhiên hội đem mình kế vật nói ra. Đổi làm là một cái những cô gái khác, hiện tại sợ là sớm đã che mặt tiệm tu, chạy đi. Thế nhưng, Mạn Đà La là người nào? Trong nháy mắt, nàng cũng đã xoay đầu lại, lại như không nghe thấy phụ thân cái kia âm điệu khản giống như vậy, trên mặt ý cười càng đồng, đôi mắt đẹp trùng Nhậm Hải Nhai trừng. "Đúng vậy, ta vì chính mình phu quân đảm bảo, này có vấn đề gì không? Lại nói, ta mấy vị tỷ muội này đều đứng ra, ta nếu là không đứng ra, chẳng phải là có vẻ nhà ta phu quân quá không còn mặt mũi?" "Phu quân, tỷ muội, chuyện này, nếu như nói ma chủ lúc trước những câu nói kia, chỉ là một cái hòn đá nhỏ tập trung vào một cái tiểu lao nước nhỏ mà thôi, như vậy Mạn Đà La câu nói này, không thể nghi ngờ lại như là một cái bom nặng cân, trực tiếp ở trong biển rộng làm nổ, để ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt bị đè ép, trố mắt ngoác mồm, không có gì để nói." Long Thanh Liên, Tiết Tuyết hai người càng là hơi đỏ mặt, nhưng dù cho như thế, các nàng vẫn là vô cùng kiên định đứng tại chỗ, không có một chút nào lùi bước. Đây là thật sự. Long Thanh Liên cùng Tiết Tuyết lúc này biểu hiện, cùng Mạn Đà La cái kia lời nói bên trong chất chứa ý tứ, quả thực lại chuẩn xác bất quá rồi. Nguyên lai, dĩ nhiên không chỉ là Mạn Đà La một người thích Diệp Hàn, càng còn có Long Thanh Liên cùng Thiết Tuyết. Ta cái đại thảo. Này Diệp Hàn, đến cùng hội yêu thuật gì, có thể hàng phục này ba mỹ? Đẹp, chỉ là phụ. Càng ở chỗ, các nàng ba người thân thế, cho là một cái so với một cái kinh người, tùy tiện lấy ra một cái, cũng phải làm cho thế nhân kinh động, huống chi là ba người cùng xuất hiện. Thông ra, hai chữ này gần như cùng lúc đó ở hiện trường trái tim của mỗi người vang lên, trong đó, tự nhiên cũng bao quát Nhậm Hải Nhai. Nhậm Hải Nhai nghe nói như vậy tin tức, đương nhiên kinh hãi. Thế nhưng, cùng tầm thường khán giả so với, hắn nghĩ tới đồ vật không thể nghi ngờ càng nhiều. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là tam đại lãnh đời tổ chức liên thủ mà thôi, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là thông gia, cũng mà còn có Ma Diễm Thành gia nhập. Liên thủ cùng thông gia, này ý nghĩa có thể tuyệt nhiên không giống. Liên thủ, còn có thể bị đánh vỡ. Thế nhưng, một khi thông gia, bốn tổ chức lớn ở Diệp Hàn câu thông dưới, đó là giống như một thể vững như thành đồng vách sắt bình thường tồn tại, là bình thường sự tình có thể đón đỡ ra sao? Đã như thế, bọn họ đối với khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục cách cục ảnh hưởng, càng thêm không thể lơ là. Tối thiểu, Phiếu Miểu Tông khẳng định không phải Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất dòng họ rồi. Không, chuyện như vậy nhất định không thể phát sinh. Nhậm Hải Nhai rốt cục ý thức được chuyện này không hề tầm thường. Này không ở là vì là Hoa Thiên Thần chuyện báo thủ, mà là liên quan đến với mình toàn bộ Phiếu Miểu Tông tương lai ngàn năm thậm chí vạn năm ở Thiên Nguyên Đại Lục địa vị, không phải chuyện nhỏ. Chuyện như vậy, hắn khẳng định là muốn chống cự phát sinh. Thế nhưng, vẹn vẹn lấy hắn một người năng lượng, có thể chống cự sao? Trước mặt không phải là người khác, mà là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục người số 1, Ma chủ. Nhậm Hải Nhai đáy mắt sáng tối chập chờn, không có ai biết hắn đang có ý đồ gì, mãi đến tận rốt cục, hắn trên mặt hiện lên cười gằn, lạnh lẽo tầm mắt từ Diệp Hàn, Long Thanh Liên, Tiết Tuyết, Mạn Đà La cùng Ma chủ trên người từng cái đã qua, từng chữ, lại mở miệng, ha ha. Nguyên lai, like, Thiên Vực Long Thành, Huyết Sát Luyện Ngục, Thánh Cổ Vũ Viện cùng Ma Diễm Thành đây là muốn thông gia nhịp điệu. Chuyện này, nhưng là ta Thiên Nguyên Đại Lục một việc lớn a. Thông gia. Nhậm Hải Nhai đem hai chữ này nói ra rồi. Ở một ít bảng quan người trong mắt, Nhậm Hải Nhai chỉ nói là ra một sự thật. Thế nhưng ở tại hắn tám đại siêu cấp dòng họ cường giả trong lòng, câu nói này không thể nghi ngờ là một đạo kinh sợ tâm thần cảnh báo. Bọn họ nguyên bản là ôm xem trò vui tâm thái. Thế nhưng, khi làm Nhậm Hải Nhai câu nói này vừa ra tới, hiện trường bầu không khí lúc này liền trở nên không giống nhau, từng cái thần sắc nghiêm túc, ý thức được chính mình rốt cục không thể ở nhìn như vậy xuống. Lúc này, xèo, từng đạo quang ảnh lấp lóe, từ tám đại siêu cấp dòng họ mỗi cái bên trong bao xương lướt ra khỏi. Còn thân phận của bọn họ, đương nhiên mỗi một cái đều là danh chấn toàn bộ đại lục cường giả siêu cấp. Cung gia gia chủ, Cung Vô Lượng. Phong gia gia chủ, Phong Thiếu Thiên. Hoang Hải Thất Tinh Tông phó tông chủ, Chiếm Loạn Tinh. Hàng Băng Tông tông chủ, Lãnh Cốc Nhiên. Bích Thủy Tông tông chủ, Lăng Thủy. Ngoại trừ bàng gia người ở ngoài, bao quát Nhậm Hải Nhai cùng Ma chủ, tám đại siêu cấp dòng họ, hết mức trình diện. Bọn họ năm người càng là mỗi cái thần sắc nghiêm túc, tìm đến phía Ma chủ chỗ đứng, tựa hồ là ở hỏi dò, Nhậm Hải Nhai câu nói này đến cùng là thật hay giả. Ma chủ đương nhiên có thể nhìn thấu Nhậm Hải Nhai nội tâm ý nghĩ. Sống đến bọn họ ở độ tuổi này, liền lông mày đều là không, lại có âm mưu quỷ cái gì, có thể chạy trốn bọn họ suy tư. Đối mặt nhiều như vậy cùng cấp cường giả nhìn kỹ, Ma chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, tiểu bối sự việc của nhau, ta không rõ ràng. Thế nhưng ta đối với chính mình con gái vẫn là rất rõ ràng, nàng nếu nhận định Diệp Hàn, như vậy Diệp Hàn 89 phần 10 chính là ta Ma Diễm Thành con rể. Ma chủ tỏ rõ thái độ rồi. Nghe được câu này, các cường giả tự nhiên là mỗi cái vẻ mặt bất nhất, nội tâm do dự. Đây là thật sự muốn thông gia nhịp điệu. Nhưng mà, đang lúc này, mọi người bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Chúc mừng Ma chủ sư minh. Ngày vui định ra rồi sao? Nếu như định ra rồi, mong rằng thông báo một tiếng, ta Cung Vô Lượng là nhất định phải uống này một chén rượu mừng." Là Cung Vô Lượng. Hắn phải làm là tất cả mọi người bên trong vẻ mặt gợn sóng ít nhất một vị, này đương nhiên cùng hắn tính cách của chính mình có quan hệ, thế nhưng, này lời nói này nhưng đồng dạng bắt nguồn từ đáy lòng, chân tình thực lòng. Cung Vô Lượng dĩ nhiên lựa chọn đứng ở Ma chủ phía bên kia. Ma chủ nghe vậy, tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười mang quá. Còn những người khác sẽ không có như vậy khí phách. Bọn họ nghĩ tới rồi cùng Nhậm Hải Nhai vừa nãy suy nghĩ như thế sự tình. Này không phải là một chuyện nhỏ. Siêu cấp dòng họ trong lúc đó thông ra, nhưng là đủ để ảnh hưởng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thế cuộc. Đồng thời, chuyện này rất hiển nhiên đối với bọn họ từng người gia tộc cũng không chỗ tốt, thậm chí có thể nói nguy hại to lớn. Không nói lời nào, tự nhiên thì tương đương với đứng ở Nhậm Hải Nhai phía bên kia. Bọn họ đối với thông ra chuyện này rất rõ ràng lựa chọn chống cự cùng phản đối. Mọi người hiện thân, biểu đạt ra lập trường của chính mình, Nhậm Hải Nhai lúc này lại lần nữa thẳng người cái, nói, "Chư vị, hiện tại các ngươi đều ở nơi này, vậy ta cũng là nói rõ. Ta cảm thấy, này Diệp Hàn 89 phần 10 là Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc gian tế, hôm nay ta Phiếu Miểu Tông liền muốn mang đi hắn, các ngươi không có điều gì dị nghị chứ?" Lời vừa nói ra, không người nói chuyện. Ở cái này mấu chốt trên, không một người nói chuyện, đương nhiên liền đại biểu ngầm thừa nhận với này. Mỗi người đều có thể nhìn ra, trận này thông ra mấu chốt nhất một điểm, ngay khi Diệp Hàn trên người, chỉ cần hắn vừa biến mất, tứ đại siêu cấp dòng họ liên thủ, tự nhiên cũng là thùng rông kêu to. Cung Vô Lượng lựa chọn phản đối. Ma chủ tuy rằng cũng không nói chuyện, thế nhưng hắn là bị nhằm vào một phương, sắc mặt lúc này âm hàn hạ xuống. Nhậm Hải Nhai, thật là hèn hạ. Dĩ nhiên mượn dùng phương pháp này, lấy thế để người. Ma chủ đương nhiên không muốn để cho Phiếu Miểu Tông mang đi Diệp Hàn, mặc dù là chỉ vì con gái của chính mình. Thế nhưng, hắn phải ngay mặt phản đối Nhậm Hải Nhai, này nhưng dù là cùng cái khác đầy đủ năm đại siêu cấp dòng họ là được rồi. Đây là một loại lựa chọn. Là ở trước mặt sức mạnh mạnh mẽ trước, lựa chọn cúi đầu, vẫn là lựa chọn chống lại. Nhưng mà, thân là ma chủ, hắn thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp liền muốn mở miệng, thanh sắc các liệt, gần như trách cứ, nói, Nhậm Hải Nhai, ngươi đây là muốn chết. Muốn chết? Nhậm Hải Nhai sức lực đủ, có nhiều như vậy dòng họ đứng ở phía sau, hắn thậm chí có can đảm ma chủ đối kháng, nói, ta có phải là muốn chết, ta không biết. Thế nhưng nhiều như vậy đồng liêu hiển nhiên đều mang trong lòng hoài nghi, khó đạo, ma chủ đại nhân ngươi đây là muốn nghi vấn mọi người chúng ta cái nhìn sao? Nghi vấn tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ đấu trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, người tâm thần người rung động, người người tự nguy. Cái này chẳng lẽ là muốn phát sinh võ vương cấp độ đại chiến? Thế cuộc làm sao đột nhiên sẽ biến thành như vậy? Diệp Hàn một người, dĩ nhiên dẫn tới cái này nhiều cường giả siêu cấp đều đi ra, đây là nghịch thiên nhịp điệu a. Lấy thế để người, ma chủ đương nhiên sẽ không khuất phục. Nói thật, hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn một lời nói ra, triệt để trở mặt thời gian, đột nhiên, Diêu nghe thiên phía bên kia, một đạo sắc bén đến cực điểm âm thanh đột nhiên lực không mà đến, dường như mũi kim đâm mang, chui vào ở đây mỗi người hai lỗ tai, muốn xé rách màng nhĩ của bọn họ. Tất cả mọi người ở nơi nào? Ta tại sao không có thấy? Lại có người đến rồi. Đồng thời, đây tuyệt đối vẫn là một cái cường giả siêu cấp. Chỉ có điều, hắn là ai? Vũ đấu trường bên trong, người người chấn động. Nhưng mà, khi, làm, thanh âm này truyền đến thời khắc, nhưng thấy Nhậm Hải Nhai đám người, nhưng là dồn dập thay đổi sắc mặt, theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt tràn ngập vẻ kiêng dè. Dưới con mắt mọi người, xa xôi chân trời, một đạo hào quang đột nhiên xẹt qua, lại đang vũ đấu trường bầu trời trong nháy mắt dừng lại, lộ ra chân hình. Đây là một cái bà lão, không biết có bao nhiêu tuổi, trên mặt tràn ngập nhăn nheo, hầu như đều che lên hai con mắt của nàng, khiến người ta không nhìn thấy nàng một đôi mắt. Bà lão cầm trong tay một cái màu xanh mộc trượng, nhìn như phổ thông, nhưng khi Nhậm Hải Nhai đám người nhìn thấy trôi này mộc trượng, nhưng dồn dập trong mắt co rụt lại, càng có người hơn trực tiếp kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, thương một mỗ mỗ. Thương một mỗ mỗ. Huyết sát luyện ngục người số 1, cũng là người xây dựng, nghe tên toàn bộ thiên hạ sát thủ người số 1, thương một mỗ mỗ. Bốn chữ này vừa ra, vũ đấu trường bên trong tất cả mọi người, trong nháy mắt một câu nói cũng không dám nói, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Người sát thần này, dĩ nhiên đến rồi. Rất hiển nhiên, nàng là bởi vì Tiết Tuyết mà tới. Chống đỡ một chút đạn, nàng đầu tiên nhìn vẫn chưa nhìn về phía Nhậm Hải Nhai, cũng không có nhìn về phía Tiết Tuyết, ngược lại là nhìn về phía Diệp Hàn. Lúc này, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng không cách nào chống đỡ hàn khí phả vào mặt, nỗ lực vận hành dòng máu phượng hoàng, lúc này mới rốt cục miễn cưỡng chống đối. Hai anh, ngươi chính là ta ngoại tôn nữ tuyển chọn con rể. Qua loa, còn không lại. Giam ba câu lời bình, thậm chí không giống nhau, không chờ Diệp Hàn nói cái gì, nàng đã quay đầu nhìn về phía ma chủ, nói, ma chủ, ai nói đây là nhà ngươi con rể? Nhà ngươi có khuê nữ, nhà ta sẽ không có. Lại nói, cũng là nhà ta khuê nữ trước tiên đứng ra chứ. Đây là tranh giành tình nhân nhịp điệu. Hình ảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Liền ngay cả ma chủ trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, hiện tại hẳn là không phải lúc nói chuyện này chứ. Thương một mô ngô nghe vậy, lúc này mới hừ lạnh một câu, tạm thời từ bỏ thổ nát ma chủ, quay đầu nhìn về phía Nhậm Hải Nhai, bệ nghệ một chút, nói, Tiểu Hải, ta nghe nói các ngươi tất cả mọi người đều đồng ý đem ta ra con rể mang đi. Đến, ngươi cho ta chỉ, đều có ai? Chỉ. Lời vừa nói ra, bao quát Nhậm Hải Nhai ở bên trong, tất cả mọi người tất cả giật mình, không nhịn được liên tục rút lui hai bước. Chỉ. Đùa giỡn. Để ngươi chỉ tay, còn có mạng sống sao? Dù cho hiện tại bất tử, ở sau đó vô tận trong năm tháng, e sợ cũng muốn thường xuyên lo lắng tử vong phủ xuống. Thương một mô mô tên, không phải là hư vọng, mà là dùng từng cái võ vương cảnh đại năng máu tươi cùng thi thể chống chất lên. Trong lúc nhất thời, vũ đấu trường bên trong yên lặng như tờ, không người dám động. Thương một mô mô, quá mạnh mẽ rồi. Nàng mạnh mẽ, đương nhiên không phải chính diện chém giết năng lực mạnh bao nhiêu. Ở chính diện chém giết trên, không người có thể cùng ma chủ so với. Thế nhưng, nàng không phải là một người chiến sĩ, mà là một sát thủ. Trong bóng tối tập kích, có cỡ nào sợ hãi, này mỗi người đều rất rõ ràng. Dù cho ngươi cảnh giới võ đạo cao hơn nàng ra một đoạn dài, chỉ cần nàng muốn giết ngươi, như vậy đón lấy ngươi nửa cuối cuộc đời, e sợ đều muốn ở đối với sinh tử sợ hãi bên trong vượt qua, sống không bằng chết. Chu vi biểu hiện của mọi người rơi vào Nhậm Hải Nhai trong mắt, để hắn khá là bất đắc dĩ. Hết cách rồi, hắn cũng sợ thương một mô mô ám sát. Thế nhưng, khi, làm, vừa nghĩ tới Ma Diễm Thành, Huyết Sát Luyện Ngục, Thánh Cổ Vũ Viện, Thiên Bực Long Thành muốn lấy Diệp Hàn làm trung tâm liên hợp lại, hắn nhưng không thể sợ hãi, chỉ có thể nhắm mắt, lần thứ hai biểu đạt cái nhìn của chính mình. Nhưng là, không chờ hắn một câu nói ra khỏi miệng, nhưng nghe vũ trên đấu trường không, lại là một thanh âm vang lên, "Ồ, Mỗ Mỗ, ngươi mê tung bộ thực sự là danh bất hư truyền, a ta chăm chú đuổi ngươi một đường, đều không có đuổi tới. Làm sao, lại ở đây bắt nạt người? Lại có người đến rồi." Đồng thời vẫn cùng Thương Một Mỗ Mỗ mở nổi lên chuyện cười, vừa nghe liền biết là Thương Một Mỗ Mỗ quen thuộc người. Này lại sẽ là vị nào? Mọi người ngửa đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy này một người, quần áo nhưng là cực kỳ chói mắt, một thân kim bảo, mặt trên có kim tuyến long ảnh quanh quẩn, liền phảng phất là từ cựu thiên giáng lâm long thần. Thân phận của hắn, không cần nói cũng biết. Thiên Bực Long Thành thành chủ, Long Hạo Thiên. Lời còn chưa dứt, Long Hạo Thiên đã rơi vào Long Thanh Liên trước mặt, dày rộng trên mặt, lộ ra một chút cứng chiều, sờ sờ thanh liên đầu, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, ở dưới con mắt mọi người, dĩ nhiên chủ động cúi người xuống, chắp tay hành lễ, nói: "Đa tạ tiểu hữu, tự háo tinh huyết, cứu ta ra khuê nữ một mạng. Đối với này, ta cũng sẽ không đại tạ ngươi. Ngược lại ngươi cũng nhanh thành ta Long Thành con rể, đại không được, ta liền thiếu thu ngươi một điểm lễ hỏi." "Con rể?" "Lại là con rể." Chỉ trong chốc lát, Diệp Hàn càng nhiên đã trở thành ba nhà con rể rồi. Chuyện này, những người khác nghĩ như thế nào, Nhậm Hải Nhai không biết, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình đầu đều sắp muốn nổ. Làm sao đến rồi tiểu nhân không nói, lao cũng đều dồn dập theo đến rồi. Này, đúng là muốn thông gia nhịp điệu. Chương 288, kế tục chất vấn tịch diệt ma vương. Chương 289, kế tục chất vấn, tịch diệt ma vương. Lúc này Nhậm Hải Nhai đã triệt để ứng. Thế cuộc phát triển vừa xa ngoài dự liệu của hắn. Dù cho bên cạnh hắn còn có tứ đại siêu cấp dòng họ người, liên đối phiếu Miểu tông, tổng cộng có 5 tông lực lượng. Thế nhưng, đối diện cũng không kém A Thiên vực Long Thành, Huyết Sát Luyện Ngục, Ma Diễm Thành, Thánh Cổ Vũ Viện, cùng ra. Đối phương cũng có 5 phe thế lực. Đồng thời, gộp lại thậm chí so với mình này một phương mạnh hơn một ít. Mạnh mẽ mang đi Diệp Hàn đã không hiện thực, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Nhậm Hải Nhai lông mày mạnh mẽ nhăn lại, trầm tư suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hiện ra nhưng đã không người đi để ý tới hắn, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Hàn trên người. Tứ đại siêu cấp thế lực đều là nhân hắn mà tới. Chuyện này quả thật là khiến người ta không thể tin được một chuyện. Thế nhưng, nó xác thực liền như vậy phát sinh. Nhưng là, vào giờ phút này, Diệp Hàn nhưng không phải duy nhất nhân vật chính. Ma chủ, Long Hạo Thiên, Thương Một Mô Mô ba người hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Đặc biệt là ma chủ cùng Long Hạo Thiên, bọn họ mới thật sự là trung tâm. Thiên Nguyên đại lục, ai mạnh nhất? Nếu như là chỉ biết tám đại siêu cấp dòng họ, mà không biết tứ đại lãnh đời tổ chức tồn tại những người kia, tất nhiên sẽ không chút do dự nói là Ma Diễm Thành chi chủ, ma chủ. Thế nhưng, chỉ cần là biết Thiên Vực Long Thành cùng Long Hạo Thiên người, đối với vấn đề này, thường thường không dám trực tiếp làm ra giải đáp. Long Hạo Thiên, hắn chưa từng có ở trước mặt người đời từng ra tay. Liên quan với hắn mạnh mẽ và sức chiến đấu, chỉ có ma chủ một câu nói. Khi đó ma chủ mới vừa cùng Cung Vô Lượng từng có một trận đại chiến, dù là cái kia chẳng làm cho cả Thiên Nguyên đại lục đều khiếp sợ đại chiến. Nghe đồn, ở sau khi chiến đấu kết thúc, Cung Vô Lượng đã từng hỏi ma chủ, hắn có hay không ở Thiên Nguyên đại lục vô địch rồi. Ma chủ nghĩ đến một hồi, mới làm ra trả lời. Không, nếu như là ở trong nhân loại, ta có thể tính trên người số 1. Thế nhưng, ở Thiên Nguyên đại lục rất nhiều sinh linh bên trong, còn có một người, ta không dám nói thắng được. Không phải thuần túy nhân tộc võ tu. Tối tên, đương nhiên chính là Long Hạo Thiên. Nghe đồn, hắn trên người chịu thần long huyết thống, xác thực đã không thể xem như là một nhân tộc võ tu. Có thể làm cho ma chủ đều tâm sinh ra sự kính trọng cường giả, mạnh như thế nào? Không người dám lấy phỏng đoán, liền ngay cả Cung Vô Lượng đều không có tư cách này. Đồng thời, Long Hạo Thiên hình dáng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người từng thấy, trong đó cũng không bao gồm ma chủ. Ma chủ cùng Long Hạo Thiên này vẫn là lần thứ nhất gặp lại. Ma chủ, Long Thành chủ. Ma chủ cùng Long Hạo Thiên tầm mắt đụng vào nhau, mọi người lập tức cảm giác được một đạo không hề có một tiếng động va chạm, chính đang ánh mắt của hai người tụ hợp bên trong bạo phát, không người dám với ngôn ngữ. Mãi đến tận hồi lâu, mặt của hai người trên lúc này mới đồng thời lộ ra mỉm cười. Người quả nhiên rất mạnh, Long Hạo Thiên nói. Thậm chí so với ta đều mạnh hơn một tí kẹo như thế. Thế nhưng, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta ra khuê nữ nhận định phu quân, ngươi muốn cướp, ta có thể không muốn. Cướp người? Lần này, không chỉ là Nhậm Hải Nhai muốn cướp Diệp Hàn, liền Long Hạo Thiên cũng nổi lên tâm tư như thế sao? Mọi người nghe vậy cả kinh, lần thứ hai mở ra xem cuộc vui hình thức. Có trò hay muốn xem rồi. Tam đại siêu cấp dòng họ đều muốn cướp Diệp Hàn làm chính mình vị hôn phu. Trận này đại chiến có thể tương đương thú vị. Ma chủ nghe vậy, đúng là không có quá kích động, khẽ mỉm cười, nói, vãn bối sự việc của nhau, chúng ta vẫn là không muốn đúc kết chứ. Lại nói, ngươi muốn cướp, Mô Mô tuy nhiên không nhất định đồng ý đây. Thương Một Mô Mô nghe vậy, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên đối với ma chủ trả lời tương đương thỏa mãn, nhìn về phía Long Hạo Thiên, nói, Long gia tiểu tử, ta cùng ngươi cái kia giả đi cha, nhưng là giao tình cực sâu, ngươi sẽ không như thế không kính giả yêu trẻ chứ? Nếu nhà ta Tiết Tuyết đã nhận định oa nhi này, như vậy, hắn đương nhiên chính là ta Tiết gia người. Dù cho là các ngươi hữu tâm, ta Tiết Tuyết cũng phải làm đại. Làm đại? Tam đại siêu cấp dòng họ, dĩ nhiên đồng thời nhận rồi Diệp Hàn. Đồng thời còn đồng thời tranh đoạt lên. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy rằng Diệp Hàn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, đồng thời trưởng khống ba loại vũ ý, trên người chịu ba loại cấp thần hỏa diễm. Thế nhưng, chỉ bằng vào những này, Diệp Hàn bất quá cũng chỉ có thể tính được là một người thiếu niên cường giả, tiềm lực vô cùng mà thôi, còn tương lai có thể thành lớn lên thành hình dáng ra sao, ai đều không thể bảo đảm. Có thể vì sao dù cho như vậy, tam đại dòng họ chí cường giả, hay là muốn không biết xấu hổ tranh đoạt. Không người lý giải trước mắt tình cảnh này. Bao quát Nhậm Hải Nhai cũng là như thế. Thế nhưng, mặc dù không biết vì sao Diệp Hàn nóng bỏng tay, từ tình cảnh này cũng có thể biểu hiện ra Diệp Hàn thật sự rất trọng yếu. Nếu như hắn thật cùng tam đại siêu cấp dòng họ thông gia như vậy, trong này ý nghĩa nhưng là cực sâu. Nhậm Hải Nhai càng thêm không muốn nhìn thấy cái kia một màn phát sinh, trong lòng đối với Diệp Hàn sát niệm càng sâu, không thể để cho hắn liền rời đi như thế. Vì phiếu Miểu Tông, ta cũng phải lại làm liệu một phen. Nghĩ tới đây, Nhậm Hải Nhai vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn về phía Thương Một Bố Mỗ, Long Hạo Thiên, ma chủ, nói, ba vị, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, vì con cháu nhà mình che chở hắn cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng, dù vậy, các ngươi liền có thể chứng minh, hắn không phải tiên thiên chi linh bộ tộc gian tế sao? Chứng minh. Nhậm Hải Nhai vẫn là từ một điểm này xuất phát, công kích Diệp Hàn. Nhưng mà, nghe được bọn họ, Long Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quái dị, nói, hắn là tiên thiên chi linh bộ tộc gian tế. Nhậm Hải Nhai, ngươi không phải bị hóa điên chứ? Nếu như hắn là gian tế, ngươi cho rằng cái kia một vị sẽ thu hắn làm đồ sao? Cái kia một vị? Vị nào? Nhậm Hải Nhai có chút ngộp thần. Chẳng lẽ Diệp Hàn thật là có tông môn tại người người? Nhậm Hải Nhai mới vừa phải tiếp tục truy hỏi, lại nghe Thương Mục Mộ Mộ sắc bén thanh âm vang lên, không phải nói với hắn, nhưng là trùng Long Hạo Thiên. Tiểu Thiên, không nên nói chuyện lung tung. Vạn nhất cái kia một vị nổi giận, ngươi có thể đâu được sao? Long Hạo Thiên nghe vậy, lúc này mới mặt lộ vẻ mỉm cười, thu hồi sắc bật thốt lên lời nói, lặng lặng đứng ở Long Thanh Liên bên cạnh. Ma chủ cũng là sững sờ. Diệp Hàn bại sư, hắn đối với này nhưng là không biết gì cả. Long Hạo Thiên cùng Thương Mục Mộ Mộ, để Nhậm Hải Nhai không khỏi trong lòng đánh tới cổ. Có thể làm cho Long Hạo Thiên cùng Thương Mục Mộ Mộ đều ngậm miệng không nói, thậm chí ngay cả đối phương tục danh cũng không dám để cập người, sẽ là ai? Chẳng lẽ ở Thiên Nguyên Đại Lục trên còn có nhân vật này hay sao? Nhậm Hải Nhai có chút không dám nói lời nào. Thế nhưng hắn biết, nếu như mình thật sự không nói cái gì, như vậy lần này chính mình khẳng định liền mang không đi Diệp Hàn. Bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn là nhắm mắt, đạo ra tiếng. Tiểu tử, nhà ngươi sư tôn là ai? Để ngươi lớn nhà ngươi xuất hiện lớp lớp đến. Chỉ cần hắn cho ngươi đảm bảo, ngày hôm nay ngươi liền không cần đi theo ta rồi. Nếu không thì ngày hôm nay ta nhất định phải dẫn ngươi đi tuần tra cái rõ rõ ràng ràng. Một câu nói, nhưng đem Diệp Hàn hỏi mông. Ta thật sự bái sư sao? Tại sao Thương Một Mô Mô cùng Long Hạo Thiên đều là như vậy một bức chấn định tự nhiên dáng dấp? Bái sư nhưng là chuyện của ta. Vì sao liền ta chính mình cũng không biết? Diệp Hàn thật không biết đáp lại như thế nào, trong lúc nhất thời lặng tại chỗ. Nhưng mà, chính đang Diệp Hàn nội tâm sự nghi ngờ nằm dày đặt thời gian, trên hư không lại là một thanh âm vang lên. Ồ, Diệp Hàn tiểu hữu, ngươi bái sư sao? Ta làm sao cũng không biết. Tiểu tử ngươi không trượng nghĩa a? Bái sư, ngay cả ta đều không nói cho. Một thanh âm, cả sảnh đường đều giật mình. Không sai, chính là người người kinh ngạc, bao quát ma chủ, Long Hạo Thiên, Thương Mục Mộ Mộ ba người, vẻ mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ đã tương đương cường lớn, nhưng là ngay khi âm thanh này vang lên thời gian, liền ngay cả bọn họ cũng không có cảm ứng được thanh âm này là từ đâu mà tới. Nó phảng phất là từ bốn phương tám hướng giáng lâm, khiến người ta không mò ra nó bản nguyên đến cùng ở nơi nào. Là cái cường giả, đồng thời là một cái cường giả siêu cấp. Mãi đến tận ở nơi đó, Thương Mục Mộ Mộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mấy bạn võ tu tọa quan khán đài, tầm mắt đến, người người kinh hãi. Thanh âm này dĩ nhiên là từ bên cạnh ta phát sinh, nhưng mà liền ở dưới con mắt mọi người, một cái tương đương khôi ngô vóc người từ trên khán đài chạm lên. Đây là một cái đại hán bằng mỡ, hình thể không thể nói được có cỡ nào khuyết đại, thế nhưng hắn một đôi lấp lánh có thần con mắt lại tựa hồ như có một loại khác bị lực, khiến người ta không nhịn được ngưng tụ mà đi, không cách nào tự kiềm chế, liền ngay cả ma chủ trở võ vương cảnh đại năng cũng là như thế. Hồ tu, từ một đôi con mắt mọi người đã trong nháy mắt nhận ra việc tu luyện của hắn phương hướng. Ma chủ đám người càng là tinh thần dùng mình, trong lòng kiêng kỵ tăng gọn. Tuy rằng nghe âm thanh là bạn của Diệp Hàn, nhưng như vậy một vị cao thủ đột nhiên xuất hiện, thực sự là quá đột nhiên. Huống chi, mọi người tại đây, dĩ nhiên không có một người có thể nhận ra thân phận của hắn. Hắn là ai? Trơ mắt nhìn đại hán lược không mà đến, trong lòng mọi người cảnh giác càng ngày càng đậm. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn, Đệ Tam công tử, Nam Nhạc Chí ba người trong mắt, nhưng đột nhiên sáng lên. Đặc biệt là Diệp Hàn, càng là không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, Tịch Diệt tiền bối. Không sai, người tới không phải người khác, chính là Tịch Diệt ma tướng. Không, hiện tại phải nói là Tịch Diệt ma vương rồi. Hắn cùng Diệp Hàn ở Tà Linh Vong trong cốc nhìn thấy hắn thì hiển nhiên có chút không giống nhau, khí tức trên người càng thêm chất phát, nhưng ẩn mà không phát. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn đã đi ra số mệnh lao tù, ngưng tụ thuộc về mình ma hạch. Kha kha, tiểu tử ngươi còn nhớ ta a? Ta vốn đang cho rằng ngươi đem ta đã quên, thiệt thòi ta còn không từ lao khổ đến chuyên môn xem ngươi biểu hiện. Biểu hiện rất tốt. Thu nhà đến báo cảm giác thế nào? Tịch Diệt ma vương rất là như quen thuộc đứng ở Diệp Hàn bên người, đối với Đệ Tam công tử cùng Nam Nhạc Chí cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tình cảnh này xác thực để ma chủ chờ tâm thần của người ta hơi hơi ung dung, nhưng đối với đại hán thân phận, bọn họ vẫn là không biết được. Người là ai? Là hán trưởng bối trong nhà. Nhậm Hải Nhai đặt câu hỏi. Tuy rằng không nhìn ra Tịch Diệt ma vương sức lực, thế nhưng hắn nhưng có thể ở Tịch Diệt ma vương trên người cảm nhận được một tia uy hiếp cảm. Mà hắn không biết chính là, này mà uy hiếp cảm ở ma chủ chờ lòng của người ta bên trong tương tự tồn tại. Ta nghe được Nhậm Hải Nhai hỏi do, Tịch Diệt ma vương chân mày cau lại, nói, ta không phải là cái gì tiền bối, ta là đại ca hắn, hắn là huynh đệ ta. Ngươi nói, chúng ta là quan hệ gì? Đại ca? Diệp Hàn không phải nói cả nhà của hắn đều bị diệt sao, tại sao lại nô ra một cái đại ca? Ở đây người người hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người đưa ra giải thích. Là Mạn Đà La. Chỉ thấy nàng mặt mày triển khai, còn hơn hồi nãy nữa muốn có vẻ có mấy phần ung dung, nói, đây là Tịch Diệt ma vương tiền bối, xuất thân vực ngoại thiên ma bộ tộc, xác thực là Diệp Hàn đại ca, tuy rằng hai người căn bản không có đã lại bó. Tịch Diệt ma vương, thiên ma bộ tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao đáy lòng của chính mình không khỏi hội hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Vực ngoại thiên ma bộ tộc có thể nào không kiêng kỵ? Bọn họ nhưng là võ giả lên cấp thời kỳ kẻ địch lớn nhất. Diệp Hàn lúc nào có như vậy một cái đại ca? Trong nháy mắt, ở đây cùng người nhìn về phía Diệp Hàn vẻ mặt đều thay đổi, liền ngay cả ma chủ, Thương Một Mỗ Mỗ, Long Hạo Thiên cũng là như thế. Ở một mức độ nào đó, bọn họ cũng sợ Tịch Diệt Ma Vương, bởi vì bọn họ khẳng định còn muốn tiến thêm một bước nữa. Nếu như Tịch Diệt Ma Vương ra tay với bọn họ lên cấp con đường, e sợ muốn nhiều quá nhiều cản trở cùng nhấp nô. Đồng thời, Tịch Diệt Ma Vương cùng Diệp Hàn quan hệ không phải chuyện nhỏ. Nếu như nói từ vừa mới bắt đầu Diệp Hàn bị Nhậm Hải nhai nhầm vào, có thể kiên trì đến hiện tại, đều là bởi vì bên cạnh hắn mọi người, huynh đệ cùng Hồng Nhan vì sao mở ra cục diện, như vậy hiện tại, thuộc về Diệp Hàn tự thân gốc gác, rốt cục triển lộ. Đồng thời một khi triển lộ, khi làm dẫn tới toàn trường chấn động. Một cái Tịch Diệt Ma Vương, đủ để đối với ở đây tất cả mọi người sản sinh uy hiếp. Mà lúc này, đối với Mạn Đà La một lời nói ra thân phận của chính mình, Tịch Diệt Ma Vương không có một chút nào lưu ý, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa, sau đó, tầm mắt lại rơi vào Nhậm Hải nhai trên người, vẻ mặt đông dương trở nên lạnh lẽo, phảng phất vạn năm hàn quật. Nghe nói, ngươi muốn động minh đệ ta. Nghe nói, ngươi đến từ Phiếu Miểu Tông. Nói thật, đối với Phiếu Miểu Tông, ta cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng vì ta Diệp Hàn huynh đệ, ta chuyên môn đi Phiếu Miểu Tông đi rồi một chuyến. Ngươi Phiếu Miểu Tông, tổng cộng tháng 10 năm 30.008,523 vị đệ tử, trong đó, Võ Vương cảnh 21 người, Linh Nguyên cảnh 897 người, Chân Nguyên cảnh 10.003,200 người, Thiên Nguyên cảnh 50.006,041 người, còn lại toàn bộ đều là Địa Nguyên cảnh cùng Nhân Nguyên cảnh võ tu. Nói đi, ngươi lần này mang đi huynh đệ ta sau, sau 3 ngày, ngươi Phiếu Miểu Tông muốn chết bao nhiêu người? Tử? Bao nhiêu người? Tịch Diệt Ma Vương lời nói nhìn như hời hợt, nhưng là, mấy câu nói ra, Nhậm Hải nhai sắc mặt, trong nháy mắt thay đổi. Cùng ma chủ đám người không giống, Tịch Diệt Ma Vương phương thức hiển nhiên trực tiếp hơn, thậm chí có chút trực tiếp quá đáng rồi. Dám đem giết người hai chữ này trực tiếp đặt ở bên mép, có thể tưởng tượng được, hắn đến cùng là ở làm thế nào dự định. Đồng thời Nhậm Hải nhai biết, Tịch Diệt Ma Vương khẳng định là hội giết người. Chỉ cần mình ngày hôm nay đem Diệp Hàn mang đi, như vậy, thậm chí không cần 3 ngày, chính mình toàn bộ Phiếu Miểu Tông liền muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Này cũng không quyết đại. Đây chính là vực ngoại thiên ma sức mạnh. Tính mạng của bọn họ cấp độ siêu vượt qua nhân tộc võ tu, có thể nói võ tu thiên địch. Muốn đánh chết cá nhân, quả thực không muốn quá đơn giản. Đơn giản, thô bạo. Tịch Diệt Ma Vương một lời nói, để ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, trong đó tự nhiên cũng bao quát ma chủ đám người. Đối với Tịch Diệt Ma Vương, bọn họ có đồng dạng kính nể, hoặc là chính bọn hắn cũng không sợ. Nhưng là, chính mình những kia tộc nhân cùng đệ từ đâu? Tịch Diệt Ma Vương không phải là loại kia đem thân phận đặt ở vị trí trọng yếu trên người, chỉ cần nó muốn ra tay, như vậy, người này khẳng định sống không bằng chết. Ở về điểm này, hắn có khả năng tạo thành uy hiếp, thậm chí muốn vượt quá Thương Một Mỗ Mỗ. Nhậm Hải Nhai, bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Tịch Diệt Ma Vương, căn bản là không phải hắn có thể chọc được. Nếu như hắn định Tịch Diệt Ma Vương uy hiếp, còn muốn mang Diệp Hàn rời đi, như vậy, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ Phiếu Miểu Tông tội nhân, thậm chí là Phiếu Miểu Tông diện căn nguyên. Nghĩ đến đây, Nhậm Hải Nhai gương mặt trong nháy mắt diện vô thượng sắc. Hắn khiếp đảm rồi. Đối mặt ma chủ Long Hạo Thiên, Thương Một Mỗ Mỗ, hắn còn có ra sức một kích dũng khí. Thế nhưng đối mặt Tịch Diệt Ma Vương, hắn thậm chí ngay cả ý nghĩ như thế cũng không có. Tịch Diệt Ma Vương đối với hắn và Phiếu Miểu Tông uy hiếp thực sự là quá to lớn rồi. Lần này hắn không thể không khuất phục.